Chương 178, hạ giới cho các ngươi xử lý. Chương 178, hạ giới cho các ngươi xử lý. Sở trưởng lão quá khách qua đường khí, quý tông lấy như vậy thịnh đại chiến trận đón lấy, quả thật ta Thiên Diễn Tông chi đại hạnh. Vân Miểu chân nhân khiêm tốn đáp lại nói: "Ha ha ha, tới tới tới, chân nhân, cho ta vị người dẫn kiến. Hai vị này chính là tông ta Thái thượng trưởng lão, Quân Mạc Tà trưởng lão cùng Hồng Trần trưởng lão. Còn lại trưởng lão bởi vì đang bề bộn tại dạy bảo đệ tử, không cách nào thoát thân đến đây nên đón, mong rằng chân nhân xin đừng trách." Sở Thiên Hà cởi mở cười nói: "Đâu có đâu có thể có ba vị ở đây đón lấy, đã là rất cảm thấy vinh hạnh." Vân Miểu chân nhân vội vàng đáp lại: "Vân Miểu chân nhân, xin mời đi theo ta, tông chủ đã ở trang nghiêm trong đại điện xin đợi đã lâu." Sở Thiên Hà lập tức dẫn dắt đến Vân Miểu chân nhân hướng đại điện phương hướng tiến lên. Trên bên đường, Thiên Diễn Tông các đệ tử mắt thấy bốn phía không ngừng biến ảo mỹ cảnh, nhao nhao nghị luận: "Mau nhìn bên kia, cái kia bạch lộc thật là đẹp cực kỳ. Trời ạ, tòa tháp này thật là đồ sộ a." Vân Miểu chân nhân đi theo Sở Thiên Hà sau lưng, trong lòng hiếu kỳ khó nhịn, rốt cục mở miệng hỏi: "Sở trưởng lão, không biết này điệu tiên khí vì sao như vậy nồng đậm, đúng là ngoại giới gấp trăm lần nhiều. Phải chăng bố trí cái gì trận pháp đặc biệt?" Sở Thiên Hà mỉm cười giải thích nói: "Đây là bởi vì tông chủ vì các đệ tử tu hành, cố ý ở đây bày ra mấy chục đầu tiên mạch. Không chỉ có như vậy, trong tông mỗi một nhánh sông đều là do vô tận linh dịch hội tụ mà thành, tài nguyên chi phong phú, có thể xưng vô cùng vô tận." Vân Miểu chân nhân nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh dị, tán thán nói: "Thì ra là thế, quý tông thật sự là nội tình thâm hậu, làm người ta nhìn mà than thở. Có thể có như thế phúc phận, chắc hẳn Thiên Diễn Tông các đệ tử con đường tu hành nhất định là thông thuận không gì sánh được." Sở Thiên Hà khiêm tốn cười một tiếng, tiếp tục nói: "Chân nhân quá khen. Bất quá, cũng xác thực nguyên nhân chính là như vậy, tông ta mới có thể hấp dẫn vô số thiên tài tuấn kiệt hội tụ ở này, cộng đồng truy cầu cái kia vô thượng tiên đạo. Nhưng con đường tu hành dài dằng dặc lại gian khổ, cho dù tài nguyên lại nhiều, nếu không có kiên cường chi tâm, cũng là khó mà thành tựu đại đạo." Hai người vừa đi vừa nói chuyện, trong lúc bất giác đã tới trước đại điện. Đại điện hùng vĩ trắng lệ, vàng son lộng lẫy, ẩn ẩn có tiên quang lưu chuyển, tăng thêm mấy phần thần thánh không thể xâm phạm cảm giác. Lăng Tiêu Điện. Nhìn xem đại điện kia bảng hiệu, trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút sửng sốt. "Chân nhân, xin mời." Sở Thiên Hà thanh âm truyền đến mới gọi Thiên Diễn Tông đám người kéo lại. Trước điện, hai tên thân mang hoa lệ đạo bào đệ tử cung kính đứng thẳng, nhìn thấy Sở Thiên Hà cùng Vân Miểu chân nhân, liền vội vàng hành lễ, sau đó mở ra cửa điện, xin mời đám người đi vào. Đi vào đại điện, một cỗ càng thêm nồng đậm tiên linh khí đập vào mặt, để Vân Miểu chân nhân tinh thần vì đó rung một cái. Trong đại điện, một vị thân mang trường bào màu trắng thanh niên nam tử ngồi ngay ngắn trên đó, hai đầu lông mày để lộ ra một cỗ siêu phàm thoát tục khí tức, chính là Côn Luân Tông tông chủ Lâm Ly. Hắn một bên thì ngồi người yêu của hắn Đan Phong phong chủ Mộ Dung Lạc. Thiên Diễn Tông đường xa mà đến, thật là khiến Côn Luân Tông đồng tất sinh huy a. Lâm Ly mở miệng nói đến lời khách sáo. Lâm tông chủ nói đùa, lần này Thiên Diễn Tông có thể may mắn đến Côn Luân Tông bái phòng, đà tạ Lâm tông chủ đồng ý. "Chư vị, nhập tòa đi." Lâm Ly thoại âm rơi xuống, mấy chục cái đẹp đẽ chiếc ghế xuất hiện. Thiên Diễn Tông đám người tay vừa mới đụng chạm đến cái ghế lan can liền cảm thấy trận trận đạo vận chuyển đến, cái ghế này chỉ sợ cũng không đơn giản a. "Dâm trà." Lời nói vừa dứt, một hàng Côn Luân Tông đệ tử chỉnh tề tình trạng nhập, xung phong chính là Lý Dạ cùng Lãnh Nguyệt Ngưng. "Nô, trà này hương khí tập kích người, đạo ý dặn dào, chẳng lẽ là trong truyền thuyết ngộ đạo trà?" "Chính là trà này." Lâm Ly khẽ miệng mỉm cười, nhưng trong lòng âm thầm khen ngợi, cũng là biết hàng, có thể nhận ra đây là loại nào trà. "Lão phu ngày xưa từng được một vị cao nhân ban cho, chỉ là so sánh dưới, lão phu đoạt được kém xa Quý Tông cái này ngộ đạo trà chi tinh diệu. Vân Miểu chân nhân nếu là yêu thích, chạy mang lên một chút chính là." "Không không không, ngộ đạo trà tuy không phải tuyệt thế khó tìm, nhưng cũng có chút chân quý, Lâm tông chủ hay là tự hành lưu dụng đi." "Ngộ đạo trà mà thôi, ta Côn Luân Tông tồn kho tương đối khá, Nguyệt Ngưng, ngươi dẫn đầu mấy vị đệ tử đi làm người thật ngắt lấy chút đến." "Tuân mệnh, sư tôn." Một chiếc ngộ đạo trà vào cổ họng, Thiên Diễn Tông đám người phảng phất đều đắm chìm tại một loại huyền diệu thể ngộ bên trong. "Lâm tông chủ, hôm nay tới đây, thật là khiến nhãn giới của ta mở rộng, Quý Tông chi nội tình thật sự là kinh người, a lão phu còn có một ý nghĩ mong rằng Lâm tông chủ đáp ứng." "A, chân nhân cứ nói đừng ngại. Cái này trăm năm một lần giới vực đại hội, do ta Thiên Diễn Tông cử hành mấy lần, Thiên Hoang vực tông môn đoán chừng cũng đều mệt mỏi, lần này một giới lão phu muốn mời Quý Tông chủ sự như thế nào?" Lâm Ly nghe vậy, có chút nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Giới vực đại hội chính là Thiên Hoang vực các đại tông môn giao lưu luận bàn, biểu hiện ra thực lực trọng yếu thịnh hội, dị vãng một mực do thực lực hùng hậu Thiên Diễn Tông chủ sự, lần này Thiên Diễn Tông tông chủ chủ động đưa ra để Côn Luân Tông tiếp nhận, ý vị của nó không cần nói cũng biết. "Chân nhân lời ấy, quả thật đối với ta Côn Luân Tông lớn lao tín nhiệm. Bất quá, ta Côn Luân Tông từ trước đến nay làm việc khiêm tốn, đối với như vậy thịnh đại hoạt động, chỉ sợ kinh nghiệm không đủ, khó mà đảm nhiệm." Lâm Ly mặt ngoài khiêm tốn, nhưng trong lòng âm thầm điều động hệ thống, xem xét phải chăng có tương quan phụ trợ tuyển hạng. Hệ thống cấp tốc hưởng ứng, cấp ra một cái giới vực thịnh hội bày ra bao ở trong chứa sân bãi bố trí, các biện pháp an ninh, quy tắc chế định các loại toàn phương vị phương án giải quyết, cùng có thể lâm thời tăng lên tông môn đệ tử tu vi bí dược phối phương, bảo đảm Côn Luân Tông có thể tại trên đại hội rực rỡ hào quang. Bất quá Lâm Ly lời nói xoay chuyển, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười tự tin, nếu chân nhân coi trọng như thế, ta Côn Luân Tông tự nhiên toàn lực ứng phó, không phụ kỳ vọng. Chỉ mong lần này thịnh hội có thể làm cho Thiên Hoang vực các vị đồng đạo chứng kiến Côn Luân Tông một phen khác phong thái. Thiên Diễn Tông tông chủ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia vẻ tán thành, hắn biết rõ Côn Luân Tông nội tình tâm hậu, lần này đưa ra trao đổi chủ sự quyền, đã có ý dò xét, cũng có lòng kết giao. Gặp Lâm Ly đáp ứng đến sảng khoái như vậy, trong lòng càng là coi trọng mấy phần. Ha ha, tốt. Có Lâm tông chủ câu nói này, lão phu an tâm. Đến lúc đó, ta Thiên Diễn tông ổn thỏa toàn lực ủng hộ, trợ quý tông viên mãn tổ chức hạ giới đại hội. Thương thảo hoàn tất tương quan công việc sau, Vân Miểu chân nhân cùng Lâm Ly lại liền con đường tu luyện tiến hành vui sướng giao lưu, không khí hài hòa đến cực điểm, đến mức hai người cũng không phát giác được thời gian lặng yên trôi qua. Cho đến trời chiều đem cuối cùng một vòng kim hoàng giải đầy Côn Luân tông thổ địa, mọi người mới giật mình, màn đêm đã lặng yên giáng lâm. Xét thấy Vân Miểu chân nhân đối với ta Côn Luân tông thuật luyện đan ôm lấy như vậy hứng thú nồng hậu, ngày mai ta ổn thỏa tự mình dẫn dắt chân nhân du lãng tông ta đàn phong. Mà lúc này thần đã muộn, không bằng chúng ta trước rời bước đến đại khách điện, chung phó tiệc tối, như thế nào? Côn Luân tông tông chủ Lâm Ly mặt mỉm cười, trong giọng nói mang theo vài phần chân thành cùng chờ mong, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Vân Miểu chân nhân. Vân Miểu chân nhân nghe vậy, cũng là mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia đối với sắp thể nghiệm thuật luyện đan thăm dò hưng phấn cùng đối với Côn Luân tông nhiệt tình khoản đãi cảm kích. Hắn khẽ bước dâu dài, thanh âm thuần hậu như rượu, đáp lại nói, Lâm tông chủ nói cực phải, như vậy thịnh tình, Vân Miểu tự nhiên cung kính không bằng tuân mệnh. Huống hồ, có thể cùng chư vị đồng đạo cùng đi ăn tối, cũng là trên đường tu hành một cọc chuyện tốt. Nói đi, hai người nhìn nhau cười một tiếng, an ý mười phần. Sau đó, Vân Miểu chân nhân nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, quanh thân linh lực phun trào, phảng phất ngay cả trong không khí bụi bặm đều bị ôn nhu phủ nhẹ, một cỗ tươi mát thoát tục khí tức tràn ngập ra. Lâm Ly cũng là nhẹ nhàng nâng tay, ra hiệu bên cạnh đệ tử tiến đến thông chi đãi khách điện chuẩn bị tiệc tối, đồng thời tự mình dẫn dắt Vân Miểu chân nhân hướng dưới núi chậm rãi mà đi. Ven đường, Côn Luân tông mỹ cảnh như vẽ quyển giống như chậm rãi triển khai, kỳ phong bày ra, cổ mục che trời, dòng suối dốc rách, mỗi một chỗ đều lộ ra giữa thiên địa chất phát nhất mà lực lượng thần bí. Cho đến đại khách điện, màn đêm đã hoàn toàn giáng lâm, nhưng trong điện đèn đuốc sáng trưng, ấm áp như xuân, các thức món ngon rực rỡ muôn màu, mùi thơm nước mũi. Côn Luân tông các đệ tử vãng lai xuyên thẳng qua, phục vụ chu đáo, toàn bộ điện đường tràn đầy ấm áp mà trang trọng bầu không khí. Thiên Diễn tông cùng Lâm Ly đi vào đại điện, lập tức nhận lấy chúng đệ tử nhiệt liệt hoan nghênh, bọn hắn nhao nhao hành lễ gửi lời chào, biểu đạt đối với vị này đến từ phương xa khách quý tôn kính cùng hoan nghênh. Trên tiệc tối, chủ và khách đều vui vẻ, ăn uống linh đình ở giữa, không chỉ có mỹ thực món ngon hưởng thụ, càng hữu tâm hơn linh cùng trí tuệ va chạm. Chương 179, Đan Phong chương 179, Đan Phong một đêm không có chuyện gì xảy ra hôm sau, Lâm Ly tự mình mang theo Thiên Diễn tông mọi người đi tới Đan Phong phía trên, Đan Phong chúng đệ tử cũng là hôm qua liền nhận được thông tri, hôm nay tông chủ Lâm Ly đem dẫn đầu Thiên Diễn tông người đến đây tham quan, thế là thật sớm đứng lên xếp hàng đón lấy. Tiểu Hữu, lão phu lại gặp được ngươi. Vân Miểu liếc mắt liền phát hiện tại đệ tử trong đội ngũ Vân Dật, vừa cười vừa nói, chân nhân có thể nhớ kỹ, thật sự là vinh hạnh. Vân Dật khẽ khom người hành lễ, trên mặt mang khiêm tốn dáng tươi cười. Lâm Ly ánh mắt ôn hòa đảo qua mỗi một vị Côn Luân tông đệ tử, cuối cùng tại Vân Dật trên thân dừng lại một lát, tựa hồ đối với hắn gần đây trưởng thành cảm thấy vui mừng. Sau đó, hắn xoay người, đối với Thiên Diễn tông một đoàn người cao giọng nói, chư vị đường xa mà đến, Côn Luân tông trên dưới rất cảm thấy vinh hạnh. Đan Phong làm tông ta thuật luyện đan chi tinh túy chỗ, nhất định có thể để chư vị mở rộng tầm mắt. Thiên Diễn tông đám người nghe vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ chờ mong. Bọn hắn mặc dù lấy luyện đan nổi danh trên đời, nhưng Côn Luân tông cái này thần bí như vậy tông môn, nó thuật luyện đan tất nhiên có chỗ độc đáo, lần này tới thăm, chính là vì giao lưu học tập, cộng đồng tiến bộ. Theo Lâm Ly dẫn dắt, đám người xuyên qua Đan Phong dưới thúy trúc rừng, đi vào một đám mây mù lượn lờ tiên cảnh. Đan Phong chi đỉnh, từng tòa phong cách cổ xưa lò luyện đan xen vào nhau tinh tế sắc hàng, mỗi một tòa lò đều tản ra quang mang nhàn nhạt, tựa hồ đang nói bọn chúng lịch sử lâu đời cùng huy hoàng thành tựu. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi thuốc, để cho người ta mừng rỡ, tâm thần thanh thản. Hoan nên đi vào Đan Phong. Lâm Ly thanh âm tại trống trải đỉnh núi quanh quẩn, hắn nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, một đạo linh quang hiện lên, chỉ gặp một tòa to lớn phòng luyện đan chậm rãi mở ra, lộ ra nội bộ phức tạp mà tinh tế luyện đan thiết bị. Ở chỗ này, chúng ta Côn Luân tông các luyện đan sư không chỉ có truy cầu đan dược phẩm chất cùng hiệu quả, càng tại trong quá trình luyện đan dung nhập thiên địa chi đạo, gắng đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Thiên Diễn tông đám người nghe được như si như say, trong bọn họ không thiếu luyện đan đại sư, nhưng chưa từng nghe qua cao thâm như vậy luyện đan lý niệm. Một vị lão giả râu tóc bạc trắng, chính là Thiên Diễn tông trưởng lão một trong, hắn nhịn không được tán thán nói, Côn Luân tông quả nhiên danh bất hư truyền, lão phu hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Đang lúc đám người đắm chìm tại Đan Phong thần bí bầu không khí bên trong lúc, một vị lão giả chậm rãi đi ra phòng luyện đan, hắn chính là Đan Phong phong chủ Mạc Vân. Mạc Vân ánh mắt thâm thúy, phản phất có thể nhìn rõ lòng người, nụ cười của hắn ấm áp mà hàm xúc, cho người ta một loại không hiểu an tâm cảm giác. Chư vị Thiên Diễn tông bằng hữu, ta là Đan Phong phong chủ Mạc Vân, không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ. Mạc Vân thanh âm ôn hòa mà uy nghiêm. Thiên Diễn tông đám người nghe vậy, nhao nhao hướng Mạc Vân hành lễ, biểu đạt kính ý Mạc phong chủ, ngươi mang theo bọn hắn đi dạo một vòng đi. Chư vị, bản tông còn có tông môn sự vụ phải bận rộn, liền không nhiều bồi, thứ lỗi gặp Mạc Vân đến, Lâm Ly liền bước ra rời đi. Là, tông chủ. Mạc Vân có chút hành lễ, liền nhận lấy dẫn đầu Thiên Diễn tông tham quan nhiệm vụ. Một đoàn người liền thuật luyện đan bắt đầu vừa đi vừa nói chuyện, chỉ chốc lát liền tới đến một tòa to lớn trước đại điện, luyện đan điện. Mạc phong chủ, vì sao có phòng luyện đan nơi này còn sẽ có một tòa luyện đan điện? Là như thế này, phòng luyện đan là ta Đan Phong đệ tử vì tông môn luyện chế thường ngày cần thiết đan dược địa phương, mà luyện đan điện thì là làm đệ tử bọn họ giảng bài địa phương. Đan điện bên trong thả có chư thiên vạn giới vô số đan phương, chư vị nếu là có hứng thú có thể xem một chút nói, hắn dẫn đám người đi vào đan điện. Đi vào, Thiên Diễn tông người liền phát hiện cái kia treo móc ở phía trên cung điện mấy đám dị hỏa, cùng cái kia để đặt tại đan điện chính giữa song song hai cái to lớn đan lô. Mạc phong chủ, những này là? Vân Miểu dùng ngón tay chỉ đan lô vừa chỉ những dị hỏa kia. À, cái này hai đan lô phân biệt mệnh danh lò bắt quái cùng đại đạo đan đỉnh. Đại đạo đan đỉnh chính là tiên vương khí cụ, mà lò bắt quái liền ngay cả ta cũng không biết hắn là bậc nào cấp bậc đan lô. Về phần những dị hỏa kia, chư vị đều biết đan đạo một đường, dị hỏa đối với luyện đan sư trợ giúp là phi thường to lớn, bởi vậy tông chủ đặc biệt đem những dị hỏa này treo móc ở này, dùng cho ngợi khen vì tông môn làm ra cống hiến đan phong đệ tử. Vân Giật cũng là bởi vì tại vừa mới các ngươi tổ chức giới vực trên đại hội vì tông môn lập công, bởi vậy tông chủ đặc biệt ban cho hắn tam muội chân hỏa. Mạc Vân nhẹ nhàng xoay tròn, một đạo linh quang hiện lên, tam muội chân hỏa hình ảnh liền rõ ràng bắn ra tại mọi người trước mắt, nó hỏa diễm màu sắc xích hồng, mang theo một cỗ thuần khiết mà hơi thở nóng bỏng, phản phất có thể thiêu tận thế gian vạn vật, nhưng lại tại khống chế phía dưới ôn hòa thiêu đốt, làm người ta nhìn mà than thở. Thì ra là thế, tam muội chân hỏa, quả nhiên danh bất hư truyền. Thiên Diễn Tông trong đám người, một vị tuổi trẻ luyện đan sư trong mắt lóe lên vẻ hâm mộ, hắn biết rõ dị hỏa đối với luyện đan sư mà nói, không chỉ có là thực lực biểu tượng, càng là để thăng đan dược phẩm chất mấu chốt. Mạc Vân thấy thế, mỉm cười, tiếp tục dẫn dắt đám người xâm nhập đan điện. Trong điện bốn phía, trưng bày lấy nhiều loại luyện đan khí cụ, từ phong cách cổ xưa ngọc chất chảy giá thuốc đến đẹp đẽ kim ngân đỉnh lô, mỗi một kiện đều để lộ ra bất phàm khí tức, hiển nhiên đều là trải qua tỉ mỉ chọn lựa, dùng cho phụ trợ luyện đan tinh phẩm. Chư vị mời xem, những khí cụ này mặc dù không kịp đại đạo đan đỉnh cùng lò bát quái như vậy chân quý, nhưng mỗi một kiện đều có nó chỗ đặc biệt, có thể căn cứ khác biệt đan dược nhu cầu cùng luyện đan sư đặc biệt thích tiến hành tuyển dụng. Luyện đan chi đạo, ở chỗ đã tốt muốn tốt hơn, chi tiết chỗ xem hư thực. Xuyên qua đan khí khu, một đoàn người đi tới một tòa to lớn trước kệ sách. Trên giá sách lít nha lít nhít sắp hàng các loại điện tịch, mỗi một bản đều tản ra quang mang nhàn nhạt, đó là vô số tiền bối luyện đan sư trí tuệ kết tinh. Nơi này là đan điện tàng thư các, cất chứa từ xưa đến nay, chư thiên vạn giới cơ hồ tất cả luyện đan điện tịch. Từ cơ sở có cây dược tính, đến cao thâm mặt chắc tiên đan thần phương, cái gì cần có đều có. Ta đan phong đệ tử đều có thể tới đây mượn xem học tập, để tại đan đạo trên có chỗ tinh tiến. Mạc Vân giới thiệu nói, trong giọng nói mang theo vài phần tự hào. Thiên Diễn Tông đám người bị cảnh tượng trước mắt rung động thật sâu, trong bọn họ không thiếu luyện đan cao thủ, nhưng chưa bao giờ thấy qua như vậy quy mô hùng vĩ, tàng thư phong phú luyện đan thánh. Trong lúc nhất thời, bọn hắn phảng phất đưa thân vào một cái cổ lão mà thần bí chi thức hải dương, trong lòng mỗi người đều dâng lên một cỗ mãnh liệt tò mò. Mạc Phong chủ, chúng ta có thể hay không mượn xem mấy quyển điện tịch, mang về Thiên Diễn Tông nghiên cứu? Một vị Thiên Diễn Tông trưởng lão nhịn không được mở miệng thỉnh cầu, hắn biết rõ những điện tịch này đối với tăng lên tông môn thuật luyện đan tầm quan trọng. Mạc Vân nghe vậy, hơi suy nghĩ một chút, liền gật đầu đáp ứng, đương nhiên có thể. Bất quá cần dựa theo ta Côn Luân Tông quy củ, đăng ký ở trong danh sách, cũng ước định trả lại ngày. Ngoài ra, để tỏ lòng hữu hảo giao lưu, ta Côn Luân Tông cũng nguyện ý mở ra bộ phận điện tịch chân quý phó bản, thờ Thiên Diễn Tông đồng nghiệp tham khảo. Lời vừa nói ra, Thiên Diễn Tông mọi người không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, nhao nhao hướng Mạc Vân biểu đạt cảm ơn. Trận này ngoài ý muốn giao lưu, không chỉ có sâu hơn hai tông ở giữa hữu nghị, càng thêm Thiên Diễn Tông mang đến quý giá luyện đan tri thức cùng kinh nghiệm. Sau đó, Mạc Vân lại dẫn Thiên Diễn Tông đám người đi thăm đan phong vườn linh dược, sân thí luyện này địa phương, mua đến một chỗ đều kỹ càng giảng giải nó công dụng cùng lịch sử, để Thiên Diễn Tông đám người được ích lợi không nhỏ. Chương 180, ngươi còn muốn có ngày khác. Chương 180, ngươi còn muốn có ngày khác. Quý phái thật có thể nói là nội tình kéo dài, khắp nơi trên đất đều là chân quý linh tài cùng tuyệt thế bảo vật, lần này du lãm thực sự để cho ta tầm mắt mở rộng, nhìn mà than thở. Vân Miểu chân nhân tán thán nói, ánh mắt chiếu tới chỗ đều là toát ra vô hạn khâm ao ước. Chân nhân quá khen, đây hết thảy đều là dựa vào tông chủ cơ trí cùng bất bại, ta đang phong phương đến như vậy phù đinh. Mạc Vân mỉm cười đáp lại. Tại Đan Phong vượt qua một buổi sáng Thiên Diễn Tông đám người, tại buổi chiều thời gian, tại Sở Thiên Hà dẫn dắt bên dưới, tiếp tục thăm dò Côn Luân Tông mỗi một chỗ cảnh trí. Mỗi đến một chỗ, bọn hắn đều phát ra liên tục tán thưởng, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy đối với Côn Luân Tông kính ngưỡng cùng biểu tình hâm mộ. Sở trưởng lão, hai ngày này nhận được ngài mang bọn ta lãnh hội quý tông phong thái, thật sự là vô cùng cảm kích. Vân Miểu khẽ không người, để bày tỏ lòng biết ơn. Vân chân nhân khách khí, ngài có thể xuất lĩnh môn hạ cao túc đến ta Côn Luân Tông, quả thật tông ta chi đại hạnh, chút chuyện nhỏ này gì đủ lo lắng. Sở Thiên Hà vội vàng khoát tay, lập tức ra hiệu sau lưng Lý Dạ chỉnh lên một cái đẹp đẽ hộp gấm. Trong hộp cất giấu một viên nhẫn không gian, trong chiếc nhẫn tràn đầy chân quý ngộ đạo trà. Đây là tông chủ một chút tâm ý, mong rằng chân nhân cần phải vui vẻ nhận. Sở Thiên Hà thành khẩn nói. Vân Miểu thấy thế, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn cùng kinh hỉ, hắn khẽ hé môi son, từ chối nói, như vậy hậu lễ, thực khó nhận vụ. Côn Luân Tông cùng ta Thiên Diễn Tông hữu nghị trường tồn, tâm ý so bất luận cái gì bảo vật đều chân quý hơn. Sở Thiên Hà lại kiên trì nói, Vân chân nhân, cái này ngộ đạo trà đối với tu hành rất có ích lợi. Cũng coi là chúng ta Côn Luân Tông đối với Thiên Diễn Tông chư vị đường xa mà đến nho nhỏ phản hồi. Làm ơn tất nhận lấy, cũng coi là không phụ ta bọn họ hai tông ở giữa tình nghĩa. Một bên Vân Giật, Thiên Diễn Tông thế hệ trẻ tuổi đệ tử kiệt xuất, cũng mở miệng khuyên đủ, tông chủ, nếu là Côn Luân Tông tấm lòng thành, chúng ta cũng đừng có từ chối nữa. Đây cũng là hai tông chúng ta hữu hảo kết giao chứng kiến. Vân Miểu nghe vậy, khẽ bước cằm, rốt cục nhận lấy cái kia đẹp đẽ hồ gấm, nói khẽ, như vậy, liền đa tạ Sở trưởng lão cùng Côn Luân Tông ý tốt. Phần tình nghĩa này, Thiên Diễn Tông khắc trong tấm khảm. Côn Luân Tông cửa lớn đối với Thiên Diễn Tông tùy thời rộng mở, chư vị ngày sau có thể nhiều hơn đến đây làm khách. Sở Thiên Hà đứng tại xa đưa mắt nhìn Thiên Diễn Tông đám người đạp vào tòa kia cầu nổi, dần dần đi xa. Thời gian trôi mau trôi qua, trong nháy mắt, khoảng cách Phó Linh Tê lần trước trở về nhà đã hơn nửa tháng lâu. Ngày đó ánh nắng ban mai sơ chiếu, Phó Linh Tê vừa mới phóng ra cửa phòng, liền liếc thấy gia tộc lệnh bài lóe ra quang mang. Linh Tê lập tức trở về nhà, trên lệnh bài truyền đến tin tức ngắn gọn mà gấp rút. Nguy rồi, trong nhà hẳn là có biến. Chẳng lẽ nhị bá một nhà đã không kịp chờ đợi muốn bắt đầu hành động sao? Nhìn thấy tin tức này, Phó Linh Tê trong lòng đống nhiên siết chặt. Nhị bá một nhà xưa nay làm việc tàn nhẫn, những năm này càng là âm thầm nuôi dưỡng không ít kẻ liều mạng, dạ tâm bừng bừng. Cho dù là gia chủ nhất mạch, cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể hoàn toàn ngăn chặn bọn hắn. Nếu như bọn hắn giờ phút này thật đối với gia tộc ra tay, phụ thân chỉ sợ giữ nhiều lãnh ít. Nàng lập tức hướng Lăng Tiêu Điện bước nhanh mà đi, trong miệng la lên: "Sư tôn, sư tôn, sư tỷ, xin mời nhẹ giọng chút, tông chủ còn tại nghỉ ngơi bên trong." Lăng Tiêu Điện trước phòng thủ đệ tử vội vàng ngăn cản nàng. Đã xảy ra chuyện gì? Đang lúc mấy người ở trong đại điện hạ giọng nói chuyện với nhau lúc, Lâm Ly chậm rãi đi ra khỏi, hiển nhiên là bị Phó Linh Tê kêu gọi từ trong mộng đẹp tỉnh lại. "Sư tôn, đệ tử trong nhà biến cố đột phát, khẩn cầu sư tôn điều động một vị trưởng lão cùng đệ tử cùng nhau trở về nhà." Phó Linh Tê hai đầu gối một khúc, vì một chân trên đất, luôn từ ở giữa tràn đầy bức thiết. Nhìn thấy Phó Linh Tê thất thố như vậy, Lâm Ly không khỏi có chút nhíu mày, hỏi: "Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ngươi lại tinh tế nói tới?" Phó Linh Tê hồi đáp: "Đệ tử sáng sớm vừa lên, liền nhận được gia tộc đưa tin, nhưng cũng không tường thuật cụ thể công việc. Đệ tử cả gan phỏng đoán, việc này ứng với nhị bá một nhà là cướp đoạt gia chủ cái gọi là người dẫn dắt tư cách khảo nghiệm thiên cơ, mà sớm đối với những khác vài mạch tộc nhân động thủ có quan hệ." Nghe vậy, Lâm Ly lập tức gọi đến một vị trưởng lão, địa tiên cảnh đại thành kỳ cường giả Nhiếp Phong. Nhiếp Phong cung kính hướng Lâm Ly hành lễ, chậm đợi nó phân phó. Lâm Ly đối với Nhiếp Phong nói ra: "Ngươi lập tức theo Linh Tê trở về gia tộc, đem việc này xử lý thích đáng. Nếu có ai dám can đảm chống lại mệnh lệnh, trực tiếp giết chi." "Tuân mệnh." Nhiếp Phong ứng thành đáp. Nhiếp Phong thân hình lóe lên, liền đã đi tới Phó Linh Tê bên cạnh, hai người khí tức tương liên, chuẩn bị lập tức khởi hành. "Nhiếp Phong trưởng lão, chuyến này còn cần cẩn thận một chút." Lâm Ly lần nữa dặn dò. Linh Tê mặc dù thông minh, nhưng kinh nghiệm còn thấp, nếu có đột phát tình huống, còn cần ngươi chỉ điểm thêm. Nhiếp Phong gật đầu đáp ứng, trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng trầm ổn. Hắn biết rõ, làm tông môn trưởng lão, chính mình không chỉ có muốn tại trên tu vi có chỗ thành tích, càng phải tại giữ gìn tông môn ổn định, bảo hộ đệ tử trên an toàn cố hết trách nhiệm. Phó Linh Tê ở một bên, trong lòng tràn ngập tâm thần bất định. Thấp phẩm là, nàng không rõ ràng nội bộ gia tộc phân tranh đến tột cùng đã chuyển biến xấu đến loại tình trạng nào, chính mình chuyến này có thể hay không thuận lợi giải quyết cái này một nguy cơ. Hai người thân hình lần nữa lóe lên, đã biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt không gian ba động, chứng minh bọn hắn đã từng tồn tại qua. Khi hai người xuất hiện tại Phó Linh Tê nhà đại trạch môn trước thời điểm, phát hiện trong viện đã thi thể trải rộng, hiển nhiên nhà nàng đã bị người âm thầm đánh lén. "Cha mẹ." Phó Linh Tê nhìn qua cảnh tượng trước mắt, lòng như lửa đốt, lòng tràn đầy lo lắng, song thân phải trang bình an vô sự. "Tiểu thư, ngài có thể tính trở về." "Nhanh, xin mời đi theo ta." Một tên nhìn như phó gia người hầu người đột nhiên từ chỗ bí mật hiện thân, thần sắc hốt hoảng thúc giục: "Cha mẹ ta giờ phút này người ở chỗ nào?" Phó Linh Tê một bên theo sát phía sau, một bên lo lắng hỏi: "Gia chủ cùng phu nhân đã trốn vào mật thất, tiểu thư xin mời nhanh theo ta tiến về." Đúng lúc này, một bên Nhiếp Phong đột nhiên nổi lên, một chưởng nặng nề mà đánh vào người hầu kia trên lưng, người kia trong nháy mắt hóa thành cho bụi. "Nhiếp trưởng lão, ngài vì sao muốn làm như vậy?" Phó Linh Tê kinh ngạc không thôi, nghi ngờ hỏi. "Phó thân truyền, người này tuyệt không phải nhà ngươi người hầu." Một tên phổ thông người hầu như thế nào biết được gia chủ mật thất chỗ? Nhiếp Phong giải thích nói, đồng thời nhắm mắt cẩn thận cảm giác bốn bề tình huống. "Cha mẹ của ngươi đã bị tặc nhân bắt đi." Hắn ngữ khí trầm trọng nói đạo. Nghe đến mấy câu này, Phó Linh Tê phảng phất bị sấm sét giữa trời quang đánh trúng, sắc mặt bá một chút trở nên trắng bệnh, hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, nhưng nàng đối với cái này không có chút nào phát giác. "Cái gì? Bị bắt cóc? Làm sao lại biến thành dạng này?" Thanh âm của nàng mang theo khó mà che giấu hoảng sợ cùng tuyệt vọng, đang run rẩy. Nhiếp Phong thở dài, ánh mắt trở nên thâm thúy mà phức tạp, xem ra chúng ta đã rơi vào một cái mưu đồ đã lâu cái bẫy. Từ ngươi bước vào mảnh địa giới này bắt đầu, nhất cử nhất động của ngươi liền đã tại đối phương trong khống chế. Cái kia cái gọi là người hầu, bất quá là cái chướng nhãn pháp, mà ngươi nhận được tin tức, cũng có thể là bắt đi cha mẹ ngươi người lợi dụng gia tộc lệnh bài gửi đi. Vậy chúng ta nên làm thế nào cho phải? Ta không thể không có bọn hắn a. Phó Linh Tê hốc mắt phím hồng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nhưng nàng hay là quật cường không để cho bọn chúng chảy xuống, bởi vì nàng minh bạch, thời khắc này chính mình cần chính là tỉnh táo cùng kiên cường, mà không phải mềm yếu nước mắt. "Ngươi rõ ràng ngươi nhị bá một nhà ở nơi nào sao?" Nhiếp Phong hỏi. "Ta biết." "Rất tốt, mang ta đi nơi đó." "Nhưng là, chúng ta cũng không có chứng cứ chứng minh là nhị bá một nhà làm đó a." "Đi nơi nào, chứng cứ tự nhiên là sẽ xuất hiện." Nhiếp Phong trong ánh mắt để lộ ra không thể nghi ngờ kiên định. Không lâu sau đó, Phó Linh Tê cùng Nhiếp Phong liền đã tới Phó Linh Tê nhị bá chỗ ở. Linh Tê tiểu thư, gia chủ đã đợi chờ đã lâu, canh dự ở cửa ra vào vệ sĩ nhìn thấy Phó Linh Tê, mỉm cười tiến ra đón. "Xem ra cha mẹ ngươi giờ phút này đang bị ngươi nhị bá cầm tù tại nơi nào đó." Nhiếp Phong nói khẽ với Phó Linh Tê nói ra. Sau đó, hai người liền tại vệ sĩ dẫn dắt bên dưới đi vào trong viện. "Linh Tê, ngươi đã đến." Nhị bá thanh âm truyền đến. "Nhị bá, ngươi vì tranh đoạt người dẫn dắt địa vị, thật sự là không từ bất cứ việc xấu nào à?" Phó Linh Tê cắn răng nghiến lợi đáp lại. "Ha ha ha, chất nữ nói quá lời. Thử hỏi ai không muốn làm gia chủ đâu? Nếu là ta may mắn trở thành gia chủ, ta tất nhiên sẽ dẫn đầu Phó gia bước về phía cao hơn đỉnh phong. Cha mẹ ta giờ phút này đến tột cùng người ở chỗ nào?" Phó Linh Tê truy vấn. "Chất nữ đừng nóng đội, chỉ cần ngươi đáp ứng không tham dự lần này ra chủ sở thiết giới khảo nghiệm, ta tự nhiên sẽ đưa ngươi cha mẹ bình yên vô sự phong thích. Nhị ba chậm rãi nói ra. Vọng tưởng. Phó Linh tê giận tí mặt. Cùng lúc đó, một bên Nhiếp Phong trưởng lão không chút do dự, vận lực đánh ra một trường, nó địa tiên cảnh cường đại tu vi đổ xuống mà ra, trong nháy mắt quay phong vân, tiếng sấm vang rền. Ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Phó Linh tê nhị ba Phó Minh Huy cuốn quýt xuất thủ ngăn cản một kích này, sau đó lao đi khỏe miệng tràn ra vết máu. Ta chính là Côn Luân Tông trưởng giả, Nhiếp Phong là cũng. Nhiếp Phong thanh âm vang vọng tứ phương. Hừ, bất quá là chỉ là địa tiên cảnh tu vi, dám hướng ta khiêu khích. Phó Minh Huy khí tức quanh người phun trào, hiển nhiên cũng là địa tiên cảnh cường giả không thể nghi ngờ. A, có đúng không? Nhiếp Phong lời nói chưa rơi, lại là một quyền đột nhiên vung ra, trực tiếp đem Phó Minh Huy đánh cho thân hình bắn ngược mà ra. Dưới một quyền này, Phó Minh Huy đã là thần trí hoảng hốt, khó mà tự kiềm chế. Ta chỉ bất quá vận dụng ba thành công lực, ngươi liền đã vô pháp ngăn cản sao? Khả năng như thế, còn muốn cùng Phó thân truyền tranh đoạt cái kia người dẫn dắt vị trí, thật sự là thật đáng buồn đến cực điểm. Nhiếp Phong giễu cợt nói. Phó Minh Huy ổn định thân hình, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, trong mắt lóe lên không cam lòng cùng phẫn nộ xen lẫn quan mang. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lồng ngực khí huyết sôi trào, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhiếp Phong, gàn từng chữ nói ra, cái nhục ngày hôm nay, ta Phó Minh Huy khắc trong tâm khảm. Ngày khác, sẽ làm gấp 10 lần hoàn trả. Ngươi còn muốn có ngày khác? Nhiếp Phong lánh lánh nói. Đang khi nói chuyện, Nhiếp Phong quanh thân tiên lực phun trào, phản phất tùy thời chuẩn bị ứng đối Phó Minh Huy khả năng phản kích. Nhưng mà, Phó Minh Huy cũng không lập tức động tác, mà là hai mắt nhắm lại, toàn thân khí tức bắt đầu cấp tốc biến hóa, một cỗ không thuộc về địa tiên cảnh ba động lặng yên ấp ủ. Phó Minh Huy đột nhiên mở mắt ra, song đồng lại ẩn ẩn hiện ra kỳ quang, một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn uy nghiêm cùng lực lượng đống nhiên bộc phát. Ngươi cho rằng địa tiên cảnh chính là cực hạn của ta sao? Hôm nay, liền để ngươi kiến thức một chút, ta Phó Minh Huy chân chính át chủ bài, nửa bước chân tiên cảnh. Nương theo lấy lời nói rơi xuống, Phó Minh Huy quanh thân khí thế bỗng nhiên kéo lên, phản phất cùng thiên địa cộng minh, từng luồng cường đại linh lực như là như sóng biển sôi trào mãnh liệt, thẳng bức Nhiếp Phong mà đi. Nhiếp Phong hơi biến sắc mặt, hắn chưa từng ngờ tới Phó Minh Huy có thể tại thời khắc mấu chốt này đột phá tới nửa bước tiên tiên cảnh, biến cố bất thình lình để hắn không thể không chăm chú đối đại đứng lên. Nửa bước tiên tiên cảnh, có ý tứ, xem ra ta ngược lại thật ra coi thường ngươi. Lời còn chưa dứt, Nhiếp Phong đồng dạng khí tức đại thịnh, toàn thân tiên lực sôi trào. Chương 181, Vân ẩn sơn trang chương 181, Vân ẩn sơn trang Phó Minh Huy đã mở ra hắn cuối cùng thủ đoạn, nhưng mà Nhiếp Phong đồng dạng nắm giữ ưu thế của mình. Thân là hệ thống triệu hoán mà đến tồn tại, Nhiếp Phong có chứa một loại vượt qua thường nhân đặc chất, hắn có thể vượt qua đẳng cấp tiến hành chiến đấu. Làm một tên điệu tiên cảnh cảnh giới đại thành cao thủ, Nhiếp Phong năng cú dễ dàng đánh bại tu vi cao hơn hắn dòng dã một cái cấp độ địch nhân. Đối với Phó Minh Huy trong tuyệt vọng kia ra sức đánh cược một lần, hắn hoàn toàn lơ đễnh. Phó Minh Huy hai mắt xích hồng, mồ hôi dọc theo gương mặt trượt xuống, hiển nhiên đã là đem tự thân tiềm năng bức đến cực hạn. Hắn thi triển ra cuối cùng thủ đoạn, là một đạo ngưng tụ suốt đời tu vi khủng bố sóng năng lượng, mang theo xé rách không gian uy thế, thẳng đến hướng Nhiếp Phong. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để rung động thiên địa một kích, Nhiếp Phong thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ như nước, phảng phất đối mặt bất quá là một trận dâu ria gió nhẹ. Chỉ gặp hắn thân hình khẽ nhúc nhích, quanh thân nổi lên từng vòng quang mang màu vàng nhạt, đó là trong cơ thể hắn tiên nguyên lực tự nhiên lưu chuyển hình thành hộ thể cương khí, dễ dàng đem cái kia đủ để bị thiên diệt địa sóng năng lượng ngăn cách ở bên ngoài, ngay cả một tia gợn sóng đều không thể kích thích. Nhiếp Phong nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, trong nụ cười này đã có đối với đối thủ cố gắng tán thành, cũng có đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin. Đi, cố gắng của ngươi ta cảm nhận được, nhưng cũng không có tác dụng gì. Nhiếp Phong chậm rãi nâng tay phải lên, đầu ngón tay điểm nhẹ, một đạo rất nhỏ lại ẩn chứa vô tận uy năng tiên lực chùm sáng trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, trực chỉ Phó Minh Huy. Phó Minh Huy thấy thế, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa có tuyệt vọng cùng không cam lòng. Hắn biết rõ, chính mình đã mất đường lui, một kích này nếu là không thể thay đổi chiến cuộc, chờ đợi hắn chính là triệt để bất lạc. Nhưng mà, ngay tại cái này sinh tử tồn vong thời khắc, Phó Minh Huy trong mắt lại hiện lên một vòng quyết tuyệt chi sắc, hắn tựa hồ làm ra quyết định gì đó. Ta mặc dù bại, nhưng cũng sẽ không để ngươi tùy tiện đắc thắng. Phó Minh Huy gầm nhẹ một tiếng, toàn thân bộc phát ra trước nay chưa có quan mang, đó là hắn thiêu đốt linh hồn, lấy mạng sống ra đánh đổi đổi lấy cuối cùng lực lượng. Nguồn lực lượng này cường đại, lại để không gian chung quanh cũng vì đó run rẩy, phản phất liền thiên địa đều muốn vì đó động dung. Đối mặt biến cố bất thình lình, Nhiếp Phong thần sắc cũng ngưng trọng mấy phần. Hắn không nghĩ tới Phó Minh Huy lại sẽ như thế quyết tuyệt, không tiếc hy sinh bản thân cũng muốn tìm kiếm một chút hy vọng sống. Ngăn lại hắn, đang lúc Phó Minh Huy muốn tự bạo cùng mọi người ở đây đồng quy vu tận thời điểm, trên chân trời truyền đến một thanh âm, đến từ Phó gia đương đại gia chủ Phó Cương. Sau đó mấy tên điệu tiên cảnh tu sĩ xuất hiện, đem Phó Minh Huy bao bọc vây quanh, liên thủ đem nó áp chế gắt gao không thể động đậy một tơ một hào. Không, đối mặt bực này tình huống, Phó Minh Huy bi phẫn hô to, nhưng gia chủ xuất hiện hắn cũng biết rõ chính mình thất bại. Gặp Phó Minh Huy cũng đã không thể dễ dỗ nửa phần, Phó Cương lạnh giọng nói ra, nhốt vào gia tộc địa lao, tùy ý theo tộc quy trừng phạt. Theo Phó Minh Huy bị ấn xuống đi, Phó Linh Tê cũng tại Phó Minh Huy trong nhà một chỗ trong mật thất tìm được cha mẹ, đã gần bị giam giữ Phó gia còn lại vài mạch người. Trưởng lão viện thủ tri ân, ta Phó Cương khắc trong tâm khảm tiệc tối trong lúc đó, Phó Cương ngồi tại chủ vị, hướng Nhiếp Phong biểu đạt chân thành lòng biết ơn. Phó gia chủ nói quá lời, lần này tương trợ kỳ thực là thụ tông chủ nhờ vả. Nhiếp Phong đáp lại nói, xin hỏi quý tông có phải là gần nhất tại giới vực trên đại hội tỏa hào quang rực rỡ Côn Luân Tông? Phó Cương truy vấn, chính là Côn Luân Tông. Nhiếp Phong mỉm cười gật đầu, quá tốt rồi. Phó Cương hưng phấn mà hô, Ta một mực hy vọng có thể cùng Quý Tông thành lập liên hệ, không nghĩ tới hôm nay lại đạt được ước muốn. Nguyên lai, giới vực đại hội đằng sau, Côn Luân Tông tại Thiên Hoang vực danh tiếng vang xa, tất cả gia tộc và tông môn cũng biết nội tình này thâm hậu, thực lực siêu quần ẩn thế tông môn. Nếu không có giới vực đại hội giới hạn tông môn thế lực tham gia, ta sớm tại trên đại hội liền muốn cùng Quý Tông làm quen. Phó Cương nói, giơ ly rượu lên, dẫn đầu phó ra đám người cộng đồng hướng Nhiếp Phong mời rượu. Nghe nói Quý Tông cùng Mục Thị giữa các gia tộc tồn tại không cùng, phó gia phải chăng có thể trợ một chút sức lực? Đối với Côn Luân Tông bối cảnh, thế lực khác có lẽ Mục Thị không biết, nhưng Phó Cương lại rõ như lòng bàn tay. Dù sao hắn từng điều động nhân thủ mật thiết chú ý hoang cổ trên đại địa trận kia phong ba không nhỏ. Phó gia chủ hảo ý tâm lĩnh, trong tông ta bộ sự vụ tự có tông chủ cân nhắc quyết định. Đối mặt Phó Cương hỏi thăm, Nhiếp Phong lấy lê mạo mà kiên quyết thái độ từ chối nhã nhặn, đồng thời ở trong lòng yên lặng ghi lại tin tức này. Nguyên lai cái kia từ thượng giới giáng lâm hoang cổ, bước lên sự cố chính là Mục Thị gia tộc. Sau khi trở về nhất định phải hướng tông chủ bẩm báo, thể phải đem Mục gia diệt trừ. Như vậy, ta liền không cần phải nhiều lời nữa. Đến, cạn ly. Thẳng đến đêm khuya hồi cuối, yến hội mới chậm rãi kết thúc. Sau đó Nhiếp Phong nương theo lấy Phó Linh Tê cực kỳ song thân bước vào bọn hắn phủ đệ cửa lớn. Vừa mới đến trước, bọn hắn liền ngạc nhiên phát hiện, mười mấy tên người áo đen đã chỉnh tề xếp hàng, chờ đợi ở nơi đó. Đối mặt bất thình lình chiến trận, mới từ một trận trong sóng gió phong ba thoát thân, Phó Mặc Trần không khỏi đề cao cảnh giác, đồng thời âm thầm điều động bắt nguồn từ thân tiết lực, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chư vị thần thánh phương nào? Phó Mặc Trần trầm giọng hỏi, trong giọng nói để lộ ra không thể khinh thường cảnh giới. Mặc Trần gia chủ, chớ động thủ. Lời còn chưa dứt, một thân ảnh từ người áo đen phía sau trong bóng tối chậm rãi mà ra, đó là một vị khuôn mặt tuấn lãng, trong ánh mắt lóe ra tà mị chi quang thanh niên nam tử, nhất cử nhất động của hắn đều lộ ra một loại khó nói nên lời điều khiển lực. Đàm luận bút sinh ý. Cái gì sinh ý? Phó Linh Tê tiến lên một bước nói ra. Nhìn phó gia cảnh tượng này, chắc là vừa mới đã trải qua một trận đại chiến đi, nam tử kia chỉ vào phó gia dinh thự bên trong đầy đất thi thể nói. Như vậy đi, trong viện những thi thể kia ta thay các ngươi dọn dẹp sạch sẽ, một ngụm giá 5 khối tiên kim. Nói nam tử kia đưa lên thân phận lệnh bài của mình, Vân Ẩn Sơn Trang. Nha, Vân Ẩn Sơn Trang còn làm những sinh ý này đâu? Phó Linh Tê tiếp nhận lệnh bài nhìn một chút, nhẹ giọng cười nói. Ai, hoàn cảnh lớn không tốt, những năm gần đây thiên hoang vực hòa thuận, đấu tranh thiếu đi, tìm chúng ta làm ám sát buôn bán người càng ngày càng ít. Không có cách nào lớn như vậy, toàn ra dù sao cũng phải muốn ăn cơm, đành phải cái gì đều làm lạc. Nói nam tử kia lô mãng thổi thổi huýt sáo. Phó Mặc Trần mắt sáng như đuốc, quét mắt trước mắt vị này tự xưng đến từ Vân Ẩn Sơn Trang thanh niên nam tử, trong lòng tính toán rất nhanh về ý đồ của đối phương cùng nội tình. Vân Ẩn Sơn Trang, cái này tại thiên hoang vực bên trong lấy thần bí khó lường chứ danh thế lực, từ trước đến nay làm việc khiêm tốn nhưng thực lực cường đại, bọn hắn bước chân sinh ý phạm vi rộng khắp, nhưng táo bạo như vậy cung cấp thanh lý chiến trường phục vụ, đúng là hiếm thấy. Nam khối tiên kim, xác thực không phải cái số lượng nhỏ. Phó Mặc Trần chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm ổn, bất quá, chúng ta phó gia cũng không phải không có năng lực xử lý những này. Ngươi dựa vào cái gì cho là chúng ta sẽ tiếp nhận đề nghị của ngươi? Thanh niên nam tử nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm cười, tựa hồ sớm đã ngờ tới Phó Mặc Trần sẽ có câu hỏi như thế. Mặc Trần gia chủ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Các ngươi vừa mới kinh lịch chiến, nguyên khí chưa hồi phục, mà ta mang tới những người này, từng cái đều là tuyển chọn tỉ mỉ, am hiểu ẩn nấp cùng tốc chiến tốc thắng. Nếu thật động thủ, chỉ sợ phó gia khó tránh khỏi lại có tổn thương. Còn nữa, năm khối tiên kim đối với phó gia mà nói, có lẽ chỉ là một số lượng nhỏ, nhưng có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức, cớ sao mà không làm đâu? Phó Linh Tê nghe vậy, nhíu mày, đang muốn phản bác, lại bị Phó Mặc Trần nhẹ nhàng khoát tay ngăn lại. Phó Mặc Trần biết rõ, cục thế trước mắt vi diệu, không nên tùy tiện gây thù hằn, nhất là Vân Ẩn Sơn Trang loại tồn tại này. Đề nghị của ngươi, chúng ta cần cân nhắc. Phó Mặc Trần trầm ngâm một lát sau nói ra, bất quá, trước đó, chúng ta cần nghiệm chứng thành ý của ngươi. Như thế nào cam đoan người của ngươi tại hoàn thành nhiệm vụ sau sẽ không bay giáo một kích? Thanh niên nam tử tựa hồ sớm có chủ ý, từ trong ngực lấy ra một viên đẹp đẽ ngọc giản, nhẹ nhàng bước cho Phó Mặc Trần. Đây là Vân Ẩn Sơn Trang tín dự cam đoan, ở trong chứa ta tự mình thiết định cấm chế. Chỉ cần các ngươi tuân thủ ước định, thanh toán tiên kim, trong ngọc giản cấm chế liền sẽ tự động giải trừ, người của ta tự sẽ rút lui. Trái lại, nếu các ngươi trái với điều ước, hắc hắc, tự gánh lấy hậu quả. Phó Mặc Trần tiếp nhận ngọc giản, nhắm mắt cảm ứng một lát, xác nhận trong đó cấm chế không sai sau, nhẹ gật đầu, tốt, giao dịch thành giao. Nhưng có một chút ta muốn nói rõ, chúng ta phó gia không thích cùng không minh bạch người liên hệ, hy vọng sau này có thể có cơ hội thực sự hiểu rõ Vân Ẩn Sơn Trang. Ha ha, Mặc Trần gia chủ quả nhiên sảng khoái. Thanh niên nam tử cười to, lập tức vung tay lên, những người áo đen kia cấp tốc hành động, bắt đầu thanh lý chiến trường, động tác gọn gàng, không có chút nào dây dưa dài dòng. Theo chiến trường bị cấp tốc thanh lý, phó gia dinh thự lần nữa khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Cái này Vân Ẩn Sơn Trang có chút ý tứ, gặp người áo đen triệt hồi, Nhiếp Phong cười nói, thiếu chủ, ta Sơn Trang lúc nào khai triển nghiệp vụ này a? Ta thế nào không biết? Một tên người áo đen đối với nam tử kia hỏi. Ngươi cái ngốc tử, để cho ngươi làm liền làm, chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy. Nói hắn người người lệnh bài của mình, phản phất phía trên còn có lưu Phó Linh Tê hương vị. Hắc hắc, phó gia Phó Linh Tê ta nhớ kỹ ngươi, ta còn sẽ tới tìm ngươi. Ta dựa vào, si hán, bên cạnh một tên khác người áo đen nhịn không được thấp giọng đầu đen rau muống, lại lập tức bị người trước trừng mắt liếc, đành phải im lặng. Thiếu chủ, chúng ta nhiệm vụ lần này là tìm kiếm lúc trước Vô Lượng Hải xuất hiện thượng cổ di tích, cái này đột nhiên đổi nghề làm lên quét dọn vệ sinh hoạt động, vạn nhất bị thế lực khác biết, sợ rằng sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Ta lúc trước đặt câu hỏi người áo đen lần nữa hạ giọng, trong giọng nói mang theo vài phần sầu lo. Ngươi vội cái gì, bản thiếu cũng không phải không biết. Còn nữa nói di tích kia là dễ tìm như vậy. Lão đầu tử cũng là, liền chúng ta đi tìm cái kia thượng cổ di tích, vạn nhất đụng phải cái gì sống mấy triệu năm lão quái vật chúng ta không đều phải chết ở nơi đó à, theo ta thấy cái kia, chúng ta sẽ giả bộ tìm xem, đến lúc đó trở về nói tìm không thấy là được rồi. Chương 182, Côn Luân Tông là của ngươi chỗ dựa. Chương 182, Côn Luân Tông là của ngươi chỗ dựa. Người áo đen trên mặt sầu lo nói, trong giọng nói tràn đầy đối với thiếu chủ khẩn thiết quyến đủ, nhưng mà thiếu chủ, trang chủ đã nhiều lần sai khiến nhiệm vụ, chúng ta đồng đều chưa toại nguyện đạt thành. Lần này như lại lần nữa thất bại, chỉ sợ ngài làm người nối nghiệp địa vị đem tràn ngập nguy hiểm. Thiếu chủ nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng khinh thường ý cười, phản bác, vậy há không vừa bạn, ta vốn là vô ý tại trang chủ vị trí. Nhìn một cái chúng ta việc làm, ám sát, đánh cắp tình báo, đều là chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động. Người áo đen nghe xong, trong mắt lóe lên một tia sáng, vội vàng nói tiếp, thiếu chủ nếu như thế cho là, càng ứng đứng ra, tiếp trưởng trang chủ vị trí, dẫn dắt chúng ta đi vào chính đồ mới là a. Nam tử ánh mắt chớp lên, tựa hồ đối với người áo đen lời nói hơi có động dung, nhưng lại cấp tốc khôi phục lại nhạt, đi vào chính đồ. Hừ, trong miệng ngươi chính đồ, bất quá là thay cái phương thức tiếp tục quyền lực đấu tranh, ngươi lừa ta gạt. Ta thấy chi giang hồ đều là máu tươi cùng hoang luôn bảy lưới. Người áo đen nghe vậy, thần sắc càng lộ vẻ vội vàng, hắn lên trước một bước, hạ giọng nói, thiếu chủ, ngài có lẽ chán ghét những này âm u thủ đoạn, nhưng ngài phải biết, chỉ có đứng tại quyền lực đỉnh phong, mới có năng lực đi cải biến đây hết thảy. Như ngài có thể tiếp nhận trang chủ vị trí, lấy ngài trí tuệ cùng can đảm, nhất định có thể từng bước thay đổi thế cục, để sơn trang rời xa những này bẩn thỉu giao dịch. Hắn trầm mặc một lát, ánh mắt xuyên qua người áo đen, phảng phất tại nhìn cái kia xa xôi mà mơ hồ tương lai. Hắn chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác kiên định, ngươi nói không sai, cải biến xác thực cần từ nội bộ bắt đầu. Nhưng nếu muốn ta tiếp nhận, nhất định phải bằng vào ta phương thức, triệt để thanh tẩy mảnh này mục nát chi địa. Người áo đen nghe vậy, trong lòng vui mừng, liền đội vàng không người hành lễ, thiếu chủ anh minh, chỉ cần ngài nguyện ý đứng ra, chúng ta nguyện thể chết cũng đi theo, chúng phó cái này biến đổi chi lộ. Thiếu chủ nhẹ nhàng nâng tay, ra hiệu người áo đen lui ra, trong mắt lóe ra trước nay chưa có qua mang, chuẩn bị đi, nhiệm vụ lần này không chỉ có muốn thành công, còn muốn trở thành chúng ta chuyển hướng bắt đầu. Ta muốn để tất cả mọi người nhìn thấy, lực lượng chân chính, không ở chỗ trong bóng tối đao quang kiếm ảnh, mà ở chỗ quang minh dưới chính nghĩa cùng công chính. Nói một đoàn người biến mất ở trong màn đêm, không biết tung tích. Trở lại dinh thự đằng sau, Phó Linh Tê một đoàn người cũng không nóng lòng nghỉ ngơi, mà là lựa chọn tại trong đại đường thản nhiên nói chuyện với nhau. Nhiếp Phong trưởng lão, tiểu nữ có thể may mắn trở thành quý tông một thành viên, thật sự là ta Phó gia vô thượng vinh quang. Lần này nếu không có trưởng lão xuất thủ tương trợ, ta khả năng sớm đã mệnh tăng nhị ca chi thủ, hóa thành một sợi oan hồn. Phó Linh Tê cảm kích nói, không cần khách khí như thế, Côn Luân Tông đệ tử sự tình chính là tông môn sự tình. Trong nhà gặp nạn, chúng ta Côn Luân Tông sao lại quanh tay đứng nhìn? Nhiếp Phong trưởng lão đáp lại nói, nói hay lắm, Côn Luân Tông khí độ thật là khiến người ta khâm phục. Phó Mặc Trần vội vàng phụ họa, tựa hồ đã hoàn toàn quên đi trước đó đối với Côn Luân Tông thành kiến. Xem đi, ta liền nói nữ nhi lựa chọn tông môn tuyệt không phải hạng người bình thường, trước ngươi còn chưa tin đâu. An Nhược Tố ở một bên đối với Phó Mặc Trần mang theo trách cứ nói, là ta trước đó kiến thức thiệt cận, hắc hắc. Phó Mặc Trần lúng túng vò đầu cười một tiếng. Cha, mẹ, ta ngày mai liền cùng trưởng lão trở về, các ngươi ở nhà an tâm tĩnh dưỡng. Các loại nửa tháng sau khảo nghiệm lúc bắt đầu, ta trở lại. Phó Linh Tê xen vào nói, khảo nghiệm, ta cảm thấy gia chủ có thể sẽ không dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành khảo nghiệm. Phó Mặc Trần chậm rãi nói ra, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý dáng tươi cười. Vì cái gì? Phó Linh Tê không hiểu hỏi. Lần này người dẫn dắt khảo nghiệm, nhưng thật ra là đại bá của ngươi vì dẫn xuất ngươi nhị bá một nhà âm mưu mà thiết kế dưới. Hiện tại ngươi nhị bá một nhà đã bị thanh trừ, ngươi cảm thấy gia chủ sẽ còn tiếp tục giữ nguyên kế hoạch tiến hành sao? Phó Mặc Trần giải thích nói. Vậy dạng này làm chẳng phải là sẽ mất đi lòng người? Trong tộc mặt khác chi nhánh sẽ làm như thế nào nhìn hắn? Phó Linh Tê lo âu nói. Ha ha, gia chủ xưa nay không quan tâm những này. Bất quá, mặc dù khảo nghiệm sẽ không lại tiến hành, nhưng người dẫn dắt vị trí hay là sẽ tồn tại. Phó Mặc Trần vuốt vuốt sợi râu, tựa hồ đối với hết thảy như lòng bàn tay. Sẽ là ai chứ? Phó Linh Tê tò mò hỏi. Đương nhiên là ngươi, nữ nhi của ta. Phó Mặc Trần khẳng định nói. Làm sao có thể? Cha ngươi đừng nói giỡn. Phó Linh Tê kinh ngạc nói. Làm sao không có khả năng? Ngươi chờ xem đi, ngày mai gia chủ nhất định sẽ phái người đến. Phó Mặc Trần tự tin nói. Phó Linh Tê nghe vậy, lông mày có chút nhíu lên, muốn nói cái gì cuối cùng vẫn không có mở miệng. Ngày kế tiếp tảng sáng, chính như Phó Mặc Trần đoán nói như thế, Phó gia tộc trưởng Phó Cương điều động hắn nghề trọng nhất quản gia đến thăm. Mặc Trần gia chủ, Linh Tê tiểu thư, Vĩ An quản gia vừa mới bước vào bậc cửa, liền một mực cùng kính hướng hai người hành lễ thăm hỏi. Gia chủ đặc phái ta đến đây, cung thỉnh hai vị đến chủ trạch, có trọng đại công việc cần hướng các vị tuyên bố. Ngoài ra, gia chủ còn cố ý nâng lên, hy vọng Nhiếp Phong trưởng lão cũng có thể thu xếp công việc bất chút thì giờ có mặt. Phó Mặc Trần nghe xong, ngược lại đối với bên cạnh Phó Linh Tê đáp lại một vòng mỉm cười ánh mắt kia tựa hồ đang truyền đạt, nhìn, ta nói không sai đi. Lý quản gia, chúng ta lập tức khởi hành. Phó Mặc Trần sảng khoái đáp ứng, lập tức xuất lĩnh một đoàn người theo Lý quản gia hướng chủ trạch xuất phát. Đến chủ trạch sau, đám người kinh ngạc phát hiện, tất cả chi nhánh gia chủ đồng đều đã toàn bộ trình diện. Phó Mặc Trần vừa mới đi vào đại đường, liền bị đám người nhiệt tình vây quanh, nhao nhao miệng nói chúc mừng chi tử. Mặc Trần gia chủ, thật sự là thật đáng mừng, bồi dưỡng được xuất sắc như thế thiên kim. Mặc Trần gia chủ, về sau cũng đừng quên, chúng ta thế nhưng là cùng chung hoạn nạn qua hảo huynh đệ a, ha ha ha. Phó Mặc Trần từng cái đáp lại đằng sau, đi vào vị trí của mình tọa hạ. Lúc này, Phó Cương chậm rãi đi ra khỏi hậu đường, ánh mắt trầm ổn quét mắt ở đây mỗi người. Các vị, chắc hẳn chư vị trong lòng đều đã sáng tỏ hôm nay triệu tập mọi người đến đây nguyên do đi, trong giọng nói của hắn mang theo một tia uy nghiêm. Liên quan tới lần này người dẫn dắt vị trí khảo nghiệm, kỳ thực là ta làm tộc trưởng bố trí tỉ mỉ một trận thí luyện, chỉ tại Bạch Trần trong gia tộc cất giấu lòng phản loạn. Bây giờ, Phó Minh Huy một nhà đã theo tộc quy nhận lấy vốn có trừng phạt. Nhưng mà, người dẫn dắt chỗ chống ý nguyên gấp đón đỡ bổ khuyết. Ta Phó gia lấy thương mậu lập thế, sản nghiệp trải rộng các nơi, tài phú càng là khó mà đánh giá. Những năm gần đây, gia tộc khác đối với ta Phó gia nhìn chằm chằm, như toàn từng bước xâm chiếm sản nghiệp của chúng ta. Nhưng mà, ta Phó gia bởi vì khuyết thiếu thiên phú tu hành chắc tuyệt nhân tài, mặc dù trải qua trăm năm truyền thừa, cũng chỉ có ta cái này một nửa bước chân tiên cảnh cường giả, khó mà độc chống đỡ gia tộc sản nghiệp khổng lồ. Bởi vậy, ta Phó gia quyết định kể từ hôm nay, chuyển biến phương hướng phát triển, từ thương mậu làm chủ chuyển hướng con đường tu hành. Thiết lập người dẫn dắt trước, chỉ tại dẫn dắt Phó gia tại tu hành lĩnh vực rực rỡ hào quang. Người dẫn dắt cần thiên phú dị bẩm, phẩm hạnh đoan chính, lại đối với gia tộc trung thành tuyệt đối. Cho nên Phó Cương lời nói lại lần nữa dừng lại, ánh mắt tại Phó Mặc Trần một nhà trên thân hơi dừng lại. Ta quyết định, người dẫn dắt chức do mạch thứ 7 Phó Mặc Trần một nhà đảm nhiệm. Về phần lựa chọn lý do, có phía dưới mấy điểm. Đầu tiên, Phó Mặc Trần chi nữ Phó Linh Tê thiên phú tu hành trong gia tộc có thể xưng nhân tài kiệt xuất, ngắn ngủi thời gian 4 năm liền ở hạ giới thành tựu đại thánh cảnh đỉnh phong tu vi, ngày sau nhất định có thể trèo lên cảnh giới càng cao hơn. Thứ yếu, tại Phó Minh Huy âm thầm mưu đồ làm loạn thời khắc, Phó Linh Tê chỗ cho thấy dũng khí, quả quyết cùng đối với gia tộc trung thành, tất cả mọi người rõ như ban ngày. Bởi vậy, mạch thứ 7 đảm nhiệm người dẫn dắt trước, thực chí danh quy. Nói xong những này, Phó Cương đem ánh mắt đặt ở Phó Mặc Trần một nhà trên thân. Nói là nhìn Phó Mặc Trần một nhà, kỳ thực mọi người tại đây lực chú ý đều không tự giác nhìn về phía ngồi tại phía sau bọn họ Nhiếp Phong trưởng lão, quan sát đến hắn mỗi một cái rất nhỏ phản ứng. Chỉ gặp Nhiếp Phong trưởng lão ánh mắt cùng Phó gia gia chủ Phó Cương đụng vào nhau, hắn mặt mỉm cười, nhẹ nhàng gật gật đầu, phảng phất là tại đối với quyết định nào đó biểu thị ngầm đồng ý hoặc tán thưởng. Mọi người đối với lần này an bài có ý kiến gì hay không? Phó Cương nhìn chung quanh toàn trường, hỏi đến đang ngồi mỗi người. Bẩm gia chủ, mạch thứ 7 đảm nhiệm nhiệm vụ này chúng ta không có bất kỳ cái gì ý kiến, một vị trong tộc trưởng lão đứng dậy trả lời, trong giọng nói mang theo cung kính cùng kiên định. Cái kia tốt, nếu tất cả mọi người không có dị nghị, Phó Mặc Trần ngươi liền lên đến đây tiếp lệnh đi. Phó Cương nói, trong giọng nói mang theo một tia uy nghiêm cùng chờ mong. Lời nói vừa mới rơi xuống, bên cạnh Lý quản gia lập tức chỉnh lên một cái tạo hình cực kỳ tinh tế lệnh bài, cung kính đưa cho Phó Mặc Trần, cũng nói một tiếng, Mặc Trần gia chủ, thật đáng mừng. Phó Mặc Trần tiếp nhận lệnh bài, đi lại trầm ổn đi đến đại sảnh chính giữa vị trí, hai tay cung kính bưng lấy lệnh bài, đối với Phó Cương đi một cái thật sâu lễ. Từ hôm nay bắt đầu, mạch thứ 7 đem gánh vác lên người dẫn dắt trách nhiệm. Nó địa vị cùng gia chủ sánh vai cùng, gặp người dẫn dắt giống như thấy tận mắt gia chủ, tất cả mọi người nhất định phải dồn lấy tối cao kính ý, người dẫn dắt mệnh lệnh, bất luận kẻ nào đều không được chống lại, kẻ trái lệnh đem căn cứ tộc quy nghiêm trị không tha. Lý quản gia cầm trong tay quyển trục, ở một bên trang nghiêm viên đọc Phó Cương ý chỉ. Tuân mệnh, ở đây mọi người cùng đủ đứng dậy hướng Phó Mặc Trần hành lễ. Tại đường về trên đường, Phó Linh Tê lòng tràn đầy vui vẻ nói ra, cha, chính như ngài đoán nói như thế, người dẫn dắt chức vị thật trao tặng nhà chúng ta. Phó Mặc Trần dùng mang theo trách cứ ánh mắt nhìn về phía Phó Linh Tê, phảng phất tại nói nàng làm sao như vậy không thông sự đời, đáp lại nói, cái gì nhà chúng ta, đó là đưa cho người vinh quang. Không phải sao? Ta tưởng rằng vì gia tộc. Phó Linh Tê nghi ngờ nói, ai, người đứa nhỏ này An Nhược Tố lắc đầu cười khổ, mặc dù gia chủ không có nói thẳng, nhưng kỳ thực là bởi vì ngươi là Côn Luân Tông đệ tử, có Côn Luân Tông ngọn núi lớn này làm hậu thuẫn. Cho nên gia chủ cố ý an bài Nhiếp trưởng lão cùng nhau đi tới, là vì quan sát Nhiếp trưởng lão thái độ. Phó Linh Tê bừng tỉnh đại ngộ. Nhiếp Phong ở một bên yên lặng không nói, chỉ là lặng lặng cùng bọn hắn sánh vai mà đi. Đang lúc mấy người nói chuyện với nhau thời khắc, Phó Linh Tê tông môn lệnh bài đột nhiên quang mang lấp lóe. Sư muội, chúng ta đi ra, nói cho chúng ta biết vị trí của ngươi, chúng ta đi tìm ngươi là Lãnh Nguyệt Ngưng tin tức truyền đến. Phó Linh Tê nhìn thoáng qua lệnh bài, trên mặt trong nháy mắt tách ra vui sướng dáng tươi cười, cha, mẹ, đại sư Minh cùng đại sư tỷ tới tìm ta. Chương 183, Tô Tỉnh chương 183. Tô Tỉnh vậy liền nhanh mời bọn họ tới, nghe được là Côn Luân Tông hai vị khác đệ tử thân truyền muốn tới, Phó Mặc Trần cùng An Nhược Tố cũng là vui mừng. Bọn hắn muốn biết cái này Côn Luân Tông thủ tịch đại đệ tử sẽ là như thế nào phong phạm. Sư Minh, đến, Linh Đê cung cấp địa chỉ chính là nơi đây. Lãnh Nguyệt Ngưng nhìn qua trước mắt Phó gia phủ đệ, nhẹ nhàng nói ra. Ân, vậy chúng ta liền đi vào đi. Lập tức, một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên, đông đông đông. Cánh cửa chậm rãi mở ra, một tên người hầu nhô đầu ra hỏi thăm, xin hỏi hai vị, nơi này là Phó gia phủ đệ, có gì muốn làm? Lý Dạ lễ phép đáp lại, chúng ta là tìm đến Phó Linh Tê, chúng ta là đồng môn sư huynh của nàng đệ. Người hầu nghe chút, lập tức đổi lại cung kính thần sắc, nguyên lai là Côn Luân Tông quý khách, mau mời tiến. Hai người theo người hầu đi vào phủ đệ, một đường đi tới đại đường, chỉ gặp Phó Linh Tê cùng Nhiếp Phong chính thản nhiên tự đắc phòng trà. Nhiếp trưởng lão, sư muội hai người nhiệt tình chào hỏi. Côn Luân Tông hai vị đến, mau mời nhập tọa. Lúc này, Phó Mặc Trần cũng nghe tiếng chạy đến, vội vàng muốn gặp hai người này. Chỉ gặp một người trong đó lưng đeo trường kiếm, thân mang một bộ một mạc áo trắng, khuôn mặt thanh lãnh như dương, mà đổi thành một người thì thân mang thanh nhã váy lam, khuôn mặt dịu dàng, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ ôn nhu. Côn Luân Tông cao độ, thật sự là danh bất hư truyền a. Phó Mặc Trần tán dương nói, lập tức mệnh người hầu là hai người châm trà. Sư Minh, các ngươi sao lại ra làm gì? Là sư tôn có việc để cho các ngươi đi làm thôi. Phó Linh Tế hỏi.
Đó cũng không phải, chỉ là ở trên đảo nóc khó chịu, do đó đi ra dạo chơi, chúng ta lại chưa quen thuộc thiên hoang vực, cho nên mới tìm ngươi.
Vậy thì thật là tốt, trong nhà sự tình cũng đã làm xong, chúng ta không bằng liền theo chỗ dạo chơi lại về tông môn.
Đang có ý này. Lại nói về Lâm Ly bên này, từ lúc lấy được tiên tâm long đảm, một mực tại nghiên cứu làm sao hấp dẫn mặt khác thần thú chú ý thứ này, đến tột cùng làm như thế nào vận dụng đâu.
Lâm Ly tự đủ, đồng thời tầm mắt của hắn rơi vào chính lười biếng nằm nhoài một bên mặc ngọc kỳ lân trên thân.
Chủ nhân, ta cũng không rõ lắm, ta chỉ là biết cái này tiên tâm long đảm xác thực có hấp dẫn thần thú đặc tính, nhưng cụ thể làm sao sử dụng, ta liền không được biết rồi. Mặc ngọc kỳ lân đáp lại nói.
Ai, cũng không thể cứ như vậy chờ xem.
Lâm Ly bất đắc dĩ thở dài.
Ký chủ, ngài có thể nếm thử đem long đảm luyện chế thành hương, thông qua sức gió tác dụng truyền bá ra, dạng này mặt khác thần thú ngửi được cỗ hương khí này sau, liền sẽ một cách tự nhiên đến đây. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên.
Đa tạ hệ thống chỉ điểm.
Lâm Ly nói xong, lập tức duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái, thiên tâm long đảm liền biến thành cho tàn.
Tiếp lấy, hắn chống rông một chảo, từ linh thực phong mang tới vài cọng tự mang dị hương linh thực, đồng dạng đưa chúng nó hóa thành một phấn, cùng thiên tâm long đảm cho tàn hỗn hợp lại cùng nhau.
Sau đó, hắn duỗi ra một chỉ nhẹ nhàng một vòng, những cho tàn kia bắt đầu tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt.
Lâm Ly cẩn thận từng ly từng tí đem chất hỗn hợp để vào hắn tiện tay từ luyện khí phong mang tới lư hương bên trong, cũng thôi động tiên lực, đem mùi thơm này bỗng nhiên khuếch tán ra.
"Tốt, cứ như vậy đi, kiên nhẫn chờ đợi chính là."
Lâm Ly thản nhiên tự đắc trở về hậu viện, thích ý nằm tại trên ghế mây.
Không biết thời gian trôi qua, do long đảm tỉ mỉ luyện chế hương khí, chậm rãi từ Côn Luân Tông tràn ngập ra, trôi hướng phương xa.
Mà tại xa xôi vô lượng hải chỗ sâu, một đám hải thú chính tụ tập một chỗ.
Cô hương khí này, thật sự là không giống bình thường.
Ta giống như ở nơi nào ngửi được qua mùi vị này.
Ông, đột nhiên, một đạo tiếng vang trầm nặng từ vô lượng hải đáy biển chỗ sâu truyền đến.
Từ đâu tới thanh âm?
Nhanh đi dò xét rõ ràng, nghe tiếng hải thú bọn họ cuống quýt hướng phía nguồn âm thanh chỗ bơi đi.
Ầm ầm, đang lúc hải thú bọn họ tìm kiếm thời khắc, lại một trận càng thêm hùng vĩ vang lên ầm ầm, nương theo lấy cái này văn minh, một tòa hùng vĩ hành cung chậm rãi từ đáy biển dâng lên.
Hành cung hiện thân đã dẫn phát to lớn vòng xoáy dòng nước, lực lượng mãnh liệt, trực tiếp đem bốn phía hải thú cuốn vào trong đó.
Trận này biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho cả vô lượng hải cũng vì đó rung chuyển, mặt biển bình tĩnh bị triệt để đánh vỡ.
Một cái thất kinh hải thú đội vàng chạy về sào huyệt của mình, đối với ngay tại thản nhiên nghỉ ngơi Huyền Minh Kình cao giọng hô, "Đại ca,
thần thú hành cung hiện thân."
"Ngươi nói cái gì?"
Huyền Minh Kình bỗng nhiên bừng tỉnh, khiếp sợ hỏi ngược lại.
"Thần thú hành cung hiện thân."
Hải thú lắp bắp lặp lại.
"Nhanh lĩnh ta tiến về."
Huyền Minh Kình đội vàng ra lệnh.
Không lâu, Huyền Minh Kình liền tại hải thú dẫn đầu xuống, đội vàng chạy tới thần thú chỗ hành cung chi địa.
Lúc này, nơi đó đã là thú âm thanh huyên náo, vô lượng hải bên trong các tộc hải thú đều đã nhao nhao tụ tập mà đến.
Đến tột cùng là thế nào một chuyện?
Huyền Minh Kình hướng chung quanh cái khác hải thú dò hỏi.
Chúng ta cũng không rõ ràng, đều là bị động tĩnh của nơi này hấp dẫn tới chung quanh hải thú nhao nhao đáp lại nói.
Một cái cao tuổi lão hải quy chậm rãi xê dịch bộ pháp, run rẩy mở miệng, theo tổ tịch ghi chép, thần thú hành cung hiện thân, liền mang ý nghĩa ngủ say thượng cổ thần thú sắp tô tỉnh, xem ra là có đồ vật gì tỉnh lại nó.
Huyền Minh Kình nghe vậy, thân thể cao lớn không khỏi hơi chấn động một chút, trong ánh mắt lóe ra đã kính sợ lại hiếu kỳ quan mang.
Nó biết rõ, thượng cổ thần thú lực lượng đủ để phá vỡ toàn bộ vô lượng hải trật tự, bọn chúng tô tỉnh việc không phải việc nhỏ.
Chúng ta nhất định phải biết rõ ràng đây hết thảy nguyên do, để phòng bất chắc.
Huyền Minh Kình trầm giọng nói, nó thanh âm như sấm rền ở trong nước biển quanh quẩn, để chung quanh hải thú bọn họ không khỏi an tĩnh lại, lắng nghe vị này trong biển bá chủ chỉ thị.
Đúng lúc này, một trận kịch liệt hơn dòng nước ba động từ thần thú hành cung chỗ sâu truyền đến, nương theo lấy trầm thấp mà xa xăm thú giống, phảng phất cổ lão thần linh đang thì thầm, rung động mỗi một phiến nước biển, mỗi một khỏa hải thú tâm.
Huynh trưởng, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Nhìn qua trong hành cung sắp thức tỉnh thần thú, chúng hải thú đều là chân tay luôn cuống, lòng tràn đầy sợ hãi.
Huynh trưởng, Kỳ Lân đại nhân bản thân không phải liền là thần thú sao?
Có lẽ nó có thể ngăn chặn trong hành cung này thần thú trước đây từng bị Mặc Ngọc Kỳ Lân dạy dỗ ngạc quy đề nghị.
Nhưng ta giờ phút này lại đi nơi nào xin nó đến đây?
Côn Luân Tông đối với chúng ta tới nói xa không thể chạm, lại trong tông môn đệ tử lại không cách nào lý giải chúng ta thú ngữ.
Đang lúc chúng hải thú lo lắng và phần nghị luận ầm ĩ thời khắc, thần thú hành cung bốn phía đột nhiên lại đứng sừng sững lên mấy chục cây tuyên khắc lấy phủ văn cổ lao thạch trụ, một cỗ cường đại tiên lực tự hành trong cung mãnh liệt mà ra, nương theo lấy một trận đình thai nhức góc gào thét, sẽ tại trận tất cả hải thú đều chấn động đến vết thương chồng chất.
Không đối, thần thú đã tô tỉnh, nhưng nó tựa hồ không cách nào thoát thân.
Huyền Minh Tỉnh từ trong tiếng gầm gừ này tựa hồ bắt được một loại nào đó tin tức, ánh mắt của nó nhìn chằm chằm những cái kia có khắc phù văn cổ lao thạch trụ, rơi vào trầm tư.
Những này thạch trụ
là phong ấn chi trụ.
Huyền Minh Tỉnh thanh âm mang theo một tia bừng tỉnh đại ngộ cùng cấp bách, bọn chúng không chỉ có trấn áp thần thú lực lượng, còn hạn chế hành động của nó.
Nếu chúng ta có thể phá hư những này thạch trụ, có lẽ có thể làm cho thần thú lực lượng đạt được phong thích, nhưng nó cũng có thể là bởi vậy triệt để mất khống chế, tạo thành tai nạn càng lớn.
Nhưng nếu không thử, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy ngồi chờ chết sao? Một cái bạch tuộc trách lo lắng huy động xúc tu, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng.
Không, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết.
Huyền Minh Kình ánh mắt trở nên kiên định, nhưng cũng không thể mù quáng hành động.
Chúng ta nhất định phải tìm tới một loại đã có thể giải khai phong ấn, lại có thể khống chế thần thú phương pháp.
Đúng lúc này, cái kia lớn tuổi rùa biển chậm rãi mở miệng, ta nhớ được tại biển sâu trong cổ tịch, từng đề cập tới một loại tên là Hòa Minh Ngọc thần khí, nghe nói nó có thể điều hòa vạn vật, lắng lại phân tranh, có lẽ đối với thần thú cũng có trấn an hiệu quả. Hòa Minh Ngọc, chúng hải thú nghe vậy, nhao nhao lộ ra vẻ suy tư. Đối với Hòa Minh Ngọc, cổ tịch nói lên trong cổ di tích có một tương tự lợi kiếm cổ ngọc, có thể chặt đứt phong ấn thần thú cấm chế. Huyền Minh Kình nói bổ sung, nếu có thể tìm được ngọc này liền có thể chặt đứt thạch trụ, thả nó đi ra. Hiện tại việc cấp bách là tìm tới cái kia thượng cổ di tích. Đang lúc mọi người nhao nhao nghị luận thời khắc, một đạo khổng lồ bóng đen đột nhiên từ trên mặt biển đột nhiên vọt tới, trên lưng nó tựa hồ còn gánh chịu lấy một tên nhân tộc thân ảnh. Kỳ Lân đại nhân. Huyền Minh Kình liếc nhìn lại, lập tức cao giọng la lên. Nguyên lai, hành cung vừa mới hiện, Lâm Ly cũng đã cảm ứng được nó tồn tại. Kỳ Lân đại nhân, vị này là Huyền Minh Kình nhìn qua mặc ngọc Kỳ Lân trên lưng đứng yên Lâm Ly, trong giọng nói mang theo vài phần cẩn thận cùng cung kính. Còn phải hỏi sao? Vị này tự nhiên là ta chủ thượng. Kỳ Lân đại nhân hồi đáp. Huyền Minh Kình mang theo hải thú bộ tộc, bái kiến vô thượng tiên giả. Huyền Minh Kình lập tức cung kính hành lễ. Lâm Ly nhẹ nhàng nâng tay, ra hiệu Huyền Minh Kình không cần đa lễ, ánh mắt đảo qua bốn phía, rơi vào những cái kia đứng sừng sững phong ấn chi trên trụ. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, Lâm Ly rỗi ra một chỉ, điểm nhẹ hư không, phong ấn kia chi trụ phảng phất cảm nhận được một loại lực lượng thần bí nào đó triệu hoán, bắt đầu có chút rung động, ngay sau đó, bao trùm trên đó phủ văn màu vàng tựa như bị gió xuân phất qua, chậm rãi chóc từng mảng, hiện lộ ra nội bộ bí mật. Vẹn vẹn một chỉ ở giữa, liền đem thượng cổ thần thú cấm chế chặt đứt. Thật sự là nghe rợn cả người, bốn phía hải thú mắt thấy cảnh này, đều trố mắt, trong ngôn ngữ tràn đầy khó có thể tin cùng rung động. Huyền Minh Kình mắt thấy một màn này, trong lòng âm thầm may mắn không thôi, cảm kích vị này tiên giả đại nhân vẹn vẹn lựa chọn vô lượng hải làm nghỉ ngơi chi địa, mà không đối với bọn chúng những này hải thú tộc bảy đại khai sát giới. Theo cuối cùng một đạo phù văn chốc ra, thần thú hành cung phảng phất tránh thoát trói buộc, thể tích đông nhiên bành trướng mấy lần, nó đỉnh chốc đã lặng yên nhô ra mặt biển, thể hiện ra nó cái kia to lớn tư thái. Sau đó, tự hành cung chỗ sâu vang lên lần nữa tiếng hô, nhưng cùng lúc trước so sánh, lần này tiếng giống rõ ràng yếu bớt, thiếu lúc trước tiên lực áp. Xem ra, nó cũng không phải là tự chủ đi vào vô lượng hải, mà là bởi vì thụ thương bị người phong ấn tại nơi này. Lâm Ly hướng Mặc Ngọc Kỳ Lân phân tích nói. Đúng vậy chủ nhân, nó nói nó hiện tại cực kỳ suy yếu, không có khả năng rời đi hành cung, nếu không liền thân tử đạo tiêu, chỉ có cùng Minh Ngọc kết hợp mới có thể có để khôi phục. Mặc Ngọc Kỳ Lân đáp lại nói. Ngươi có thể hiểu được ý tứ của nó. Lâm Ly mặt lộ kinh ngạc. Chủ nhân, ta đồng dạng thân là thần thú, lý giải ngôn ngữ của nó cũng không phải là việc khó. Mặc Ngọc Kỳ Lân tự hào biểu thị. Chương 184, Hóa Hình Đan. Chương 184, Hóa Hình Đan. Vậy ngươi không ngại hỏi một chút nó, Hòa Minh Ngọc cụ thể hạ lạc nói nhưng có biết? Lâm Ly nhỏ nhẹ nói. Lúc này, một bên Huyền Minh Kình đội vàng tiến nhanh tới một bước, cung kính nói, tôn thượng đại nhân, nhỏ biết được Hòa Minh Ngọc chỗ ẩn nút. A, vậy ngươi nhanh kỹ càng nói tới. Lâm Ly lườm nó một chút, lập tức dò hỏi. Theo cổ tịch chứa đựng, Hòa Minh Ngọc bị giấu tại bốn chỗ thượng cổ di tích bên trong, mỗi một chỗ di tích đều có giấu một viên. Nhưng cái này thượng cổ di tích có chút kỳ dị, có thể tự hành di động, tựa như có được bản thân ý thức bình thường, hành tung cực kỳ quỷ bí, khó mà nắm lấy. Huyền Minh Kình cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Nghe xong những này, Lâm Ly trong lòng âm thầm ước đoán, chẳng lẽ cái kia bốn chỗ di tích chính đối ứng Lam Tinh trong truyền thuyết thần thoại thượng cổ tứ đại thần thú? Trong lúc bất chợt, một cái ý niệm trong đầu như điện quang hỏa thạch hiện lên trong đầu của hắn. Những di tích kia cụ thể hình dạng là như thế nào? Lâm Ly lần nữa đặt câu hỏi, trong giọng nói mang theo một tia vội vàng. Nhỏ cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy, nhưng trong cổ tịch chợt có một bức miêu tả di tích bề ngoài tranh minh họa, chỉ tiếc tuế nguyệt lưu truyền, cái kia hình đã trở nên pha tạp khó phân biệt. Huyền Minh Kình thành thật trả lời, trong thần sắc mang theo một tia tiếc nuối. Nhanh đem quyển cổ tịch kia mang tới cùng ta thưởng thức. Lâm Ly ra lệnh, ngữ khí không thể nghi ngờ. Nghe vậy, Huyền Minh Kình vội vàng chỉ thị Ngạc Quy trở về xào huyệt, thu hồi quyển kia chân quý cổ tịch, ngươi nhanh chóng tiến về, sách kia liền giấu ở ta xào huyệt phía dưới đá san hô bên trong. Chỉ chốc lát sau, Ngạc Quy liền vội vàng trở về, hai tay dâng cổ tịch, một mực cung kính hiện lên cho Lâm Ly. Tôn thượng đại nhân, xin mời xem qua. Lâm Ly nhẹ nhàng nâng tay, cổ tịch liền phảng phất bị lực lượng vô hình dẫn dắt, vững vàng rơi vào trong tay của hắn. Hắn cấp tốc lật đến tờ kia tranh minh họa, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, một cỗ tiên lực lưu chuyển, nguyên bản mơ hồ bức họa lại dần dần trở lên rõ ràng. Gia hỏa này, chẳng lẽ tại Lam Tinh lúc còn tinh thông chữ số kỹ thuật chữa trị? Nhìn chăm chú bức kia tỉ mỉ phục hồi như cũ bức họa, Lâm Ly kinh ngạc phát hiện, nó cùng đêm đó tại mênh mông trên mặt biển thần bí hiện di tích hình dáng kinh người ăn khớp, cái này tiến một bước kiên định nội tâm của hắn phỏng đoán. Xem ra, đêm đó chúng ta ngẫu nhiên gặp chính là cái kia trong truyền thuyết thần thú di tích, chỉ tiếc không thể xâm nhập thăm dò. Lâm Ly vừa nói vừa đem bức họa đưa cho Mặc Ngọc Kỳ Lân, để nó cũng thấy là nhanh. Tôn thượng đại nhân, ngài có phải không từng tận mắt nhìn thấy qua di tích kia? Một bên Huyền Minh Kình nghe nói Lâm Ly tự thuật sau, tò mò hỏi. Không sai, đêm đó ta phát giác được vô lượng hải thượng tiên lực phun trào, liền cùng nhỏ Kỳ Lân cùng nhau đi tới, quả nhiên phát hiện một chỗ di tích. Mới đầu cũng không ý thức được đây cũng là trong miệng các ngươi thượng cổ thần thú di tích, nhưng khi ta chuẩn bị tiến vào lúc, nó lại như ảo ảnh biến mất vô tung vô ảnh, rốt cuộc tìm không đến. Lâm Ly nói đến đây, không khỏi than nhẹ một tiếng. Tôn thượng đại nhân không cần sầu lo. Như di tích thật tại vô lượng hải bên trên hiện, vậy liền mang ý nghĩa nó đã chọn định vùng biển này làm mở ra môn hộ. Căn cứ cổ tịch một trang cuối cùng ghi chép, loại di tích này không lâu sau đó chắc chắn lần nữa hiện thân tại vô lượng hải bên trên. Huyền Minh Kình an ủi. Lâm Ly nghe vậy, cấp tốc đọc qua đến quyển sách kia trang cuối, quả nhiên, phía trên ghi chép cùng Huyền Minh Kình lời nói không sai chút nào. Xác thực như ngươi lời nói, tiếp lấy. Lâm Ly trong giọng nói mang theo một tia không cho cự tuyệt uy nghiêm, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một viên lóe ra thần bí quang mang nhẫn không gian tựa như cùng bị lực lượng vô hình dẫn dắt bình thường, chuẩn xác rơi vào Huyền Minh Kình thân thể cao lớn kia trước. Huyền Minh Kình cẩn thận từng ly từng tí dùng một cái cự vây cá tiếp nhận chiếc nhẫn, trong mắt lóe ra hiếu kỳ cùng mong đợi quang mang. Nó lặng lẽ dùng linh thức dò xét một phen trong giới chỉ nội dung, trong nháy mắt, ánh mắt của nó trở nên ngốc trệ, phảng phất bị cái gì rung động đến. Lâm Ly lời nói trên không trung tiếng vọng, mang theo không cho phản bác kiên định, hiến sách có công, lẽ ra khen thưởng vừa dứt lời, hắn cùng Mạc Ngọc Kỳ Lân thân ảnh đã trong nháy mắt biến mất, duy dư một vòng ngũ quang, làm cho người khó mà bắt tung tích dấu vết. Ngạc Quy thấy thế, vội vàng gần sát Huyền Minh Kình, thấp giọng hỏi: "Đại ca, tôn thượng đại nhân ban cho đến tột cùng là bực nào bảo vật? Nhìn ngươi bộ dáng này, nhất định là hiếm thấy chi chân đi." Trong giọng nói tràn ngập chờ mong cùng hiếu kỳ. Huyền Minh Kình chậm rãi hoàn hồn, trong mắt vẫn mang theo vẻ chấn động, nó trầm ổn phun ra ba chữ: "Hóa Hình Đan." Ba chữ này vừa ra, bốn bề không khí phảng phất ngưng kết. Một viên Hóa Hình Đan. Ngạc Quy nghe vậy, trong mắt lập tức tách ra tia sáng chói mắt, sợ hãi than nói: "Chẳng lẽ nói, đại ca ngươi có thể nhờ vào đó hóa hình đăng nhập? Đây chính là thiên đại tin vui a." Ngạc Quy trong giọng nói tràn đầy vui sướng cùng kích động, phảng phất đã đoán được hải thú tộc bởi vì Huyền Minh Kình hóa hình mà nên đón huy hoàng tương lai. Một khi Huyền Minh Kình hóa hình lên bờ, hải thú tộc liền không hề bị giới hạn trong biển sâu, mà là có thể bằng vào vô lượng hải đáy chân quý tài nguyên, cùng lục địa chủng tộc giao dịch, đổi lấy càng nhiều hóa hình đan cùng tăng thực lực lên đăng lượng. Đôi này hải thú tộc mà nói, không thể nghi ngờ là một cái trước nay chưa có kỳ ngộ cùng chuyển hướng. "Không." Huyền Minh Kình chậm rãi lời nói. "Đại ca, ngươi không muốn hóa hình lên mở?" Còn lại hải thú cùng kêu lên hỏi. "Ý của ta là, không chỉ một viên." Huyền Minh Kình vừa nói vừa đem trong nhẫn không gian hóa hình đan toàn bộ lấy ra, chất đống tại chúng hải thú trước mặt, tựa như một ngọn núi nhỏ. Trước mắt cái này tráng quan một màn, làm cho tất cả hải thú trợn mắt hốt hoồm, khó có thể tin. Những cái kia tản ra nhàn nhạt quang mang hóa hình đan, giống như sao lốm đốm đầy trời, vẩy xuống trước mặt, tản mát ra một cô mê người khí tức. Cái này sao có thể? Ngạc Quy chấn kinh đến thanh âm khàn khàn, trừng to mắt, há hốc mồm, phảng phất muốn đem toàn bộ tràng cảnh thôn vệ. Còn lại hải thú cũng là vô cùng ngạc nhiên, lẫn nhau đối mặt, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu. Số lượng này kinh người hóa hình đan, vượt quá tưởng tượng, cho dù là cường giả nhất một cảnh, cũng chưa từng có như vậy tràng cảnh. "Đại ca, cái này, đây đều là hóa hình đan." Một cái hình thể khổng lồ bạch tuộc, dùng xúc tu nhẹ nhàng đụng vào trong đó một viên, âm thanh run rẩy. Huyền Minh Kình khẽ bước cằm, trong mắt lộ ra thâm thúy cùng thấy xa, đều là tôn thượng đại nhân ban tặng. Tôn thượng đại nhân như vậy ân trọng, chúng ta nên như thế nào hồi báo? Huyền Minh Kình uy nghiêm hướng ở đây hải thú đặt câu hỏi. "Thề sống chết hiệu mệnh tôn thượng đại nhân." Ngạc Quy kích động hô to. "Thề sống chết hiệu mệnh tôn thượng đại nhân. Thề sống chết hiệu mệnh tôn thượng đại nhân." Từng tiếng sục sôi hò hét, giống như thủy triều quét sạch toàn bộ vô lượng hải. "Nếu như thế, từ hôm nay, chúng ta hải thú tộc chính là tôn thượng đại nhân thú hộ tông, vô tôn thượng đại nhân chi mệnh, bất luận kẻ nào không được tự ý nhập vô lượng hải, các ngươi có thể nghe rõ." Huyền Minh Kình thanh âm quanh quẩn tại rộng lớn vô ngần vô lượng hải bên trên, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng quyết tâm. Mỗi một cái hải thú đều cảm nhận được phần này đến từ lãnh tụ trang trọng cùng lực lượng, tâm linh của bọn nó tại thời khắc này bị chăm chú tương liên, cộng đồng đúc thành đối với tôn thượng đại nhân vô tận trung thành cùng thủ hộ chi tâm. "Minh bạch." Chúng hải thú cùng kêu lên đáp lại, trong thanh âm tràn đầy đối với tương lai ước mơ cùng đối với tôn thượng sùng kính. Sau đó, Huyền Minh Kình bắt đầu tay phân phối hóa hình đan. Nó biết rõ, cái này không chỉ là đơn giản khen thưởng, càng là đối với toàn bộ hải thú tộc tương lai vận mệnh trọng đại cải biến. Mỗi một khỏa hóa hình đan đều mang ý nghĩa một cái khả năng mới, một cái sinh mệnh mới hình thái, cùng hải thú tộc tại thiên địa rộng lớn ở giữa càng rộng lớn hơn không gian sinh tồn. "Ngạc Quy, ngươi trí dũng song toàn, lại đã tiếp cận hóa hình bên dưới, viên này hóa hình đan ngươi trước phục dụng, tranh thủ sớm ngày lên mở, vì ta hải thú tộc mở lãnh địa mới." Huyền Minh Kình đem một viên hóa hình đan đưa cho Ngạc Quy, trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm cùng chờ mong. Ngạc Quy tiếp nhận hóa hình đan, hai tay run nhẹ nhẹ, trong hốc mắt thậm chí ngấn lệ lấp lóe. Nó biết, giờ khắc này, chính mình không chỉ có gánh vác cá nhân vận mệnh, càng gánh chịu toàn bộ hải thú tộc hy vọng cùng mộng tưởng. "Đa tạ đại ca." Ngạc Quy định không phụ kỳ vọng. Ngạc Quy thật sâu bái, lập tức quay người, chuẩn bị bắt đầu nó hóa hình hành trình. Tiếp lấy, Huyền Minh Kình lại theo thứ tự hướng mấy vị khác thực lực cường đại, trí tuệ xuất chúng hải thú phân phối hóa hình đan, bao quát cái kia hình thể khổng lồ bạch tuộc, cùng am hiểu ẩn nấp cùng tốc độ hải mã các loại, bọn chúng đều là hải thú tộc bên trong người nổi bật, tương lai chính là hải thú tộc ở trên lục địa phát triển lực lượng trọng yếu. Phân phối hoàn tất sau, Huyền Minh Kình cũng không quên những cái kia dù chưa trực tiếp thu hoạch được hóa hình đan, nhưng tương tự là hải thú tộc cống hiến rất nhiều thành viên. Nó tuyên bố, đem lợi dụng hóa hình đan dư uy, kết hợp vô lượng hải đáy đặc thù tài nguyên, luyện chế một loại có thể tăng lên hải thú tu vi đan dược, bảo đảm mỗi một vị hải thú đều có thể lần này biến đổi bên trong được lợi, cộng đồng tăng lên hải thú tộc thực lực tổng hợp. Quyết định này lần nữa kích phát hải thú bọn họ nhiệt tình cùng đấu trí, bọn chúng nhao nhao biểu thị, đem toàn lực ứng phó, vì tôn bên trên đại nhân cùng hải thú tộc tương lai cống hiến lực lượng của mình. Cùng lúc đó, Lâm Ly cùng Mạc Ngọc Kỳ Lân đã lặng yên quay trở về Côn Luân Tông chủ phong. "Chủ nhân, hải thú tộc định đem toàn lực ứng phó, không phụ ngài dày kỳ vọng." Mạc Ngọc Kỳ Lân bén nhạy bắt được Lâm Ly tâm ý, nhỏ nhẹ nói: "Ta kỳ thật cũng không suy nghĩ nhiều, bất quá là tiện tay ban cho một chút khen thưởng thôi." "Chủ nhân, một viên hóa hình đan đối với hải thú tộc mà nói, quả thật hiếm thấy chân bảo. Dù sao tại bên mông vô ngẩn vô lượng hải bên trong, không cách nào luyện chế đan dược, mà bọn chúng lại không cách nào tùy tiện lên bờ cầu lấy. Lại ngài lần này ban cho số lượng tương đối khá, nếu chúng nó không làm Côn Luân Tông tận tâm tận lực, vậy liền có vẻ hơi không biết điều. Bất quá, cái kia Huyền Minh Kình có chút nhạy bén, chắc hẳn nó có thể sáng tỏ tự thân lập trường cùng lựa chọn. Đó là chính bọn chúng sự tình, bất quá bọn chúng nếu là nguyện ý vì ta Côn Luân Tông hiệu lực, vậy ta tự nhiên cũng sẽ hậu đãi bọn chúng, liền cùng ngươi những tiểu đệ kia mở dạng. Chương 185, phá trận. Chương 185, phá trận. Nói trở lại, ngươi cảm thấy hành cung này bên trong là cái gì thần thú? Lâm Ly lời nói xoay chuyển. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là như chủ nhân ngươi suy nghĩ một dạng, chính là Huyền Vũ Mặc Ngọc Kỳ lần nghĩ đáp. Nếu thật là Huyền Vũ lời nói, tăng thêm di tích chung bốn chỗ, vậy thật đúng là tứ đại thần thú a. Lâm Ly cười nói, bất quá ta hiếu kỳ chính là, cái này đường đường thần thú, Huyền Vũ làm sao lại bị người trọng thương phong ấn đến tận đây? Có thể trọng thương thần thú sẽ là hạ người gì? Thật thượng giới thật đúng là có ý tứ, hẳn là sớm một chút đi lên. Lâm Ly nói, khoe miệng hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Trong mấy mắt, mấy ngày thời gian như thời gian qua nhanh, Lâm Ly mỗi ngày thành thản vô sự, duy nhất sở niệm chính là di tích tái hiện một khắc này. Một ngày này giữa trưa, khi Lâm Ly tại hậu viện thản nhiên nghỉ ngơi thời điểm, chân trời chợt hiện kỳ quan. Chỉ gặp vô lượng hải trên không, mấy đạo quang trụ sáng chói đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên đó lôi điện lấp lóe, giống như thần linh giáng lâm. Lâm Ly bỗng nhiên bừng tỉnh, cơ hồ xuất phát từ bản năng từ trên ghế nằm bật lên, thân hình lóe lên liền tới đến trên không trung, Mạc Ngọc Kỳ Lân theo sát phía sau, như bóng với hình. "Chủ nhân, nhất định là di tích tái hiện." Mạc Ngọc Kỳ Lân trong giọng nói tràn đầy kích động cùng chờ mong, nó biết rõ tiến vào di tích liền có thể tìm được Hòa Minh Ngọc, giải cứu đáy biển trong hành cung thần thú, cùng nó chung phó một đoạn vượt qua thời không gặp gỡ bất ngờ. "Đi." Lâm Ly quyết định thật nhanh, cưỡi trên Mạc Ngọc Kỳ Lân, hướng phía cổ sáng vị trí mà đi. Cùng lúc đó, vô lượng hải bên dưới, ngàn vạn hải thú cũng tại dục dịch, bọn chúng nhao nhao hướng phía cổ sáng nơi ở hội tụ, ý đồ dẫn đầu tiến vào di tích. Mọi người tăng thêm tốc độ, cần phải đem ngoại nhân ngăn lại, không thể để cho bọn hắn đoạt tại tôn thượng đại nhân trước đó đi vào. Huyền Minh Kình ở phía trước lớn tiếng hiệu lệnh, dẫn lĩnh hải thú bọn họ lao về phía trước. Cái này mấy đạo quang trụ xuất hiện không chỉ có hấp dẫn Lâm Ly cùng hải thú bọn họ chú ý, càng làm cho toàn bộ thiên hoang vực các đại tông môn cùng thế lực vì thế mà chấn động, nhao nhao đưa ánh mắt về phía cái kia thần bí khó dò cổ sáng vị trí. Thiếu chủ, di tích kỳ quan hiện hiện, một tên thân mang áo đen sứ giả đội và xâm nhập trong phòng bẩm báo. Chỗ nào? Đặt câu hỏi người chính là Vân Ẩn Sơn Trang thiếu trang chủ, Dạ Lam Phong, hắn chính là hôm đó cùng Phó Linh Tê một nhà từng có gặp nhau nhân vật. Ở vào vô lượng hải vực, lập tức khởi hành. Sư Minh, ngươi mau nhìn cổ sáng kia, ngay tại đi dạo Lý Dạ ba người đồng dạng bắt được cái này một cảnh tượng kỳ dị. Nhất định là bí cảnh nào đó hiện thế, chúng ta nhanh đi tìm hiểu ngọn ngành. Tông chủ, cổ sáng kia chính vị tại vô lượng hải trên không. Thiên Diễn Tông trong đại điện, một tên trưởng lao chính hướng Vân Miệu chân nhân báo cáo tình huống. Vô lượng hải, đây chính là Côn Luân Tông địa bàn, chắc hẳn Lâm Tông chủ cũng đã biết được việc này. Chúng ta cũng đi xem một chút đi. Vân Miệu chân nhân vừa nói vừa đứng người lên. Tông chủ, nếu như cái kia thật là một chỗ bí cảnh lại có dấu chất bảo, chúng ta là không muốn cùng Côn Luân Tông tranh đoạt. Trưởng lão theo sát phía sau, đột nhiên đặt câu hỏi. Vân Miệu chân nhân nghe vậy, dừng bước. Tranh đoạt? Chúng ta Thiên Diễn Tông có cùng Côn Luân Tông chống lại thực lực sao? Vân Miệu chân nhân hỏi ngược lại, đồng thời nghiêm nghị trưởng lão một chút. Nhớ kỹ, chúng ta muốn cùng Côn Luân Tông bảo trì hữu hảo quan hệ, tuyệt không thể kết xuống thù hận. Lâm Ly nội tâm độc thoại, cùng ta Côn Luân Tông tranh. Ngươi có thực lực này sao? Giờ phút này, đông đảo tông môn thế lực đều nhao nhao hướng phía vô lượng hải xuất phát, thể phải để lộ cái kia cảnh tượng kỳ dị chân tướng phía sau. Tại vô lượng hải uốn lượn đường ven biển bên cạnh, thế lực khắp nơi như trăm sông hợp thành biển giống như ùn ùn kéo đến, liền ngay cả thiên hoang vực bên trong những cái kia hành tung phiêu hốt tán tu cũng bị lực lượng thần bí này dẫn dắt đến tận đây. Cảnh này uy vi trang quan, rất nhiều tông môn cùng gia tộc tổng hợp một đường, chắc là có kinh thế kỳ bảo sắp ra mắt. Nhìn bên kia, đây không phải là Thiên Diễn Tông thanh danh hiển hách Vân Miệu chân nhân sao? Còn có bên kia, Vân gia gia chủ cũng đã hiện thân. A, Vân Ẩn Sơn Trang cũng có không ít cao thủ đến, có thể tận mắt nhìn thấy thiên hoang vực rất nhiều cường giả đỉnh cao phong thái, chuyến này thật là chuyến đi này không tệ. Tại đám người biên giới, một đám tán tu nhao nhao hướng vào phía trong bên cạnh ném đi tìm kiếm ánh mắt, châu đầu ghé hai, nghị luận ở Mỹ Vân Miệu chân nhân, các ngươi Thiên Diễn Tông cũng nghĩ đến phân chén này canh sao? Vân gia gia chủ Vân Triệt ánh mắt sắc bén nhìn về phía Vân Miệu chân nhân, trong giọng nói mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Vân gia chủ quá lo lắng, lão phu bất quá là đến đây tham gia náo nhiệt thôi. Vân Miệu chân nhân mỉm cười đáp lại, phong khinh vân đạm. Như vậy, Vân Ẩn Sơn Trang lại là vì sao mà đến? Vân Triệt lại đem ánh mắt chuyển hướng Dạ Lam Phong. Vân gia chủ, lời này của ngươi nói đến cũng không quá êm tai à? Chẳng lẽ các ngươi Vân gia muốn độc hưởng phần cơ duyên này? Dạ Lam Phong lời nói mang theo sự trầm trọng. Làm càn, ngươi sao dám vô lễ như thế cùng nhà ta gia chủ ngôn ngữ, liền xem như phụ thân ngươi Dạ Phong Vân ở đây cũng không dám lớn lối như thế. Vân Triệt lão giả bên cạnh nghe vậy, lập tức nổi giận đùng đùng, lớn tiếng trách cứ. Con của ta nói như thế nào, há lại cho ngươi một quản gia xem bảo? Lời còn chưa dứt, một cỗ mênh mông tiên lực phun trào, hóa thành một đạo che khuất bầu trời trường ấn, đột nhiên hướng lão giả kia vỗ tới. Dạ Phong Vân. Vân Triệt gầm thét một tiếng, lúc này xuất trưởng đem một trường kia hóa giải. Ngươi hẳn là muốn cùng ta Vân gia là địch. Ha ha, chẳng lẽ không phải ngươi Vân gia muốn độc chiếm cơ duyên này? Con ta bất quá là nói câu lời công đạo, ngươi Vân gia một cái hạ nhân liền dám đối với con của ta vô lễ, đây chính là ngươi Vân gia giáo dưỡng sao? Dạ Phong Vân từ chân trời chậm rãi bay xuống, bên cạnh nương theo lấy mấy tên lão giả áo đen. Thấy thế Vân Triệt trong lòng âm thầm chấn kinh, xem ra ngươi Vân Ẩn Sơn Trang là nhất định phải được a, ngay cả hộ sơn lao đạo đều dốc toàn bộ lực lượng.
Cũng được, việc này tạm thời coi như thôi, đợi đoạt được bí bảo sẽ cùng ngươi so đo.
Vân Triệt tay háo hất lên, quay người rời đi. Mà lúc này tại di tích trước đó, Lâm Ly chính trầm tư suy nghĩ như thế nào tiến vào bên trong. Lần trước hắn vừa mới tới gần di tích liền thần bí biến mất, lần này nếu là tùy tiện lên nào, chỉ sợ lại sẽ dẫm lên vết xe đổ. Trên mặt biển, số lớn hải thú tại Huyền Minh Kình dẫn đầu xuống nhau nhau nổi lên mặt nước. Trông thấy Lâm Ly thân ảnh, Huyền Minh Kình cung kính nói ra: "Tôn thượng đại nhân, hải thú tộc đến đây hộ pháp, định không để cho ngoại giới quấy nhiễu ngài tiến vào bí cảnh cướp đoạt Hòa Minh Ngọc." Lâm Ly nghe vậy mỉm cười, đối với bên cạnh Mạc Ngọc Kỳ Lân nói ra: "Bọn chúng vẫn rất thức thời. Tôn thượng đại nhân, di tích một khi tái hiện không ra mấy canh giờ liền sẽ mở ra, đến lúc đó ngài liền có thể lên đảo tiến bảo." Huyền Minh Kình đem đi vào phương pháp nói cho Lâm Ly sau liền ở một bên an tâm chờ lấy. Trong lúc bất chợt, một tiếng đinh thái nhức góc quanh minh xẹt qua chân trời, quanh quẩn tại khắp nơi ở giữa, ngay sau đó, mấy đạo quang trụ bóng ánh hội tụ một chỗ, dần dần huyễn hóa thành một cánh khí thế rộng rãi cửa lớn, chậm rãi hướng hai bên rộng mở. Nhìn bên kia, bờ biển người xem bên trong có người kinh hô, tầm mắt của mọi người trong nháy mắt bị cái kia hội tụ cổ sáng hấp dẫn. Di tích chi môn đã nổi lên, Vân gia đệ tử, theo ta công kích, cướp đoạt bảo tàng. Vân Triệt ra lệnh một tiếng, đông đảo thân mang Vân gia tiêu chí phục sức đệ tử lập tức đằng không mà lên, hướng về cánh cửa lớn kia mau chóng bay đi. Cùng lúc đó, Dạ Phong Vân cũng không cam chịu rất lại phía sau, cấp tốc chỉ huy Vân ẩn sơn trang đám người theo sát phía sau, cùng nhau bay về phía cái kia phiến thần bí cửa lớn. Gia tộc khác cùng tông môn, cứ việc thực lực hơi kém tại hai đại cự đầu này, nhưng cũng giấu trong lòng tại trong di tích tìm kiếm cơ duyên mộng tưởng, không muốn thất thất lương cơ, nhao nhao theo sát phía sau, cảnh tướng truy đuổi. Nhưng mà, mọi người ở đây toàn lực hướng cửa lớn xuất phát thời khắc, vô lượng hải bên trên mê vụ lại đột nhiên ngưng tụ, hóa thành vô số sắc bén trường kiếm, như là như mũi tên rời cùng hướng đám người đánh tới. Chỉ một thoáng, những cái kia thực lực kém hơn một chút cá thể, không thể tới lúc phòng ngự, đều bị cái này do mê vụ ngưng tụ thành trường kiếm xuyên thể mà qua, trong nháy mắt mất mạng. Chú ý, cái này vô lượng hải bên trên ẩn giấu đi pháp trận. Vân Triệt hô to một tiếng, ngăn trở ngay tại cấp tốc tiến lên Vân gia đám tử đệ. Thật sự là kỳ quái, cái này vô lượng hải bên trên khi nào bày ra thần bí như vậy pháp trận. Dạ Lam Phong nhẹ giọng đối với Dạ Phong Vân nói ra, đứng bên cạnh hắn. Vô lượng hải luôn luôn bị mê vụ bao phủ, nhưng chưa bao giờ thấy qua có thể hóa hình đả thương người tình huống, chắc hẳn đây là di tích chi lực bố trí xuống pháp trận. Dạ Phong Vân suy nghĩ một chút nói. Nói xong, hắn đột nhiên một trường vô ra, ý đồ dùng man lực cưỡng ép đột phá pháp trận này. Nhưng mà, hắn trưởng lực đi qua, cái kia mê vụ nồng đậm không chút nào không bị ảnh hưởng, ngược lại càng thêm mãnh liệt hướng bọn hắn tới gần. Mau lui lại. Dạ Phong Vân hô to một tiếng, đội vàng dẫn đầu đám người lui về bên bờ. Dạ Phong Vân, pháp trận này cường đại như thế, không bằng ngươi ta liên thủ, hợp lực đem nó bài trừ, lại cướp đoạt cơ duyên bí bảo như thế nào? Vân Triệt ở một bên đề nghị. Dạ Phong Vân suy tư một lát sau, gật đầu đáp ứng, tốt. Lúc này, Lý Dạ mấy người cũng đội vàng đổi tới, nhìn phía dưới tụ tập đám người nói ra, nhân số thật đúng là không ít. Hắn làm sao cũng tại. Phó Linh Tê ở trong đám người thấy được hôm đó cùng bọn hắn làm giao dịch Dạ Lam Phong, nhỏ giọng thầm thì một câu. Ai? Lãnh Vũ Ngưng nghe được Phó Linh Tê nói thầm, tò mò hỏi. Sau đó, Phó Linh Tê đem hôm đó sự tình giảng thuật một lần. Đừng để ý tới hắn, chúng ta đi trước, chắc hẳn sư tôn giờ phút này cũng ở đó. Lãnh Vũ Ngưng nói ra. Ba người lập tức hóa thành lưu quang, hướng phía cửa lớn phương hướng tiến đến. Phía dưới mọi người thấy chân trời xẹt qua ba đạo lưu quang, nhao nhao nghị luận, đây là ba cái không biết trời cao đất rộng tán tu. Nhưng mà, sau đó phát sinh một màn lại làm cho đám người giật nảy cả mình. Chỉ gặp ba người đến lúc, mê vụ nhao nhao hướng hai bên tản ra, đãi bọn hắn thông qua sau, mê vụ lại lần nữa khép lại, ngăn tại trước mặt mọi người. T. Bọn hắn vì sao không bị đến pháp trận công kích? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ mà tại chỗ xa nhất Vân Miểu chân nhân lại thấy rất rõ ràng, vừa mới ba người kêu bên hông đều treo Côn Luân Tông lệnh bài. Chắc hẳn pháp trận này là Lâm Tông chủ bày hộ tông đại trận, chỉ có Côn Luân Tông người mới có thể tiến vào. Vân Miểu chân nhân trong lòng thầm than, Côn Luân Tông lại có như thế thủ đoạn, đem di tích cửa vào thủ hộ đến nghiêm mật như vậy, khó trách ngoại giới chưa có người chi kỳ chân chính chỗ. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Vân Triệt cùng Dạ Phong Vân, thấy hai người đã chuẩn bị thi triển liên thủ một kích, ý đồ phá vỡ hộ tông đại trận này. Vân Triệt, người ta cùng thi triển sở trường, ta lấy phong chi lực dẫn đạo, ngươi dùng thủy chi nhu khắc cương, nhìn có thể hay không tìm được phá trận cơ hội. Dạ Phong Vân trầm giọng nói, khí tức quanh người phun trào, phảng phất muốn theo gió mà lên. Vân Triệt gật đầu, hai tay kết ấn, thủy nguyên tố tại chúng quanh hắn hội tụ, hóa thành một đầu lớn lượn thủy long, cùng Dạ Phong Vân quanh thân vờn quanh cuồng phong hô ứng lẫn nhau, hình thành một bức tráng quan phong thủy bức tranh. Hướng, hai người đồng thời phát lực, thủy long tại cuồng phong trợ thế bên dưới, đột nhiên phóng tới pháp trận, ý đồ lấy tự nhiên chi lực xé rách mê vụ này tạo thành bình chướng. Nhưng mà, pháp trận phảng phất có được bản thân ý thức, không chỉ có không bị dung chuyển mảy may, ngược lại phản phệ hai người lực lượng, trong sương mù ẩn ẩn có lôi quang lấp lóe, phảng phất là đối với người xâm nhập cảnh cáo. Pháp trận này lại có như thế linh tính. Vân Triệt sắc mặt biến hóa, đội vàng cùng Dạ Phong Vân rút về lực lượng, tránh cho tiến một bước tổn thất. Xem ra, chỉ dựa vào man lực khó mà phá đi, cần tìm nó trận nhãn mới có thể làm ít công to. Dạ Phong Vân cau mày, ánh mắt trong mê vụ xuyên thẳng qua, ý đồ tìm kiếm cái kia một chút kẽ hở. Chương 186, Hòa Minh Ngọc, sáng thế thiên tôn, Huyền Vũ, 1, chương 186, Hòa Minh Ngọc, sáng thế thiên tôn, Huyền Vũ, 1. Dạ Phong Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ, vì sao vừa rồi ba vị kia có thể thông suốt tiến vào mà chưa bị công kích? Chẳng lẽ mê vụ này sẽ còn phân chia đối đãi? Cùng lúc đó, Vân Triệt đồng dạng hồi tưởng lại vừa rồi thuận lợi tiến vào ba người. Ta muốn, bọn hắn nhất định nắm giữ một loại nào đó có thể xua tan mê vụ pháp bảo đặc thủ. Vân Triệt phòng đoán nói. Dạ Phong Vân nghe vậy, ánh mắt chớp lên, tán đồng nhẹ gật đầu, suy đoán của ngươi không phải không có lý. Tại sự thần bí khó lường này hoàn cảnh, có được khắc chế mê vụ pháp bảo quả thật có thể chiếm cứ không ít ưu thế. Chỉ là, trên người chúng ta cũng không loại bảo vật này, nên làm thế nào cho phải? Vân Triệt trầm tư một lát, ánh mắt đột nhiên sáng lên, có lẽ chúng ta có thể nếm thử bắt chước hành vi của bọn hắn. Nhớ kỹ ba người kia lúc hành tẩu bộ pháp bước vàng, khí tức nội liễm, phản phất cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Có thể hay không chính là loại này hài hòa chung sống thái độ, để mê vụ nghĩ lầm bọn hắn là đồng loại, từ đó cho đi. Dạ Phong Vân nghe vậy, nhíu mày, nhưng lập tức lại giãn ra, có chút ít khả năng. Mê vụ này mặc dù kỳ dị, nhưng tựa hồ cũng có nó quy tắc chỗ. Chúng ta lại thử một lần, bất quá cần hành sự cẩn thận, một khi có biến, lập tức rút lui. Hai người lẫn nhau, đặt thành chung nhận thức. Sau đó, bọn hắn bắt đầu điều chỉnh hô hấp, tận lực để cho mình khí tức cùng cảnh vật chung quanh bảo trì nhất trí, bộ pháp cũng biến thành chậm chạp mà trầm ổn, phảng phất mỗi một bước đều đạp ở mê vụ tiết tấu phía trên. Nhưng mà đang lúc bọn hắn coi là có thể bằng vào phương pháp này xuyên qua mê vụ thời điểm, cái kia nguyên bản đã an tĩnh lại mê vụ lại lần nữa hướng phía bọn hắn mãnh liệt mà đến, nó công kích tình thế so hai lần trước càng sâu. Không tốt. Hai người không kịp nghĩ nhiều, đội vàng hướng bên bờ bay trở về. Cha, xem ra di tích này chúng ta không có khả năng nhúng chạm. Dạ Lam Phong ở một bên thở dài nói. Đang lúc Lâm Ly đi vào di tích thời khắc, Lý Dạ ba người trùng hợp đến hiện trường. Sư phụ, chúng ta đến. Lãnh Nguyệt Ngưng cao giọng la lên, cũng cấp tốc rời đi Lâm Ly bên người. Sư phụ, bờ biển giờ phút này hội tụ đông đảo thế lực, hiển nhiên đều là hướng về phía phần cơ duyên này mà đến. Không cần phải lo lắng, bọn hắn không cách nào tiến vào. Lâm Ly lạnh nhạt đáp lại. Nếu đã đến, như vậy tùy ta cùng nhau xâm nhập thăm dò đi. Nói xong, Lâm Ly sải bước, nhẹ nhõm vượt qua phiến đại môn kia, Lý Dạ bọn người cũng theo sát phía sau, thuận lợi tiến vào. Đi vào di tích đằng sau, đám người kinh ngạc phát hiện, nơi này cảnh tượng cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, toàn bộ không gian phảng phất là một cái ngăn cách với đời tiên cảnh. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt linh khí, mỗi một chiếc hô hấp đều giống như đang tiến hành một trận linh hồn tẩy lễ, để cho người ta tinh thần vì đó rung một cái. Ánh nắng xuyên thấu qua cổ lão mà thần bí mái vòm, hạ xuống sắc sỡ quang ảnh, những tia sáng này ở trong nước chiết xạ ra như mộng ảo sát thái, đem toàn bộ không gian trang trí đến đã ưu tĩnh lại chói lọi. Bốn phía sinh trưởng không biết tên kỳ hoa dị thảo, bọn chúng tỏa ra hào quang sáng chói, tản ra mê người mùi thơm ngát, cùng nơi xa róc rách lưu động thành tuyển tôn nhau lên thành thú, tạo thành một bức rung động lòng người bức tranh. Cái này, đây là sự thực sao? Lãnh Nguyệt ngưng tự lẩm bẩm, ánh mắt tại bốn phía lưu chuyển, ý đồ đem phần này không thể tưởng tượng nổi mỹ cảnh thu hết vào mắt. Trên mặt của nàng viết đầy rung động cùng kinh hỉ, phảng phất bước vào một cái nàng chỉ ở trong mộng thấy qua thế giới. Lý Dạ đồng dạng bị cảnh tượng trước mắt thật sâu hấp dẫn, nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo, ngắm nhìn bốn phía, ý đồ tìm kiếm khả năng tồn tại nguy hiểm. Theo bọn hắn xâm nhập, một đầu do đá xanh lát thành đường mòn uốn lượn triển khai, hai bên là xanh đun tươi tốt cây cối, cùng ngẫu nhiên từ bóng cây ở giữa nhô đầu ra tiểu động vật, ánh mắt của bọn nó thanh tịnh, tựa hồ đối với nhân loại hiếu kỳ nhiều hơn sợ hãi. Cuối đường mòn, một tòa tế đàn cổ lão chậm rãi đập vào mi mắt, trên tế đàn khắc lấy phức tạp phù văn, lóe ra yếu ớt lang quang, phảng phất tẩn chứa cổ lão lực lượng. Lâm Ly chậm rãi tiến lên, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào trên tế đàn phù văn, một cỗ ôn hòa dòng năng lượng trong nháy mắt tràn vào thân thể của hắn, hắn nhắm mắt cảm ứng, một lát sau mở mắt ra, trong mắt lóe lên một vòng vui mừng. Xem ra cái này Hòa Minh Ngọc liền giấu tại trong đó. Nói Lâm Ly liền muốn đạp vào tế đàn, một trận du dương tiếng đàn đột nhiên vang lên, như là tiếng trời, xuyên thấu di tích mỗi một hẻo lánh, để cho người ta tâm linh đạt được trước nay chưa có bình tĩnh cùng tĩnh hóa. Tiếng đàn bên trong, một vị thân mang áo trắng lao đầu chậm rãi đi ra, ôm một thanh phong cách cổ xưa thất huyền cầm, bước tiến của hắn nhẹ nhàng, mỗi một bước đều tựa hồ đạp ở vô hình âm phủ phía trên, làm cho cả không gian đều theo động tác của hắn mà có chút rung động. Chư vị đường xa mà đến, chắc là vì trong truyền thuyết Hòa Minh Ngọc đi lao đầu thanh âm ôn hòa mà thâm trầm, như là cổ cầm than nhẹ. Mỗi một chữ đều rõ ràng rơi vào ba người trong hai, mang theo một loại uy nghiêm không thể kháng cự cùng tự ái. Lãnh Nguyệt Ngưng cùng Lý Dạ liếc nhau, trong lòng tuy có cảnh giới, nhưng đối mặt vị này đột nhiên xuất hiện lão giả, lại không tự chủ được sinh ra mấy phần tính ý. Lâm Ly càng là dừng bước, chắp tay hành lễ nói, xin hỏi tiền bối người nào? Lão đầu mỉm cười, ngón tay tại trên dây đàn nhẹ nhàng một vòng, tiếng đàn đống như ngừng, bốn phía lần nữa trở về yên tĩnh. Hoa Minh Ngọc chính là thượng cổ thần khí, không phải người hữu duyên không thể được chi. Lão đầu cũng không nói rõ thân phận của mình, mà là nói đến Hoa Minh Ngọc. Ánh mắt của hắn quét mắt ở đây mấy người, sau đó rơi vào Lâm Ly trên thân. Ta nhìn không thấu được ngươi, chắc hẳn không phải tới từ thế giới này đi. Lâm Ly nghe vậy hơi biến sắc mặt lập tức lại khôi phục bình tĩnh, đồng thời trong lòng âm thầm bắt đầu hỏi hệ thống, lão đầu này là ai, làm sao lại biết lai lịch của ta, không phải nói hệ thống sẽ xóa đi tin tức của ta sao? Về ký chủ, hệ thống chủ yếu vẫn là trợ giúp ngươi chế tạo tông môn, nhưng là thế giới này cũng là có tồn tại trí cao vô thượng, có thể đoán được lai lịch cũng không đủ là lạ, ta đã vừa mới quét hình qua, người này không có ác ý, ký chủ không cần phải lo lắng. Nghe xong hệ thống giải thích, Lâm Ly âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói hắn hiện tại đã là vô địch, nhưng ở thế giới này trước mắt vẹn vẹn biết cảnh giới tối cao chính là tiên đế cảnh giới, nhưng nếu là còn có tiên đế phía trên đâu, hắn cũng không thể không cảnh giác một chút. Gặp Lâm Ly cũng không lên tiếng, lao đầu còn nói thêm, không cần lo ngại, ta chỉ là thuận miệng nói. Đứng lên trên, tự nhiên là sẽ biết ngươi có phải hay không có thể được đến Hòa Minh Ngọc người hữu duyên. Lao đầu chỉ chính giữa tế đàn một khối hình tròn đất trống, cái kia trên đất trống tựa hồ ẩn ẩn có quang mang lưu chuyển, cùng chúng quanh phủ văn cổ lão kêu gọi lẫn nhau. Lâm Ly trong lòng hơi động, cất bước hướng về phía trước, bước lên khối đất trống kia. Vừa mới đặt vào, hắn liền cảm giác một cỗ ôn hòa lực lượng từ dưới chân dâng lên, dọc theo kinh mạch của hắn chậm rãi chảy xuôi, phản phất tại cùng hắn thân thể tiến hành một loại nào đó kỳ diệu câu thông. Cùng lúc đó, tế đàn chung quanh phủ văn bắt đầu phát ra hào quang chói sáng, đem toàn bộ không gian chiếu lên tươi sáng như ban ngày. Lãnh Nguyệt Ngưng cùng Lý Dạ ở một bên khẩn trương nhìn chăm chú lên, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua kỳ dị như vậy cảnh tượng, trong lòng đã kinh lại kỳ. Lão đầu trên khuôn mặt thì hiện ra một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười, tựa hồ đối với sắp phát sinh hết thảy sớm có đoán trước. Theo quang mang càng ngày càng thịnh, Lâm Ly chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đưa thân vào một mảnh mênh mông tinh hải bên trong, vô số ngôi sao ở trước mắt lấp lóe, mỗi một khỏa đều đại biểu cho một loại sức mạnh kỳ diệu. Hắn nhắm mắt lại, dùng tâm đi cảm thụ phần này đến từ di tích cổ xưa quả tạo. Chương 186, Hòa Minh Ngọc, Sáng Thế Thiên Tôn, Huyền Vũ 2. Chương 186, Hòa Minh Ngọc, Sáng Thế Thiên Tôn, Huyền Vũ 2. Đúng lúc này, chính giữa tế đàn đột nhiên bộc phát ra chói mắt quang mang, bay thẳng vân tiêu, đem toàn bộ di tích đều bao phủ ở bên trong. Trong quang mang, một khối ôn nhuận như ngọc lệnh bài chậm rãi dâng lên, chính là trong truyền thuyết Hòa Minh Ngọc. Nó quanh quẩn trên không trung một tuần, cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào Lâm Ly trong tay. Cảm nhận được Hòa Minh Ngọc truyền đến ấm áp cùng lực lượng, Lâm Ly trong lòng dâng lên một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía lão đầu, trong mắt tràn đầy cảm kích, đa tạ tiền bối chỉ dẫn. Xem ra hệ thống này cũng không phải vạn năng thôi, thật nhiều đều muốn dựa vào nhân vật chính chính mình đi khai quật thôi, nhưng mà, khi Lâm Ly ném đi ánh mắt thời điểm, lão giả kia thân ảnh đã xa ngút ngàn dặm không có tung tích, hắn trước kia chỗ không gian bao la cũng theo đó tan biến, duy dư một đoàn người lẻ loi trơ trọi trôi nổi tại giữa không trung. Theo di tích kia lặng yên biến mất, do quang trụ sáng chói cấu trúc cửa lớn cũng chậm rãi giải thể, vô lượng hải quay về ngày xưa yên tĩnh, phản phất di tích xuất hiện chỉ là một trận hư vô mờ mịt một cảnh. Cái này vĩ độ trình độ phức tạp, xa không phải mặt ngoài thấy a. Lâm Ly trong lòng âm thầm cảm thán. Các người đi về trước đi, ta mang nhỏ kỳ lần còn có việc xử lý. Là, sư tôn nói xong ba người liền hướng Côn Luân Tông trở về. Lâm Ly mang theo Mặc Ngọc Kỳ Lân, trực tiếp xâm nhập vô lượng hải đáy biển chỗ sâu. Tôn thượng đại nhân, ngài có phải không đã lấy được viên kia Hòa Minh Ngọc? Vừa đến đáy biển, Huyền Minh Kình liền xuất lĩnh lấy hải thú tộc bảy vội vàng chạy đến hỏi thăm. Lâm Ly khẽ bước cằm, không phát một lời, lập tức tại đông đảo hải thú cùng đi, hướng về thần thú hành cung xuất phát. Giờ phút này, trong hành cung thần thú phảng phất cảm ứng được Lâm Ly giáng lâm, hay là đã nhận ra Hòa Minh Ngọc khí tức, bắt đầu phát ra trận trận đình thai nhức óc gào thét. Nó tại truyền đạt tin tức gì? Lâm Ly quay đầu hỏi thăm bên cạnh Mặc Ngọc Kỳ Lân. Nó biểu thị cảm kích ngài vì nó tìm về Hòa Minh Ngọc, một khi thương thế khỏi hẳn, liền có thể rời đi hành cung. Nó biểu thị đối với ngài ân tình không thể hồi báo, nguyện sau này thể sống chết hiệu chung với ngài, Mặc Ngọc Kỳ Lân giải thích nói. Ân, rất thức thời. Lâm Ly nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười. Sau đó, một đoàn người đi vào hành cung lối vào. Ngay tại Lâm Ly đứng vững trong nháy mắt, một cây thạch trụ chậm rãi từ đáy biển dâng lên, thạch trụ trung ương sắp đặt một cái lỗ khảm, kỳ hình trạng cùng Hòa Minh Ngọc hoàn mỹ phù hợp. Lâm Ly nhẹ nhàng lấy ra Hòa Minh Ngọc, đem nó chậm rãi khảm vào trong lỗ khảm. Hòa Minh Ngọc vững vàng khảm phù hợp trong lỗ khảm, chậm rãi phóng xuất ra ôn nhuận sóng năng lượng. Ngay sau đó, toàn bộ hành cung đã trải qua một trận biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên bản thanh nhã lam điều ngoại quan bị sáng chói kim quang thay thế, toàn bộ cung điện phảng phất bị một cỗ tân sinh lực lượng tỉnh lại, tỏa ra trước nay chưa có huy hoàng. Ngay sau đó, cái kia khảm nạm lấy Hòa Minh Ngọc thạch trụ hóa thành một sợi mảnh khảnh trùng sáng, tật tốc bay về phía cung điện chỗ sâu, trong nháy mắt, trong điện tỏa ra ánh sáng lung linh, tiên lực ba động liên tiếp. Chủ thượng, mời vào bên trong, một đạo thâm trầm mà thanh âm giản mùa từ cung điện chỗ sâu vang lên. Nghe này, Lâm Ly loại xách tay cùng Mặc Ngọc Kỳ Lân, bước vào cung điện cửa lớn. Trong đại điện, đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có hai cái to lớn điểm sáng tại lúc sáng lúc tối lấp lóe, như là trong bầu trời đêm bí ẩn tinh thần. Lâm Ly nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, tiên lực phun trào, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ đại điện. Đợi quang mang tan đi, Lâm Ly mới phát hiện, kia cái gọi là chùm sáng đúng là chiếm cứ tại cung điện chính giữa, vô cùng to lớn thần thú hai con người. Giờ phút này, cái kia thần thú chính an tĩnh nằm rạp trên mặt đất, nó thân thể chi cự, làm người ta nhìn mà than thở. Quả thật là huyền vũ. Lâm Ly nói ra. Chỉ gặp đầu kia thần thú, tương tự linh quy, phần lưng bao trùm lấy bị tuế nguyệt tạo hình tỉ mỉ cứng rắn giáp xác, phía trên hiện đầy tang thương đường vân, cũng lóe ra yêu ớt quang mang u lam, tựa như mỗi một sợi đường vân đều tuyên khắc lấy thời đại thượng cổ còn sót lại bí mật. Một con rắn hình sinh vật uốn lượn xoay quanh tại trên mai rùa, nó thân uốn lượn yêu kiều, lân phiến tại kia sáng chiếu dọi xuống long lánh quang huy thanh lãnh, giống như trong bầu trời đêm chói mắt nhất tinh thần, đã vì đó tăng thêm một vòng uy nghiêm thái độ, lại toát ra vô tận linh động cùng sinh cơ bừng bừng. Đầu rắn tỉnh phẳng cao, lưới phun ra nuốt vào ở giữa, đối với hết thể trùng quanh động tĩnh rõ như lòng bàn tay, cặp kia thâm thúy đôi mắt phảng phất có thể siêu việt thời gian cùng không gian hạn chế, nhìn rõ thế gian vạn vật bản chất. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, trên mai rùa đứng sừng sững lấy một tòa do vô số nhỏ vụn cục đá chồng chúc mà thành đồi núi nhỏ. Lâm Ly lấy thần thức tinh tế dò xét, kinh ngạc phát hiện, gò núi này cũng không phải là do phổ thông cục đá đơn giản đắp lên, mà là do Huyền Vũ thể nội tự nhiên tràn ra thiên địa linh khí dần dần ngưng tụ, sinh trưởng mà thành, đã cùng Huyền Vũ chi thân chặt chẽ tương liên, hòa làm một thể, tạo thành lần này kỳ diệu cảnh tượng. Chủ thượng, còn xin tha thứ lão nô có thương tích trong người, tạm không có khả năng hướng ngài hành lễ. Huyền Vũ chậm rãi mở miệng, đồng thời cũng đang dùng thần thức quét mắt Lâm Ly, nó kinh ngạc phát hiện, nó không cách nào xem thấu trước mắt vị chủ nhân này, loại cảm giác này chỉ có tại mấy chục triệu năm trước người chủ nhân kia trên thân cảm nhận được qua. Thần thú một khi nhận chủ, vậy hắn chủ nhân liền có thể nghe hiểu hắn thú ngữ.
Không cần lo lắng, chờ ngươi khôi phục chúng ta bàn lại mặt khác.
Lâm Ly nhẹ nhàng phất tay, lộ ra không thèm để ý chút nào.
Đa tạ chủ nhân tha thứ, nó lập tức chuyển di ánh mắt, chú ý tới đứng ở một bên Mặc Ngọc Kỳ Lân.
Chủ nhân bên người lại còn có một vị khác thần thú.
Huyền Vũ mặt lộ kinh ngạc, ý thức được vị chủ nhân này thực lực tại phía xa nó dự đoán phía trên.
Nói một chút đi, ngươi là thế nào bị phong ấn ở nơi này?
Lâm Ly đột nhiên đặt câu hỏi.
Chủ nhân, ngài có phải không nghe nói qua nhân ma đại chiến?
Thời có nghe thấy.
Tại nhân ma đại chiến bên trong, ma tộc một lần chiếm thượng phong, nhân tộc tràn ngập nguy hiểm.
Lúc này, sáng thế thiên tôn sáng tạo ra chúng ta tứ đại thần thú, ta, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, để cho chúng ta phụ tá nhân tộc thủ lĩnh. Cuộc chiến đấu kia thảm liệt dị thường, chúng ta bốn người liều chết bảo hộ nhân chủ sông pha chiến đấu, cuối cùng chém xuống ma tộc thủ lĩnh thủ cấp. Nhưng mà, ma tộc dù chết, hồn của hắn bất diệt, ý nguyên có thể chiến đấu. Rơi vào đường cùng, nhân chủ lựa chọn tự bạo, lấy vỡ nát ma tộc thủ lĩnh thần hồn. Nhưng này ma tộc thủ lĩnh tựa hồ có chỗ dự cảm, đem thần hồn một phân thành hai, một sợi bỏ trốn. Sau khi chiến đấu, chúng ta tứ thú đều là bị thương nặng, riêng phần mình tìm kiếm địa phương chữa thương.
Khi ta tới nơi đây chuẩn bị tu dưỡng lúc, cái kia sợi bỏ trốn ma tộc thần hồn truy tung đến tận đây, ta hao hết cuối cùng một tia tiên lực đem nó đánh lui, nhưng cũng bởi vậy bị phong ấn ở nơi này.
Đem ta phong ấn sau, thần hồn kia liền không biết tung tích.
Ta cũng lâm vào ngủ say, nếu không phải hôm đó ngửi thấy cái kia một tia long đạm hương vị, chắc hẳn cũng vô pháp tỉnh lại.
Lâm Ly nghe được những mày, trong lòng có một cái suy đoán, cái kia ma tộc thủ lĩnh tên gì?
Ma thần Simu.
Xoa, cái này không phải liền là thần thoại.
Chẳng lẽ lại ta xuyên qua chính là thời kỳ thượng cổ Viêm Hoàng?
Lâm Ly trong lòng kinh hãi, âm thầm nói ra.
Thì ra là thế.
Lâm Ly nhẹ giọng đáp lại nói.
Ngươi hẳn là Thanh Long cùng Chu Tước hậu duệ.
Huyền Vũ đem ánh mắt chuyển tới một bên nghe được đờ đẫn Mặc Ngọc Kỳ Lân nói ra.
Chương 187, Cửu Thiên, chuyện cũ, giết người đoạt bảo. Chương 187, Cửu Thiên, chuyện cũ, giết người đoạt bảo. Nghe được lời nói này sau, nguyên bản ánh mắt vô thần Mặc Ngọc Kỳ Lân đông nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, trong thanh âm mang theo vội vàng, ta thật chẳng lẽ chính là Thanh Long cùng Chu Tước hậu đại?
Huyền Vũ chậm rãi gật đầu, ánh mắt tại Mặc Ngọc Kỳ Lân trên thân cẩn thận xem kỹ, thứ ngươi đầu rồng kia đôi phượng cùng cái chán sừng đến xem, nên không sai.
Ân, trải qua ngươi kiểu nói này, xác thực như vậy. Mặc Ngọc Kỳ Lân hơi suy tư, cảm thấy Huyền Vũ phân tích không phải không có lý.
Lúc này, Lâm Ly chen vào nói hỏi, vậy ngươi có biết tung tích của bọn nó?
Huyền Vũ cúi đầu xuống, trong thanh âm mang theo một tia bi thương, từ lần đó đại chiến thất lạc sau, chúng ta lẫn nhau liền đã mất đi liên hệ. Mấy trăm vạn năm qua đi, bọn chúng có lẽ đã không ở thế giới này.
Nếu không có chủ thượng tìm tới cái này Hòa Minh Ngọc, chỉ sợ ta cũng khó thoát kiếp này.
Đề cập Hòa Minh Ngọc, Lâm Ly đột nhiên nghĩ tới một chuyện, đúng rồi, ta tại trong di tích gặp được một vị lão giả, hắn chỉ dẫn ta tìm tới Hòa Minh Ngọc sau liền biến mất vô tung.
Ngươi cũng đã biết thân phận của hắn.
Lâm Ly lời nói nhường đất bên trên Huyền Vũ trong nháy mắt kích động lên, nó ra sức muốn đứng lên, nhưng bởi vì thương thế quá nặng, mặc dù có Hòa Minh Ngọc phụ trợ cũng khó có thể lập tức phục hồi như cũ.
Nó lo lắng hỏi, vị lão giả kia ra sao bộ dáng?
Phải chăng ôm ấp một thanh thất huyền cầm?
Là, hắn xác thực ôm một thanh thất huyền cầm.
Lâm Ly trả lời.
Thiên Tôn,
đó là sáng thế Thiên Tôn.
Huyền Vũ kích động hô, trong mắt lóe lên một vòng quan mang, nhưng lập tức lại ảm đạm đi.
Không, chủ thượng ngươi gặp phải hẳn là Thiên Tôn lưu lại một sợi thần niệm.
Ngươi nói là, lão giả kia chính là vị kia tại thiên địa sơ khai lúc sáng tạo các ngươi sáng thế Thiên Tôn.
Lâm Ly trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin.
Chính là, chủ thượng.
Bản thân được sáng tạo mới bắt đầu, Thiên Tôn liền từ đầu đến cuối ôm trong ngực một thanh thất huyền cầm. Nhưng từ trận đại chiến kia sau, ta lại chưa thấy qua Thiên Tôn. Chỉ là về sau nghe nói, Thiên Tôn gặp cửu thiên cảnh hoàng tàn khắp nơi, trong lòng nhớ mong thiên hạ vạn tộc, liền lựa chọn vạn hóa, đem thân thể của mình hóa thành vô số núi lớn, tinh huyết thì hóa thành cái này cửu thiên bên trong vô số giang hồ hà hải. Mà cái này cửu thiên bên trong thờ thế nhân tu luyện tiên khí, cũng là Thiên Tôn một sợi thần niệm biến thành.
Chủ thượng gặp phải, hẳn là Thiên Tôn một sợi thần niệm.
Vậy cái này Hòa Minh Ngọc lại là vì sao mà đến?
Lâm Ly hỏi tiếp.
Cái này bốn mai Hòa Minh Ngọc chính là Thiên Tôn thân lực chế tạo, tổng cộng bốn kiện, chất chứa vô tận năng lượng, có khởi tử hồi sinh chi lực. Thiên Tôn đưa chúng nó cùng chúng ta tứ đại thần thú chăm chú tương liên, theo chúng ta hành động mà hành động.
Mỗi khi di tích hiện hiện, Hòa Minh Ngọc hiện thế, liền biểu thị có thần thú sẽ vẫn.
Nhưng mà Hòa Minh Ngọc càng thêm chỗ mấu chốt, ở chỗ một khi bốn ngọc tề tụ, người nắm giữ liền sẽ thành vạn tộc cộng chủ, hiệu lệnh thiên hạ.
Lại có như thế bí ẩn sự tình, thực sự là.
Lâm Ly nhẹ giọng sợ hãi thán phục.
Chủ nhân, Hòa Minh Ngọc hiện thế, không chỉ có là thần thú vẫn lạc biểu tượng, càng là cửu thiên sắp loạn báo hiệu.
Thiên Tôn thần thức chọn chúng chủ nhân, báo trước ngài chính là tương lai cửu thiên chi chủ, vạn tộc cộng tôn.
Chủ nhân ngài sứ mệnh chính là thu thập cái này bốn mai Hòa Minh Ngọc, thống nhất thiên hạ, lấy ứng đối sắp đến cửu thiên chi biến.
Lâm Ly nghe xong trong lòng âm thầm nói ra, hệ thống này sứ mệnh vẫn chưa xong, cái này lại tới cửu thiên sứ mệnh.
Cũng được, xuyên qua trước tầm thường vô vi, sau khi xuyên việt ta tất yếu làm cái này vạn tộc cộng chủ.
Nghe xong Huyền Vũ tự thuật cửu thiên quá khứ đằng sau, Lâm Ly khẳng khái lưu lại một đống lớn năng lượng, dặn dò Huyền Vũ an tâm ở trong hành cung điều dưỡng, đợi thân thể khôi phục sau lại tìm đến nàng.
Cùng lúc đó, ngay tại Lâm Ly lấy được Hòa Minh Ngọc trước đây không lâu, Vô Lượng Hải bên cạnh các đại thế lực còn đang vì cái kia thần bí trận pháp mà tranh luận không ngớt.
Trận pháp này thật sự là cổ quái, vô luận như thế nào cũng không tìm tới trận nhãn, xem ra chúng ta cùng phần cơ duyên này vô duyên.
Vân Triệt bất đắc dĩ nói ra, trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối.
Mau nhìn, đại môn kia phải biến mất, trong đám người một cái mắt sắc tán tu đột nhiên hô to, đám người nhao nhao ngẩng đầu, chỉ gặp do cổ sáng hội tụ mà thành cửa lớn ngay tại dần dần tiêu tán. Xem ra cơ duyên đã bị người khác cướp đi. Vân Triệt cắn răng nghiến lợi nói ra. Hắn hôm nay mang theo Vân gia tử đệ dốc toàn bộ lực lượng, chính là vì tranh đoạt phần cơ duyên này, không nghĩ tới ngay cả di tích cửa lớn cũng không vào đi, cơ duyên liền đã bị người khác nhanh chân đến trước. Thấy cảnh này, những thế lực nhỏ kia tông môn nhao nhao rút lui, hiện trường chỉ còn lại có Thiên Diễn Tông, Vân Ẩn Sơn chàng cùng Vân gia người. Gia chủ, cơ duyên kia khẳng định tại ba người kia trên thân, một tên Vân gia trưởng lão tiến lên bẩm báo. Hừ, nếu chúng ta vào không được, vậy liền ở chỗ này chờ, chờ bọn hắn đi ra liền giết người đảm bảo. Vân Triệt hừ lạnh một tiếng, đi đến một bên ngồi tại nhà mình trên pháp khí phi hành. Mà một bên Dạ Phong Vân gặp Vân gia không có rút lui, hắn tự nhiên cũng sẽ không mang theo Vân Ẩn Sơn trang người rời đi. Bất quá, hắn cũng không định giết người đoạt bảo, lưu tại nơi này chỉ là vì cùng Vân gia đối nghịch. "Cha, chúng ta cũng muốn giết người đoạt bảo sao?" Dạ Lam Phong cẩn thận từng ly từng tí hỏi, trong đầu không khỏi hiện ra Phó Linh Tê cái kia khả ái bộ dáng. "Lam Phong, chúng ta Vân Ẩn Sơn trang mặc dù làm chính là ám sát cùng điều tra tình báo mua bán, nhưng chúng ta sẽ không giống một ít người hèn hạ vô sỉ như vậy." Dạ Phong Vân nói, dùng khóe mắt quét nhìn liếc qua cách đó không xa Vân Triệt. Vân Triệt nghe xong lời này, lửa giận trong lòng bên trong đốt, nhưng hắn cũng không có làm trận phát tác, dù sao hiện tại trọng yếu nhất chính là phần cơ duyên kia bí bảo. "Gia chủ, cái kia Dạ Phong Vân quá phận." Vân gia quản gia ở một bên tức giận bất bình nói. "Đừng để ý tới hắn, bất quá là xính miệng lưỡi nhanh chóng thôi. Hiện tại trọng yếu nhất chính là đoạt được phần cơ duyên kia, nếu như chúng ta hiện tại cùng Vân Ẩn Sơn trang khai chiến, sẽ chỉ làm người khác ngư ông đắc lợi nói." Vân Triệt nhìn thoáng qua Vân Miệu chân nhân bên kia. Mà Thiên Diễn Tông bên này chỉ là nghị luận di tích kia bên trong đến tụt cùng cất giấu bí bảo gì, không ai đề cập cướp đoạt sự tình. "Tông chủ, nhìn Vân gia tư thế kia tựa hồ muốn giết người đoạt bảo, chúng ta muốn hay không hướng Côn Luân Tông bẩm báo?" Thiên Diễn Tông một vị trưởng lão hỏi. "Không cần, tại cái này Thiên Hoang vực còn không người có thể từ Côn Luân Tông trong tay cướp đi đồ vật." Vân Miểu chân nhân vừa cười vừa nói, chuẩn bị xem kịch. Đang lúc này, chân trời bỗng nhiên vang vọng một vòng kéo dài mà thâm trầm trung minh, nó sóng âm chấn động, làm cho ở đây tất cả mọi người màng nhĩ phảng phất gặp trọng kích, nội tâm khó mà bình tĩnh. Sau đó, một đóa chói lọi nhiều màu tường vân thản nhiên hiện hiện, trên đó đứng sừng sững lấy một vị tắm rửa tại trong hào quang thân ảnh, người này chính là Côn Luân Tông một vị đức cao vọng trọng trưởng lão. Chư vị nghe, Vô Lượng Hải bên cạnh không thể tụ chúng lưu lại, liên quan tới di tích sự tình đã hết thảy đều kết thúc, xin mời lập tức rời đi nơi đây. Trưởng lão lời nói tựa như tiếng trời, tiếng vọng tại nội tâm của mỗi người, mang theo không dung kháng cự trang nghiêm cùng lực lượng. Đối mặt cảnh này, Vân Triệt giận không kềm được, hắn đã bị Dạ Phong Vân ngôn ngữ chối nhục nhã, bây giờ lại bị này xua đuổi, lửa giận trong lòng rốt cuộc kìm nén không được, nghiêm nghị quát: "Ngươi là người phương nào, dám nhúng tay ta Vân gia sự tình?" Côn Luân Tông trưởng lão nghe vậy, ngữ khí càng nghiêm trọng: "Ta chính là Côn Luân Tông trưởng lão, tông chủ nể tình cùng bực chi tình, không muốn dẫn phát phân tranh, đặc khiển ta đến đây quên đủ." Vọng nhĩ các loại thu liễm tham nghiệm, nhanh chóng thối lui: "Ta Côn Luân Tông có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng nếu như chấp mê bất ngộ, đừng trách thủ hạ ta vô tình." Vân Triệt cười lạnh, trong mắt lóe lên một vòng khinh thường: "Côn Luân Tông, chính là cái kia từ hoang cổ phi thăng mà đến Côn Luân Tông. Ngươi dám như vậy tự cao tự đại cùng ta đối thoại, hẳn là ngươi cho rằng ta Vân gia sẽ như cùng cái kia mục gia bình thường mềm yếu có thể bắt nạt." Chương 188, vượt cấp chiến đấu. Chương 188, vượt cấp chiến đấu. Nghe nói lời ấy, Côn Luân Tông trưởng lão sắc mặt càng âm trầm: "Ta lại nói một lần cuối cùng, các ngươi lập tức rút đi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không hử, một cái nho nhỏ từ hạ giới phi thăng lên tới tông môn, dám lớn lối như thế. Hôm nay ta liền để ngươi biết, tại cái này Thiên Hoang vực, còn chưa tới phiên các ngươi Côn Luân Tông đến ra lệnh." Vân Triệt dứt lời, quay đầu hướng Vân gia người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ngay sau đó, mấy vị Vân gia trưởng lão lúc này phóng xuất ra tự thân khí tức cường đại, thân hình lóe lên liền nhảy vọt đến Côn Luân trưởng lão trước người. Dám đối với gia chủ vô lễ, quả thực là muốn chết, nói, mấy người bọn họ liên thủ đánh ra một trường, thế công lăng lệ. "Hừ, vô chi chi đồ." Cái kia Côn Luân Tông trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không có đem mấy người để vào mắt, hời hợt giơ cánh tay lên vung lên, cái kia lăng lệ một trường liền bị hóa giải. "Đã các ngươi không biết tốt xấu, vậy lão phu liền đưa các ngươi lên đường." Nói, hắn liền giơ lên trong tay cái kia nhìn như phổ thông pháp trượng, thân trượng lưu chuyển lên nhàn nhạt hình quang, phản phất tận chứa sơn xuyên đại địa chi lực, một cỗ bàng bạc uy áp từ mũi trượng mãnh liệt mà ra, hướng về Vân gia trưởng lão ép tới. Mắt thấy cảnh này, Vân gia các trưởng lão sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch, một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có giống như băng lãnh lưỡi dao, đâm thật sâu vào xương tủy của bọn họ. Bọn hắn vội vàng thi triển riêng phần mình pháp thuật, ý đồ dựa vào nhân số ưu thế để ngăn cản cỗ này khó nói lên lời cảm giác áp bách, nhưng mà thân thể của bọn hắn lại không tự chủ được run rẩy lên, liền ngay cả dưới chân thổ địa giống như hồ tại nguồn lực lượng này áp bách dưới nhẹ nhàng rung động. Địa tiên cảnh đại viên mãn. Vân Triệt mắt thấy Côn Luân Tông trưởng lão một cái này, trong lòng đống nhiên trầm xuống, kinh hãi bất phần. Cái này Côn Luân Tông vì sao lại có tồn tại cường đại như thế? Căn cứ hạ giới tình báo truyền về, Côn Luân Tông địa tiên cảnh cường giả không phải chỉ có chút ít mấy người, lại đều là mới vào địa tiên cảnh sao? Vì sao giờ phút này sẽ xuất hiện một vị cường đại như thế địa tiên cảnh đại viên mãn cường giả? Chư vị trưởng lão, mau bỏ đi. Vân Triệt lo lắng hô to. Hắn biết do điệu tiên cảnh đại viên mãn cường giả một kích tuyệt không phải nhân số đông đảo có khả năng ngăn cản. Nhưng mà, Vân Triệt la lên cũng không có thể cứu vãn thế cục, cái kia cố bàng bạc uy áp trong nháy mắt liền đem Vân gia mấy vị trưởng lão nghiền thành một phấn, theo gió phiêu tán. Vân Triệt trong lòng minh bạch, lần này bọn hắn là đá vào tấm sắt, giờ phút này muốn tùy tiện rời đi đã trở nên dị thường gian nan. Đồng thời, hắn ở trong lòng âm thầm chửi mắng, đám này thám tử đến tuột cùng là thế nào dò xét tình báo. Các loại bản gia chủ trở về, nhất định phải trùng điệp trừng phạt bọn hắn. Đứng ở cách đó không xa Vân ẩn sơn trang đám người, giờ phút này trong lòng dũng động từng tia nghĩ mà sợ chi tình, âm thầm suy nghĩ, nếu như vị này Côn Luân tông trưởng lão thật muốn đuổi theo cứu, bọn hắn lại đem ứng đối ra sao biến cố bất thình lình. Cùng lúc đó, Dạ Phong Vân nội tâm bốc lên, giới vực đại hội truyền ngôn quả nhiên không phải hư, Côn Luân tông thực lực sâu không lường được, làm cho người kính sợ. Một cỗ hối hận lặng yên xuất hiện trong lòng, nếu là sớm biết Côn Luân tông lại tiềm ẩn nơi này vô lượng hải chỗ sâu, hắn hôm nay vô luận như thế nào cũng sẽ không bước vào khu di tích này, đến tranh đoạt phần cơ duyên này. Trái lại Thiên Diễn tông đám người, trong lòng âm thầm may mắn không thôi. Nhờ có bọn hắn cùng Côn Luân tông ở giữa một mực duy trì lấy quan hệ tốt đẹp, đồng thời hôm nay chưa từng có bất luận cái gì không thỏa đáng hành vi, lúc này mới khiến cho bọn hắn có thể tránh cho tai nạn giáng lâm. Nếu không, trừ Thiên Hoang vực mấy vị kia có thể đếm được trên đầu ngón tay lão quái vật, chỉ sợ không người có thể lắng lại vị này Côn Luân tông trưởng lão lửa giận. Huống chi, trước mắt vị này còn bèn bèn Côn Luân tông một vị phổ thông trưởng lão, rất khó tưởng tượng Côn Luân tông nội bộ phải chăng còn ẩn giấu đi càng thêm tồn tại đáng sợ, tỉ như vị kia tuy còn trẻ tuổi nhưng dị thường trầm ổn tông chủ Lâm Ly, càng là làm lòng người sinh kính sợ. Côn Luân tông trưởng lão thấy thế, nhếch miệng lên một vòng khinh thường ý cười, hắn chậm rãi giơ tay lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ lại một đoàn sáng chói lôi quang, đó là Côn Luân tông đặc hữu lôi hệ thần thông, Thiên Lôi Phá. Chỉ là địa tiên cảnh đại thành, cũng dám ở trước mặt ta giễu võ dương oai. Hôm nay liền để ngươi biết, như thế nào cường giả chân chính, lời còn chưa dứt, đoàn kia lôi quang như là thoát cương ngựa hoang, mang theo đinh thái nhức óc quanh mình, lao thẳng tới Vân Triệt mà đi. Vân Triệt sắc mặt nghiêm trọng, hắn biết rõ mình cùng Côn Luân tông trưởng lão thực lực sai biệt, nhưng thân là Vân gia gia chủ, hắn tuyệt không thể lùi bước. Chỉ gặp hắn hai tay nhanh chóng kết ấn, quanh thân tiên lực phun trào, hình thành một đạo rươi trong suốt hộ thuẫn, ý đồ ngăn cản một kích chí mạng này. Oeng! Lôi quang cùng hộ thuẫn va chạm, trong nháy mắt bộc phát ra hào quang chói sáng, nương theo lấy đinh thái nhức óc tiếng nổ mạnh, toàn bộ không gian phảng phất đều bị xé nứt ra. Vân Triệt chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng đem hắn chấn động đến lùi lại mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, hiển nhiên một kích này đối với hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Nhưng mà, Vân Triệt cũng không cứ thế từ bỏ, hắn cố nén đau xót, lần nữa ngưng tụ tiên lực, chuẩn bị khởi xướng phản kích. Hắn biết, trận chiến ngày hôm nay liên quan đến Vân gia tổn vong, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Côn Luân tông trưởng lão thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng lập tức bị càng sâu khinh miệt thay thế. "Hừ, ngược lại là có chút bất khí, chỉ tiếc, thực lực quyết định hết thảy. Hôm nay, ngươi Vân gia tất diệt." Đang lúc Côn Luân tông trưởng lão chuẩn bị xuất thủ lần nữa lúc, một đạo giàn mua mà thanh âm uy nghiêm đột nhiên ở trong hư không vang lên, như sấm nổ rung động lòng người. "Một cái hạ giới tông môn cũng dám lấn ta Vân gia, lão phu Vân giật gió, nhất định phải ngươi Côn Luân tông máu chảy thành sông." Theo thanh âm rơi xuống, một bóng người như là lưu tinh xẹt qua chân trời, trong nháy mắt xuất hiện tại Vân Triệt bên cạnh, chính là Vân gia lão tổ, Vân Lật Gió. Hắn toàn thân áo trắng trắng hớt huyết, râu tóc bạc trắng, nhưng hai mắt lại như đuốc giống như sáng tỏ, toàn thân tản ra làm người sợ hãi khí tức cường đại. Ngươi chính là hắn đề cập vị lão tổ kia. Côn Luân tông một vị trưởng lão mắt thấy khách đến thăm, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt. "À, chỉ là đến từ hạ giới tông môn, lại can đảm dám đối với ta Vân gia gia chủ ra tay, coi như ngươi đã tới địa tiên cảnh đại viên mãn chi cảnh, hôm nay cũng đừng hòng toàn thân trở ra." Vân Lật Gió rét hừ một tiếng, thể nội tiên lực dục dịch. Đang lúc Vân Giật Gió chuẩn bị thi triển thủ đoạn thời khắc, một bóng người giống như quỷ mị từ vô lượng hải mảnh kia trong sương mù xuyên thẳng qua mà ra, mục tiêu trực chỉ Vân Giật Gió. "Oeng!" Trong chốc lát, một tiếng đinh thái nhức góc vang lên ầm ầm, Vân gia lão tổ Vân Giật Gió thân hình lảo đảo, liền lùi mấy bước mới miễn cưỡng ổn định. "La trưởng lão, tông chủ mệnh ta đến đây trợ giúp, lão tạp mao này cứ giao cho ta tới đối phó." Người nói chuyện chính là Côn Luân tông một vị trưởng lão khác nhất phòng, mặc dù hắn chỉ là địa tiên cảnh đại thành, lại có được làm cho người sợ hãi than vượt cấp khiêu chiến chi lực. "Ha ha ha ha, chỉ là một cái điệu tiên cảnh đại thành, tăng thêm ngươi một cái điệu tiên đại viên mãn, liền vọng tưởng ngăn lại ta. Côn Luân tông, đây cũng là toàn bộ của các ngươi thực lực sao?" Vân Giật Gió cất tiếng cười to, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. "Lão tạp mao, bớt nói nhiều lời." Nhiếp Phong thân hình trong chớp nhoáng tới gần, một quyền lôi cuốn lấy mênh mông chi lực, đột nhiên đánh ra. "Hừ, kiến càng lay cây, hôm nay liền để cho các ngươi kiến thức một chút chân tiên chi cảnh lợi hại." Vân Giật Gió đối mặt Nhiếp Phong lôi đình này một kích, không chút hoang mang giỗi ra một bàn tay, ý đồ nhẹ nhõm hóa giải. Nhưng mà khi hắn bàn tay chạm đến Nhiếp Phong trên nắm tay cái kia cổ mãnh liệt mênh mông uy áp lúc, sắc mặt đổi biến, nguồn lực lượng này đúng là hắn khó mà ngăn cản. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, Vân Giật Gió chỉ cảm thấy một cỗ cự lực trước đó chưa từng có giống như thủy triều vào tới, thân hình của hắn không tự chủ được lùi lại mấy bước, dưới chân mặt đất từng khúc rạn nứt, bụi đất tung bay. Cái kia cỗ hắn tự cho là đủ để khinh thường quần hùng chân tiên chi lực, tại Nhiếp Phong cái này nhìn như giản dị tự nhiên dưới một quyền, lại lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Vân Giật Gió trong lòng kinh hãi và phẫn, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trước mắt cái này nhìn như phổ thông điệu tiên người lại thành lại có được khủng bố như thế vượt cấp năng lực chiến đấu. Cái này sao có thể? Vân Giật Gió ổn định thân hình, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Hắn biết rõ, ở tu chân giới, vượt cấp chiến đấu mặc dù chợt có phát sinh, nhưng thường thường cần bỏ ra cái giá khổng lồ, có thể là mượn nhờ một ít nghịch thiên pháp bảo, hoặc là nắm giữ một loại nào đó cấm kỵ chi thuật. Mà Nhất Phong, hiển nhiên cũng không thể hiện ra bất luận cái gì ngoại vật phụ trợ, chỉ dựa vào nhục thân cùng thuần túy lực lượng, liền nhẹ nhõm phá phòng ngự của hắn, đây quả thực lật đổ hắn đối với thực lực nhận biết. Nhất Phong đứng tại chỗ, khí tức bình ổn, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt. Phản phất vừa rồi một đòn kinh thiên động địa kia với hắn mà nói chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ. "Lão tạp mao, thế nào, ta còn chưa xuất toàn lực." Vân Dật nghe Phong Phanh nói, sắc mặt âm tình bất định, hắn ý thức đến, hôm nay nếu không toàn lực ứng phó, chỉ sợ khó mà tốt. Thế là, hắn hít sâu một hơi, quanh thân khí thế lại lần nữa kéo lên, một cỗ càng thêm cô động chân tiên chi lực ở trong cơ thể hắn phun trào, phảng phất muốn đem vùng tiên địa này đều đặt vào trong lòng bàn tay của hắn. Nhiếp Phong, chớ nên đắc ý, ta Vân Dật gió sao lại tùy tiện nói bại. Hôm nay, liền để cho ngươi kiến thức một chút ta chân tiên chi cảnh chân chính thực lực. Lời còn chưa dứt, Vân Dật gió hai tay nhanh chóng kết ấn, trên bầu trời lập tức phong vân biến ảo, mây đen dày đặc, lôi điện đan xen, một cỗ làm người sợ hãi uy áp bao phủ toàn trường. Đây là hắn tỉ mỉ chuẩn bị tuyệt kỹ, lôi vân diệt thế một khi thi triển, cho dù là đồng cấp cường giả cũng khó có thể ngăn cản, chớ nói chi là Nhiếp Phong cái này nhìn như chỉ có địa tiên đại thành người. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để hủy thiên diệt địa một kích, Nhiếp Phong lại có vẻ đặc biệt thong dong. Hắn nhắm mắt ngưng thần, quanh thân ẩn ẩn có quang hoa lưu chuyển, phản phất cùng thiên địa ở giữa lực lượng nào đó sinh ra cộng minh. Khi đạo thứ nhất lôi trụ từ trên trời giáng xuống, sắp chạm đến thân thể của hắn trong nháy mắt, Nhiếp Phong đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra hào quang chói sáng, khẽ quát một tiếng, lĩnh vực mở. Theo lời nói rơi xuống, một cái vô hình lĩnh vực lấy Nhiếp Phong làm trung tâm cấp tốc quyết trường, đem tất cả lôi điện đều thôn vệ, hóa thành hư vô. Trong lĩnh vực, thời gian phảng phất đứng im, không gian bặm mẹo, ngay cả Vân Dật gió cái kia đủ để dung chuyển sơn hà lôi vân cũng tại nguồn lực lượng này trước mặt dần dần tiêu tán, cuối cùng hóa thành điểm điểm tinh quang, tan biến tại chân trời. Vân Dật gió nghẹn họng nhìn chân trời, nhìn chăm chú trước mắt cái này làm cho người nghẹn họng nhìn chân trời cảnh tượng, nội tâm nhận rung động khó mà nói nên lời. Hắn tu luyện đã vượt qua ngàn năm, nhưng lại chưa bao giờ mắt thấy qua kỳ dị như vậy công pháp. Hắn không khỏi âm thầm phỏng đoán, Côn Luân Tông đến tột cùng là như thế nào một cỗ cường đại tồn tại, mà Vân gia như thế nào lại cùng cỗ thế lực như vậy là địch. Ngươi Vân Dật gió muốn nói lại thôi, trong lúc bất chợt, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra, hiển nhiên là bởi vì thể nội tiên lực quá độ tiêu hao mà đưa tới phản vệ. Chương 189, Vân gia không tồn tại chương 189, Vân gia không tồn tại cái gọi là chân tiên, cũng bất quá nhị nhĩ. Nhiếp Phong lạnh nhạt nói ra, trong giọng nói để lộ ra lơ đễnh. Vân gia đám người mắt thấy cảnh này, đều là nín hơi ngưng thần, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nhà mình thực lực hùng hậu nhất lao tổ đã bị thua, bọn hắn giờ phút này như là châm bên trên thịt cá, chỉ có thể chậm đợi trước mắt hai vị này Côn Luân Tông trưởng lao phán quyết. Lao tổ Vân Triệt liền vội vàng tiến lên, đỡ lên hấp hối Vân Dật gió. Ngươi đến tột cùng là như thế nào trêu chọc phải bực này đại tông môn? Vân Dật gió thở dốc một lát sau hỏi. Ngay tại Vân Triệt cùng La trưởng lao sắp giao thủ thời điểm, hắn từ bế quan trong tinh thất đột nhiên bừng tỉnh, cảm ứng được Vân gia đích hệ huyết mạch đứng trước nguy cơ, liền cấp bách xuất quan chạy đến. Đuổi tới thời điểm, gặp Vân Triệt đang muốn động thủ, hắn chưa kịp hỏi nhiều liền lập tức tham gia. Ta Vân Triệt ấp a ấp úng, rốt cục đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Ngươi. Vân Dật gió nghe xong, lại là một trận khí huyết sôi trào, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Ta Vân gia lịch đại đến nay, từ trước tới giờ không ức hiếp nhỏ yếu, ta bế quan bất quá 10 năm, ngươi lại biến thành bộ dáng này, ai? Lao tổ tông, dưới mắt chúng ta nên như thế nào ứng đối? Vân Triệt mặt mũi tràn đầy lo nghĩ dò hỏi. Vân Dật gió thở dài, bất đắc dĩ nói, đây đều là ngươi không nghe khuyên ngăn hậu quả, hiện tại chỉ có thể mặc cho bằng tình thế phát triển. Cho dù là Côn Luân Tông muốn lấy tính mệnh của ngươi, ngươi cũng phải không có chút nào lời bán giận tiếp nhận. Vân Triệt nghe xong, điên cuồng địa đại hô, không, thân là Vân gia gia chủ, địa tiên cảnh người lại thành, ta có thể nào ở đây vẫn lạc? Lời còn chưa dứt, Vân Triệt bỗng nhiên một trường đánh về phía Vân Dật gió tim, giữ tận nói, lao tổ tông, ta không có khả năng lần hai vẫn lạc, liền mượn ngươi tu vi giúp ta nhất phi trùng thiên. Ha ha ha! Vân Triệt hai mắt hiện đầy tơ máu, đã lâm vào trạng thái điên cuồng. Ngươi, ngươi sao dám? Vân Dật gió căn bản không nghĩ tới Vân Triệt lại đột nhiên xuống tay với chính mình, ý đồ hấp thụ tinh huyết của hắn đến để thăng tu vi. Một màn này để tất cả người ở chỗ này đều kinh ngạc không thôi. Dạ Phong Vân chậm rãi nói ra, cái này Vân gia gia chủ thật đúng là tâm ngoan thủ lạt, đồng thời hắn liếc qua Dạ Lam Phong. Dạ Lam Phong trong lòng âm thầm cô, ân, ta cũng không có loại ý nghĩ này. Đúng lúc này, một tiếng đinh thái nhức góc gầm thét vang vọng bờ tiêu, nghiệt xúc, dám can đảm ở ta Côn Luân Tông dưới chân làm cản. Nương theo lấy cái này âm thanh gầm thét, một bóng người tựa như tia chớp lướt qua. Nhiếp Phong một quyền bung ra, không khí phảng phất đều bị xé nứt ra, trực kích hướng đã lâm vào điền cuồng trạng thái Vân Triệt. Với anh, quyền phong cùng Vân Triệt trưởng lực chạm vào nhau, bộc phát ra tiếng vang đinh thái nhức góc, năng lượng ba động cường đại để không gian chung quanh cũng vì đó rung động. Vân Triệt chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng từ lòng bàn tay truyền đến, cả người như bị trọng thương chim bay, bay ngược mà ra, ngã rầm trên mặt đất, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Hừ, chỉ là địa tiên cảnh đại thành, cũng dám ở trước mặt lao phu khoe bay. Nhiếp Phong lãnh hừ một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Thân hình hắn nhoáng một cái, lần nữa lấn đến gần Vân Triệt, chuẩn bị cho cái này hạ người cuồng vọng một kích cuối cùng. Chấm đã. La trưởng lão ngăn trở Nhiếp Phong động tác, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Vân Triệt, kẻ này mặc dù tội ác cùng cực, nhưng Côn Luân Tông từ trước đến nay lấy lý phục người, không thể vọng động tư hình. Nhiếp Phong nghe vậy, mặc dù không có cam lòng, nhưng vẫn là thu hồi nắm đấm, lui sang một bên, trong ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy phẫn nộ cùng kinh thường. La trưởng lão ngược lại nhìn về phía Vân Dật gió, ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, Vân gia lão tổ, chuyện hôm nay đều do ngươi Vân gia không nghe khuyên ngăn mà lên. Nhưng tông chủ Trạch Tâm Nhân Hậu không muốn loạn tạo giết chóc, bản trưởng lão nguyện cho ngươi một cái cơ hội. Vân Dật nghe Phong Phanh nói, trong mắt lóe lên một tia hy vọng, liền đội vàng không người nói, xin mời La trưởng lão chỉ rõ. Vân Triệt, làm kẻ cầm đầu, nhất định phải nhận vốn có trừng phạt. Về phần Vân gia những người khác, tuy có sai lầm, nhưng tội không đáng chết. Bản trưởng lão quyết định, chỉ tru sát Vân Triệt một người, gian đe. Về phần Vân gia những người khác, có thể tán đi tu vi, trục xuất tu tiên giới, muôn đời không được lại bước vào con đường tu tiên. La trưởng lão thanh âm quanh quẩn tại trống trải trên quảng trường, mỗi một chữ đều như là trọng truy, đánh tại trái tim của mỗi người. Vân Dật nghe Phong Phanh nói, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết rõ, đây là Côn Luân Tông có thể đưa ra lớn nhất tha thứ. Mặc dù Vân gia từ đây đem rất xuống ngàn trượng, nhưng ít ra còn có thể giữ lại một tia huyết mạch. Hắn hít sâu một hơi, khó khăn nhẹ gật đầu, đa tạ La trưởng lão khoan hồng độ lượng, Vân gia nguyện ý tiếp nhận này phán quyết. Nói xong, Vân Dật gió quay người, ánh mắt phức tạp nhìn về phía những cái kia đã từng thuộc về Vân gia tộc nhân. Bọn hắn có hoảng sợ, có tuyệt vọng, có thì là một mặt mờ mịt. Vân Dật gió trong lòng dâng lên một cỗ khó nói nên lời bi thương, nhưng hắn biết, đây hết thảy đều là Vân Triệt một tay tạo thành, hắn nhất định phải gánh chịu hậu quả này. Đúng lúc này, Vân Triệt đột nhiên từ dưới đất bò dậy, mặt mũi tràn đầy dữ tợn hô, "Không, ta không cam tâm. Ta là Vân gia gia chủ, ta là địa tiên cảnh người đại thành, ta sao có thể chết ở chỗ này? Ta muốn chạy trốn, ta phải sống sót." Nói, Vân Triệt thân hình thoát một cái, liền muốn thoát đi hiện trường. Nhưng mà, Nhiếp Phong sao lại cho hắn cơ hội này? Chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Vân Triệt trước mặt, đấm ra một quyền, trực tiếp đem Vân Triệt đánh thành thịt vụn, ngay cả thần hồn đều không thể đào thoát. "Hừ, muốn chạy trốn? Tại ta Nhiếp Phong trước mặt, ngươi còn không có tư cách kia." Nhiếp Phong lãnh lạnh nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Theo Vân Triệt vẫn lạc, Vân gia những người khác cũng triệt để đã mất đi đấu trí. Bọn hắn biết, mình đã không có bất kỳ cái gì phản kháng đường sống, đành phải ngây người tại chỗ do Vân Giật Gió vì bọn họ dần dần hủy bỏ tu vi. Vân Giật Gió nhìn xem đây hết thảy, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi ai. Hắn chậm rãi đi đến La trưởng lão trước mặt, không mình hành lễ nói đa tạ La trưởng lão hạ thủ lưu tình, Vân gia từ đây đem rời khỏi tu tiên giới, vĩnh viễn không tái phạm. La trưởng lão khẽ gật đầu, nói Vân gia lão tổ, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ hôm nay giáo huấn, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, La trưởng lão quay người nhìn về phía ở đây những người khác, bao quát Thiên Diễn Tông bọn người. Ánh mắt của hắn ôn hòa mà thâm thúy, phảng phất có thể nhìn rõ lòng người, chuyện hôm nay dừng ở đây. Còn xin chư vị nhớ kỹ, Côn Luân Tông luôn luôn không tốt tranh đấu, nhưng nếu là lại có mạo phạm tiến hành, tuyệt không nhân nhượng. Hiện tại các ngươi có thể rời đi. Nghe được La trưởng lão lời nói, Vân ẩn sơn trang người thở dài một hơi. Bọn hắn biết, mình có thể còn sống rời đi nơi này, đã là lớn lao may mắn. Thế là, Dạ Phong Vân mang theo Vân ẩn sơn trang đám người nhao nhao hướng La trưởng lão hành lễ gửi tới lời cảm ơn, chuẩn bị rời đi. Sau khi tất cả mọi người cho là sự tình như vậy lúc kết thúc, Vân Dật Gió chậm rãi giơ tay phải lên, đồng nhiên hướng chính mình đỉnh đầu vỗ, trong miệng nói ra, Vân gia thứ 13 đảm nhiệm gia chủ Vân Dật Gió không thể dẫn đầu hậu bối đi chính đạo, hổ thẹn tại liệt tổ liệt tông, hôm nay lấy cái chết tạ tội, chỉ gặp hắn thân hình thoát một cái, chậm rãi ngã xuống, từ trên nhục thể bay ra thần hồn cũng ở giữa không trung vỡ vụn, thiên hoang vực một đời cường giả đỉnh cao Vân Dật Gió như vậy. Kết thúc. Vân gia, cái này đã từng huy hoàng nhất thời tu tiên thế gia, từ đây sẽ triệt để biến mất tại thiên hoang vực trong dòng sông lịch sử. Chỉ để lại những cái kia liên quan tới Vân Triệt điên cuồng cùng tham lam, Vân Dật Gió bất đắc dĩ cùng bi ai, cùng Côn Luân Tông truyền thuyết, tại Thiên Hoang vực bên trong lưu truyền. Ngươi nói cái gì? Vân gia vậy mà không tồn tại nữa? Xác thực như vậy, gia chủ. Trước mắt Vân gia trong phủ đệ chỉ còn lại một chút tôi tớ đang xử lý. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhanh tinh tế nói tới. Hôm nay, Vô Lượng Hải hiện một chỗ thượng cổ di tích, dẫn tới Vân gia cùng đông đảo thế lực cường đại chen chúc mà tới, ý đồ tranh đoạt phần cơ duyên kia. Nhưng mà, cơ duyên không được, bọn hắn lại lên giết người đoạt bảo suy nghĩ. Đúng lúc này, Côn Luân Tông một vị trưởng lão ra mặt, yêu cầu bọn hắn rời khỏi, dù sao Vô Lượng Hải lệ thuộc vào Côn Luân Tông lãnh địa. Nhưng Vân gia gia chủ cự không theo mệnh, còn cùng Côn Luân Tông phát sinh xung đột. Côn Luân Tông? Cái nào Côn Luân Tông? Gia chủ chính là tại giới vực trên đại hội đoạt được chủ vị Côn Luân Tông. Sau đó thì sao? Sau đó, Côn Luân Tông trưởng lão xuất thủ, đem Vân gia gia chủ áp chế. Vân gia lão tổ Vân Dật Gió cũng hiện thân trợ chiến, lại đồng dạng không phải là đối thủ. Cuối cùng, Côn Luân Tông trưởng lão xử tử Vân gia gia chủ, phế bỏ Vân gia tất cả mọi người tu vi, ngay cả Vân Dật Gió cũng lựa chọn bản thân kết thúc. T. Cái này Côn Luân Tông thực lực càng như thế nghe rợn cả người. Truyền lệnh xuống, không được đắc tội Côn Luân Tông, gặp được cũng muốn cuốn đi tới. Là gia chủ. Tương tự như vậy đối thoại, tại Thiên Hoang vực từng cái gia tộc và tông môn đều ở trên diễn, trong lúc nhất thời Côn Luân Tông trở thành Thiên Hoang vực thảo luận nhiều nhất ba chữ. Tông chủ tìm ta cần làm chuyện gì? Bản thân phi thăng chí thượng giới đã hơn một tháng, ta Côn Luân Tông tên đã ở Thiên Hoang vực bên trong lưu truyền rộng rãi. Ta đang lo lắng phải trang ứng lần nữa mở ra thu đồ đệ chi môn. Lâm Ly hướng Lưu Thương kể rõ tính toán của mình. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, lớn mạnh Côn Luân Tông, quảng nạp hiện tại, hoàn thành nhiệm vụ đem thu hoạch ban thưởng phong phú. Hệ thống thanh âm nhắc nhở đúng lúc đó vang lên, cùng Lâm Ly ý nghĩ trong lòng không như mà hợp. Tông chủ, lần trước chiến dịch chúng ta hao tổn không ít đệ tử, xác thực có cần phải lần nữa tổ chức đại hội thu đồ, lấy bổ sung tông môn màu mới. Lưu Thương phụ hòa nói. Đã như vậy, vậy liền tuyên cáo thiên hạ, một tuần sau, ta Côn Luân Tông đem tổ chức đại hội thu đồ, đến lúc đó ta đem tự mình vào trấn. Lâm Ly làm ra quyết định. Là bố trí xong nhiệm vụ, Lâm Ly mang theo cùng Mạc Ngọc Kỳ lần lần nữa khởi hành, hướng Vô Lượng Hải đáy chỗ sâu xuất phát. Đến trong hành cung, Lâm Ly lòng tràn đầy lo lắng hướng Huyền Vũ dò hỏi, thương thế của ngươi khôi phục được thế nào? Huyền Vũ cảm kích hồi đáp, may mắn mà có chủ thượng nhớ mong, lão hủ đã khôi phục cước chừng ba thành lực lượng. Nói xong, thân hình hắn khẽ nhúc nhích, huyền hóa thành một vị cầm trong tay quả trượng, lưng ốn lượn lão giả. Chủ thượng, lão hủ bây giờ đã có thể tự do hành động, không cần lại câu nơi này trong hành cung, hắn tiếp tục bẩm báo. Xem ra ngươi tốc độ khôi phục khá kinh người. Lâm Ly nhẹ nhàng nói ra, đồng thời lấy thần thức nhẹ nhàng tìm tòi, kinh ngạc phát hiện trước mắt Huyền Vũ giờ phút này đã có được thiên tiên cảnh tu vi. Chỉ dựa vào ngươi cái này ba thành lực lượng, đã đạt đến thiên tiên cảnh giới, như vậy ngươi thời kỳ đỉnh phong tu vi đến tột cùng là bậc nào kinh người? Lâm Ly mang theo hiếu kỳ đáp lại nói, hồi bẩm chủ thượng, lão hủ hổ thẹn, đỉnh phong thời điểm chỉ là tiên vương chi cảnh. Huyền Vũ cung kính trả lời. Lâm Ly nghe vậy, không khỏi cảm thấy một trận rung động, tiên vương chi cảnh, phải biết, tại bọn hắn trước mắt vị trí thiên hoang vực bên trong, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, tu vi mạnh nhất cũng bất quá mới vừa vặn bước vào chân tiên cảnh mà thôi. Đã ngươi thời kỳ đỉnh phong là tiên vương, cái kia nhân chủ năm đó lại đạt đến loại cảnh giới nào? Lâm Ly tiếp tục truy vấn đạo. Nhân chủ năm đó chính là đạo quân chi cảnh, cũng là trong vạn tộc người mạnh nhất. Huyền Vũ hồi đáp. Chứ nhân vật chính cái này bởi vì hệ thống gia trì mà có được vô địch bờ UFF tồn tại bên ngoài, đạo quân chính là trong sách này cảnh giới tối cao, cũng được xưng là tiên đế đại viên mãn. Chương 190, thu đồ đệ, thí luyện chương 190, thu đồ đệ, thí luyện như vậy, vị kia sáng tạo các ngươi trí cao tiên tôn thì như thế nào đâu? Lâm Ly đầy cõi lòng tò mò truy vấn. Thiên tôn lực lượng sâu không lường được, chưa bao giờ có người mắt thấy môn khác tôn thi triển thủ đoạn, càng không người biết được thiên tôn chân chính tu vi cảnh giới. Huyền Vũ ánh mắt dường như xuyên qua dài dằng dặc thời gian, về tới hắn được sáng tạo sơ kỳ. Khi đó hắn vẫn chỉ là một cái không có ý nghĩa tiểu sinh mệnh, cùng hiện tại bộ dáng một trời một vực. Xác thực như vậy, liền như là làm tinh trong truyền thuyết bản cổ đại thần, tu vi của hắn đồng dạng là cái bí ẩn chưa có lời đáp. Lâm Ly trong lòng âm thầm suy nghĩ, như là đã có thể tự do hành động, như vậy tùy ta trở về tông môn đi. Tuân mệnh, chủ nhân. Khi Lâm Ly mang theo Huyền Vũ cùng Mặc Ngọc Kỳ Lân đi ra cung điện cửa lớn lúc, phát hiện Huyền Minh Kình chính xuất lĩnh lấy hải thú tộc ở bên ngoài xin lợi. Tôn thượng đại nhân, các ngươi đến rất đúng lúc, nơi này có chút đang dược, Huyền Vũ đã không cần, liền tặng cho các ngươi đi. Lâm Ly ôn hòa nói, đồng thời ném ra ngoài một viên nhẫn không gian. Không không không, tôn thượng đại nhân, chúng ta chuyến này cũng không phải là vì vào tay khen thưởng, mà lại ngài lần trước ban thưởng đã cực kỳ phong phú. Như vậy, các ngươi chuyến này đến tột cùng tại sao đến đây? Mặt khác, về sau không cần lại xưng ta là tôn thượng, nếu các ngươi nguyện ý bắt chước người khác, gọi ta là chủ nhân có thể là tông chủ liền có thể. Lâm Ly hướng Huyền Vũ cùng Mặc Ngọc Kỳ Lân ném đi thoáng nhìn. Tuân mệnh, chủ nhân. Chúng ta lần này đến đây là hy vọng có thể đạt được Huyền Vũ tiền bối chỉ điểm. Huyền Vũ nghe vậy, thấy mình cũng bị liên lụy trong đó, liền chậm rãi cất bước hướng về phía trước, do hỏi, đến tuột cùng chuyện gì? Huyền Minh Kình đối với Huyền Vũ ôm lấy cung kính thái độ, đáp, Huyền Vũ tiền bối, là như vậy. Bởi vì ngài hành cung nặng hiện thế ở giữa, thêm nữa di tích phóng thích ra tiên lực ba động, dẫn đến chúng ta hải thú tộc lúc đầu nơi ở bị hao tổn nghiêm trọng. Chúng ta muốn hỏi, phải chăng có thể tại ngài hành cung phụ cận trùng kiến gia viên? Việc này thôi, lão hủ sắp theo chủ nhân trở về tông môn, ngày sau về hành cung thời gian chỉ sợ không nhiều. Các ngươi không bằng liền trực tiếp tại trong hành cung này dàn xếp lại, tránh khỏi lại hao tâm tổn trí tu kiến tổ mới. Huyền Vũ đáp lại nói. Nghe vậy, Huyền Minh Kình đại hỉ, phải biết đây chính là thần thú hành cung, và ở đi chẳng những có thể lấy đã giảm bớt đi tu kiến tổ mới thời gian, trong hành cung năng lượng cũng có thể trợ giúp hải thú tộc tăng cao tu vi. Hắn chặn lại nói tạ ơn, đa tạ Huyền Vũ tiền bối, chủ nhân. Tại tông môn cửa vào phòng thủ Côn Luân Tông đệ tử, thấy một lần Lâm Ly hiện thân, liền đội vàng không người hành lễ, miệng nói, đệ tử bái kiến tông chủ, Kỳ Lân trưởng lão. Lâm Ly nhẹ nhàng gật đầu, sau đó loại sách tay cùng Huyền Vũ đi vào tông môn chỗ sâu. Đợi Lâm Ly thân ảnh biến mất sau, hai tên đệ tử kia liền bắt đầu châu đầu ghé tai đứng lên. Tông chủ sau lưng vị lão giả kia đến tột cùng là thần thánh phương nào, một người tò mò hỏi. Ta cũng không rõ ràng, chẳng lẽ là trong tông vị nào trưởng lão vừa mới bế quan kết thúc, một người khác suy đoán. Khả năng không lớn, trưởng lão bế quan kết thúc tin tức cũng sẽ ở tông môn lệnh thượng công bố, ta cũng không nhìn thấy có quan hệ lão giả kia bất kỳ tin tức gì người trước lắc đầu. Vậy liền không được biết rồi, có lẽ là tông chủ cố ý mời khách quý. Bất quá chuyện như thế, chúng ta không cần lo ngại. Nói trở lại, cuối tuần chính là thu đồ đệ đại điện, không biết thượng giới này người thiên phú như thế nào, người sau lời nói xoay chuyện. Ta nghe nói, người thượng giới thở nhỏ liền tu hành, cho dù là hài đồng 3 tuổi, cũng đã đi vào kim đăng kỳ, người trước sợ hai thán nói. Thật, lần này thu đồ đệ đại điện, không biết có thể hay không có người vào tông chủ pháp nhãn, thật là khiến người ta chờ mong, người sau đầy cõi lòng chờ mong. Ngươi mong đợi vẹn vẹn cái này sao? Rõ ràng là muốn nhìn một chút có hay không xinh đẹp sư muội, người trước trêu ghẹo nói. Ngầm hiểu lẫn nhau. Ngươi lại nói lung tung, ta không tha cho ngươi, người sau giả bộ sinh khí. Sư tôn, vị tiền bối này là, lúc này, Lý Dạ mấy người cũng bị Lâm Ly triệu hoán đến Lăng Tiêu điện. Đây là thần thú Huyền Vũ, cũng là ta tòa hạ. Gọi các ngươi đến, liền để cho các ngươi nhận thức một chút. Lâm Ly giới thiệu nói. Thần thú, Huyền Vũ. Lý Dạ bọn người nghe vậy, nhất thời sửng sốt, nhưng lập tức lại khôi phục trạng thái bình thường. Đối với sư tôn mà nói, cái này tựa hồ đã là chuyện thường ngày. Dù sao nhỏ Kỳ Lân cũng là thần thú, chỉ là không nghĩ tới, trước mắt vị này đúng là trong truyền thuyết tứ đại thần thú một trong Huyền Vũ. Sư tôn, lần này đại hội thu đồ ngài muốn đích thân tọa trấn sao? Lý Dạ hỏi. Đúng vậy à, ta cũng muốn tự mình nhìn xem thượng giới này người đều là loại thiên phú nào, mà lại cũng là thời điểm cho các ngươi mấy cái tìm mấy cái sư đệ mới sư muội. Chúng ta cũng nghĩ nhìn xem thượng giới này tu sĩ cùng chúng ta Côn Luân Tông đệ tử so ra như thế nào. Lãnh Nguyệt Ngưng ở một bên tiếp lời. Trải qua một tuần ấp ủ, gần đây sự kiện tại Thiên Hoang vực bên trong cấp tốc truyền bá ra. Thiên Hoang vực bên trong hiển hách gia tộc Vân gia đã vất lạc, mà Phó gia tân nhiệm lãnh tụ xuất từ Phó gia chi thứ 7, lại người này là Côn Luân Tông tông chủ đệ tử lưu truyền. Ngoài ra, một cái rung động Thiên Hoang vực tin tức cũng rộng là lưu truyền, Côn Luân Tông sắp cử hành Thịnh Đại Thu Đồ Đệ đại điển, đến lúc đó, tất cả có chí tại tu tiên chi đạo nhân sĩ đồng đều có thể tiến về thử một lần thân thủ. Thu Đồ Đệ đại điển ngày đó, Vô Lượng Hải bên cạnh hội tụ thiên hoang vực bên trong vô số tán tu, tràn diện chi chẳng xem, nhân số nhiều, thậm chí siêu việt hoàng cổ thời kỳ bất kỳ lần nào thịnh hội. Không chỉ tu sĩ bọn họ ùn ùn kéo đến, Vô Lượng Hải bên cạnh còn hiện ra đông đảo quán nhỏ buôn bán, bọn hắn bán lấy nhiều loại vật phẩm. Càng làm cho người ta sợ hãi than là, trong vòng một đêm, vô số khách sạn cùng tiểu lâu như là mọc lên như nấm giống như hiện lên, là đến đây tham gia khảo nghiệm các tu sĩ cung cấp sung túc nghỉ ngơi chi địa. Tông chủ đại nhân, canh giờ đã tới, phải chăng có thể bắt đầu? Lưu Thương đến gần Lâm Ly, lấy khiêm tốn thái độ hỏi thăm. Bắt đầu. Lâm Ly ngắn gọn hữu lực mệnh lệnh vừa ra, bao phủ tại Vô Lượng Hải trên không từng lớp sương mù phảng phất nhận được vô hình chỉ lệnh, dần dần tan đi. Ngay sau đó, Côn Luân Tông chỗ hào đảo, tại Vô Lượng Hải trung tâm hiển lộ không bỏ sót, hiện ra ở trước mắt mọi người. Nhìn. Bắt đầu. Bờ biển tụ tập trong đám người, có người kích động hô to. Tầm mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía hòn đảo kia, chỉ gặp sự rộng lớn vô ngần, kéo dài không dứt, ở trên đảo dãy núi núi non trùng điệp, cây rừng thành thúy tươi tốt. Trong đó, tám tòa nguy nga ngọn núi xuyên thẳng vào tiêu, đỉnh núi hình như có cung điện tại mây mù lượn lờ ở giữa như ẩn như hiện, mấy cái như từ phía chân trời chút xuống dòng sông, tại Côn Luân Tông bên trong uốn lượn chảy xuôi. Trời ạ, cảnh này thật là khoáng thế kỳ quan. Cho dù là mặt khác đại vực tông môn, chỉ sợ cũng khó mà cùng Côn Luân Tông cùng so sánh đi, có người không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Mau nhìn, có người đi ra. Đang lúc đám người nghị luận ầm ĩ thời khắc, Lâm Ly dẫn theo Lưu Thương các loại một đám trưởng lão, bộ pháp trầm ổn đi ra. Tại Lâm Ly ra hiệu bên dưới, Lưu Thương tiến về phía trước một bước, cao giọng tuyên bố, Côn Luân Tông Thu Đồ Đệ đại điển, lập tức mở ra. Khảo hạch trung thiết hai hạng. Thứ nhất, cần thành công xuyên qua Hồng Trần luyện tâm cầu, đến ở trên đảo. Phàm có thể người thông qua, tức chứng minh nó tâm tính, phẩm tính đều là thuộc thượng thừa, có thể nhập đệ tử tạp dịch hàng ngũ. Chú, Hồng Trần luyện tâm cầu là hệ thống ban tặng đồ vật, có thể theo hoàn cảnh biến hóa mà biến, ngày xưa tại trong núi là bậc thang, hôm nay tại trên biển thì hóa thành cầu. Thứ hai, thông qua hạng thứ nhất khảo hạch đệ tử, đem tham dự kiểm tra thiên phú. Phàm kiểm tra thiên phú đạt tiêu chuẩn người, có thể nhập ngoại môn, nội môn, thậm chí đệ tử thân truyền hàng ngũ. Thu đồ đệ đại điển trong vòng 3 ngày, trong lúc đó, phàm cố ý người tham dự đều có thể thử một lần. Nguyện các vị tu sĩ, vận khí tốt làm bạn. Lưu Thương vừa dứt lời, một tòa nguy nga bia đá hạ xuống từ trên trời, đứng sững ở trên hòn đảo. Cùng lúc đó, đang đợi khảo hạch tu sĩ trước mặt, một khối phiến đá chậm rãi hiện hiện, treo ở trên mặt biển. Chỉ có một khối phiến đá. Vậy làm sao có thể đến bờ bên kia? Vô Lượng Hải bên cạnh tu sĩ nhìn qua phiến đá kia, lòng tràn đầy nghi hoặc. Mà lại, nhiều người như vậy, phiến đá này làm sao có thể chứa được, lại có người nói bổ sung. Quản nó chi, lên trước lại nói, một người tu sĩ không chút do dự nhảy lên phiến đá, trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng thần bí cuốn vào một cái khác không gian. Sau đó, một đạo chiếu ảnh ở trên mặt biển hiện hiện, chính là tu sĩ kia vị trí không gian thời gian thực hình ảnh. Thì ra là thế, phiến đá này đúng là một cái sân thí nghiệm lối vào. Hắn sắp hoàn thành khiêu chiến có người chỉ hướng chiếu ảnh nói ra, chỉ gặp chủ vị nhảy lên phiến đá người đã lần nữa hiện hiện trên đó. Hiển nhiên đã thành công thông qua nên không gian thí luyện, ngay sau đó, khối thứ hai phiến đá cũng theo đó hiện hiện. Ta đã hiểu, chỉ có thông qua mỗi khối phiến đá thiết định khảo nghiệm, đến tiếp sau phiến đá mới có thể giải tỏa xuất hiện. Có người đột nhiên tỉnh ngộ, chưa kịp người khác đáp lại, liền đã nhảy lên phiến đá. Nhưng mà, có người lại manh động gian lận suy nghĩ. Làm gì phiền phức như vậy, đợi có người toàn bộ thông quan, phiến đá đều hiện hiện, ta trực tiếp đi qua chẳng phải bất việc sao? Trong lòng người này âm thầm tính toán, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, tựa hồ đang vì chính mình mưu kế nhỏ mà mừng thầm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không bao lâu liền xuất hiện vị thứ nhất thành công thông qua tất cả khảo nghiệm người, hắn từ cuối cùng trên một khối phiến đá bật lên, vững vàng rơi vào Côn Luân Tông chỗ trên hòn đảo. Không sai, qua bên kia đăng ký đi. Lưu Thương nhìn trước mắt cái này vị thứ nhất thành công đến đệ tử nói ra. Là, người kia cung kính trả lời, trong giọng nói cũng đầy là hưng phấn. Hắn thành công bái nhập Côn Luân Tông. Hắn đi hướng một bên chỗ ghi danh, báo lên tên của mình, nhận lấy tông môn của mình phục sức cùng tông môn lệnh bài. Mà Vô Lượng Hải bên này gặp đã có người thành công đến bờ bên kia, phiến đá đều xuất hiện. Lúc trước cái kia ôm gian lận tâm tư người lặng lẽ tới gần đã giải khóa phiến đá bên dưới, chuẩn bị tại tất cả mọi người không chú ý thời điểm, nhảy lên mà qua, trực tiếp đạt đến sau cùng điểm cuối cùng. Nhưng hắn không ngờ tới là, thí luyện này sân bãi cũng không phải là đơn giản như vậy. Ngay tại hắn vừa muốn phóng ra một bước kia trong nháy mắt, không khí chung quanh đột nhiên ngưng kết, một cỗ lực lượng vô hình đem hắn một mực trói buộc tại nguyên chỗ. Hắn kinh ngạc phát hiện chính mình không cách nào động đậy mảy may, ngay cả âm thanh cũng vô pháp phát ra. Cùng lúc đó, một cái trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, thí luyện bản chất, ở chỗ khiêu chiến cùng trưởng thành, mà không phải đầu cơ trục lợi. Tâm tình của ngươi đã mất đi thí luyện ý nghĩa. Theo lời nói rơi xuống, trước mắt hắn cảnh tượng bắt đầu vặn mèo, chung quanh phiến đá cùng sân thí luyện đất phảng phất đều hóa thành hư vô, mà hắn thì phát hiện mình bị chuyển tống đến một cái không gian hắc ám bên trong. Nơi này không có bất kỳ cái gì sáng ngời, cũng không có bất kỳ thanh âm gì, chỉ có vô tận yên tĩnh cùng cô độc. Đồng thời thanh âm uy nghiêm kia lại lần nữa vang lên, đợi đại hội thu đồ kết thúc, ngươi vừa có thể rời đi. Một màn này xuất hiện trực tiếp để phía sau những cái kia muốn bắt chước người này tu sĩ nhao nhao bỏ đi suy nghĩ thành thật thật từ khối đá thứ nhất tấm bắt đầu thí luyện. Chương 191, ta gọi cậu đàn chương 191, ta gọi cậu đàn theo thời gian chậm rãi trôi qua, càng ngày càng nhiều đệ tử mới thành công vượt qua đạo thứ nhất thí luyện bậc cửa. Bọn hắn tại hoàn thành thủ tục ghi danh, nhận lấy tông môn phân phối vật phẩm sau, liền đầy cõi lòng mong đợi đi vào Côn Luân Tông nội bộ, theo sát sư minh sư tỷ bộ pháp, đi xâm nhập hiểu rõ cái này bọn hắn muốn sinh hoạt cùng tu hành gia viên. Nhưng mà, cùng lúc đó, cũng có tương đương một bộ phận tân tấn đệ tử lựa chọn lưu tại lối vào, bọn hắn lo lắng nhìn chăm chú lên những cái kia còn tại trên phiến đá ra sức tiếp nhận khảo nghiệm các đồng bạn. Phụ thân, mẫu thân, nguyện ngài hai vị ở trên trời anh linh có thể che chở ta, giúp ta thuận lợi thông qua khảo nghiệm, thành công bái nhập Côn Luân Tông môn hạ. Lúc này, một tên thiếu niên bước đến Vô Lượng Hải bờ, ánh mắt của hắn sáng ngời, chăm chú nhìn chăm chú khối kia phiêu phù ở trên mặt biển phiến đá, trong miệng nhẹ giọng thì thầm cầu nguyện. Hệ thống nhắc nhở, phát hiện có được 9 đạo mệnh ngân thiên phú đệ tử, đề nghị ký chủ lập tức chiêu mộ. Đang lúc Lâm Ly tại nửa mê nửa tỉnh ở giữa quanh quẩn một chỗ lúc, hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên, đem hắn từ trong mông lung bừng tỉnh. Mắt thấy những kiểm tra này quả thực không thú vị, Lâm Ly liền phân phó mấy tên đệ tử đem hắn ghế mây giơ lên tới. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Lâm Ly đột nhiên từ trên ghế mây thẳng tắp thân thể, cấp tốc triển khai thần thức, cẩn thận tìm kiếm lấy bốn phía mỗi một cái rất nhỏ động tĩnh. Sau một lát, hắn liền bắt được hệ thống đề cập tên đệ tử kia. Đó là một vị thiếu niên gầy yếu, tóc lộn xộn, phản phất mới từ trong ổ gà chui ra ngoài bình thường. Trên người hắn quần áo đơn bạc đến cực điểm, còn hiện đầy miếng vá, mà hạ thân thì mặc một đôi rách nát không chịu nổi giày cỏ. Một màn này để Lâm Ly trong lòng không hiểu dâng lên một trận chua xót. Nhưng mà, càng làm Lâm Ly kinh ngạc chính là, thiếu niên này trên thân lại không có chút nào tiên lực ba động, không, thậm chí ngay cả linh lực đều không cảm ứng được, hoàn toàn là một cái không có tu vi người bình thường. Cái này khiến Lâm Ly không khỏi hồi tưởng lại chính mình mới đến thu Lý Dạ làm đồ đệ lúc tình cảnh, chỉ bất quá Lý Dạ ngay lúc đó tình trạng còn lâu mới có được vị thiếu niên này như vậy thê lương. Lâm Ly chuyển hướng Lý Dạ, ra hiệu nói, "Lý Dạ, bên kia tới cái kinh lịch cùng ngươi tương tự." Thiếu niên ngón tay của hắn nhẹ nhàng chỉ hướng vị kia đứng thẳng cách đó không xa thiếu niên. Lý Dạ thuận Lâm Ly ngón tay chỉ dẫn nhìn lại, ánh mắt khóa chặt vị thiếu niên kia. "Sư tôn, ngài cho là Côn Luân Tông sẽ tiếp nhận hắn sao?" Lý Dạ thanh âm trầm thấp mà hơi có chút run rẩy, phản phất nội tâm dũng động phức tạp tình cảm. Hắn nhìn chăm chú bờ bên kia thiếu niên, phản phất tại thân ảnh của đối phương trông được đến trước kia chính mình. Chỉ cần hắn có thể thuận lợi thông qua nhập môn khảo nghiệm, Côn Luân Tông cửa lớn chắc chắn cho hắn rộng mở. Lâm Ly đáp lại nói, lần này, Lâm Ly quyết định không trực tiếp tham gia, mà là để thiếu niên tuân theo thông thường chương trình gia nhập Côn Luân Tông. Nói đi, Lâm Ly quay đầu cho Lý Dạ một cái an ủi ánh mắt, tiếp tục nói, ta minh bạch trong lòng ngươi sầu lo, nhưng xin tin tưởng, hắn có năng lực thông qua. Bờ bên kia thiếu niên tại Lâm Ly ngón tay điểm nhẹ thời điểm, phản phất có sở cảm ứng, thân thể khẽ run lên, trong mắt quang mang lập tức trở nên càng thêm kiên định. Hắn chậm rãi cất bước, ý đồ đạp vào phiến đá kia, nhưng tiến lên bước chân lại bị mấy tên thân mang hoa lệ phục sức người ngăn cản. Đi ra, từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu? Ngươi một cái tiểu ăn mày cũng dám vọng tưởng trở thành Côn Luân Tông đệ tử. Thật sự là ý nghĩ hao huyền. Ta cũng không phải là tên ăn mày, thiếu niên bình tĩnh đáp lại. Nhìn một cái ngươi bộ dáng này, điểm nào không giống tên ăn mày? Tranh thủ thời gian cũng ngay, đừng làm trở ngại chúng ta tham gia tuyển bạn, nếu không ngươi sẽ biết tay mấy cái kia nam tử mặc cẩm y vừa nói vừa cơ nắm đấm uy hiếp. Côn Luân Tông văn bản rõ ràng quy định, chỉ cần có thể thông qua khảo nghiệm, bất luận kẻ nào đều có tư cách gia nhập. Mặt thiếu niên sắc đỏ lên, lớn tiếng tranh luận đạo. Chỉ bằng ngươi? Ha ha ha. Như lại không thức thời rời đi, cũng đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Lời còn chưa dứt, những người kia đã vận sức chờ phát động, ý đồ cưỡng ép đem thiếu niên trục xuất. Đang lúc bọn hắn chậm rãi tới gần thiếu niên thời khắc, một cỗ lăng lệ đến cực điểm kiếm khí đột nhiên từ vô ngần vô lượng hải bên trong bắn ra. Ngay sau đó, một vòng kiếm quang tựa như tia chớp lướt qua, trong nháy mắt đem mấy người kia đầu lâu chém xuống tại bụi bặm. Côn Luân Tông chiêu mộ đệ tử, xưa nay không hỏi xuất thân, chỉ cần có tài là nâng, có thể thông qua thí luyện giả, đều có thể trở thành Côn Luân một thành viên. Như lại có người lấy thân phận địa vị cao thấp ức hiếp nhỏ yếu, định chém không dung tha. Một đạo thanh lãnh mà thanh âm uy nghiêm từ chân trời truyền đến, dẫn tới đám người nhao nhao dương mắt nhìn lên, đây chẳng phải là tại giới vực trên đại hội rực rỡ hào quang Côn Luân Tông đệ tử thân truyền, Lý Dạ sao? Lý Dạ cũng không để ý tới người bên ngoài ánh mắt, mà là hướng vị thiếu niên kia ném một cái tràn ngập cổ vũ cùng khẳng định ánh mắt, sau đó liền quay người, trở về Côn Luân Tông. Hắn vừa mới, là tại nhìn chăm chú ta sao? Thiếu niên trong lòng âm thầm cô, trong mắt lóe ra khó có thể tin quan mang. Cha, mẹ, hài nhi nhất định có thể. Chờ ta học thành định là các ngươi báo thù rửa hận. Thiếu niên kia nói xong, liền tới đến bên bờ thả người nhảy lên. Nhưng mà phiến đá cùng bên bờ khoảng cách đối với hắn một người bình thường thật sự mà nói có chút xa, mắt thấy là phải rơi vào trong biển, hắn vội vàng đưa tay gắt gao trèo ở phiến đá bên dưới, sau đó dùng hết lực khí toàn thân đem chính mình ném đi lên. Vừa bước lên hồng trần luyện tâm cầu khối đá thứ nhất tấm, thiếu niên bốn bề cảnh tượng trong nháy mắt vặn vẹo biến hóa, hắn phảng phất bị hút vào một cái thế giới màu sắc sặc sỡ. Bốn phía không còn là sóng cả mãnh liệt vô lượng hải, mà là biến thành hắn trong trí nhớ tiểu trấn, cái kia đã từng tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ, bây giờ lại bởi vì một trận đột nhiên xuất hiện tai nạn mà trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi địa phương. Trên trấn phòng ốc phần lớn đã thành phế tích, trên đường người đi đường thưa thớt, trên mặt của mỗi người đều viết đầy bi thương cùng tuyệt vọng. Thiếu niên tâm đông nhiên siết chặt, hắn thấy được cha mẹ của mình tại cái kia quen thuộc cửa nhà, cả người là máu, ngã vào trong vũng máu. Một khắc này, ngọn lửa báo cừu ở trong ngực hắn cháy hừng hực, nhưng vào lúc này, một cái hư nhược thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Hài tử, chớ bị cừu hận che đôi mắt, nhớ kỹ, cường giả chân chính là dùng trí tuệ cùng từ bi đi hóa giải thế gian cực khổ." Đó là mẫu thân hắn thanh âm ôn nhu mà kiên định. Thiếu niên hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Hắn ý thức đến đây chỉ là hồng trần luyện tâm cầu đối với hắn khảo nghiệm thứ nhất, đối mặt qua lại đau xót, hắn có thể hay không bảo trì lý trí, không bị cừu hận thôn phệ. Hắn nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm lấy phụ mẫu dạy bảo, lại mở ra lúc, cảnh tượng trước mắt đã khôi phục bình thường, hắn vẫn như cũ đứng tại trên phiến đá, gió biển nhẹ phẩy, sóng nước lấp loáng. Cửa thứ nhất thông qua, nhưng hắn biết, đây chỉ là bắt đầu. Tiếp xuống mỗi một khối phiến đá, đều chính là càng thêm khắc nghiệt thí luyện. Hắn tiếp tục tiến lên, khối thứ hai trên phiến đá, hắn tiến nhập một cái phồn hoa chợ bữa, xung quanh là rộn rộn ràng ràng đám người, nhiều loại tiểu thương tiếng gào to liên tiếp. Đột nhiên, một người quần áo lam lũ lão nhân té ngã trên đất, cái bắt trong tay cũng lăn xuống một bên, rơi lả tả trên đất tiền đồng. Người chung quanh hoặc làm như không thấy, hoặc đội vàng đi qua, không người thân xuất biệt thủ. Thiếu niên không có suy nghĩ nhiều, lập tức tiến lên đỡ dậy lão nhân, cũng từ trong túi của mình lấy ra mấy cái ngân tệ để vào lão nhân trong tay. Lão nhân ngẩng đầu, trong mắt lóe ra lệ quang, nhẹ nhàng nói ra: "Hài tử, ngươi có một viên hiền lành tâm, nhưng ở trên thế giới này, thiện lương có khi cũng cần trí tuệ. Nhớ kỹ, chân chính từ bi là dạy dỗ hắn người như thế nào đứng thẳng, mà không phải bèn bèn cho bố thí." Thiếu niên như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lần nữa bước ra một bước, đi tới khối thứ ba trên phiến đá. Lần này, hắn phát hiện chính mình đưa thân vào một mảnh chiến trường, bốn phía là kịch liệt tiếng chém giết, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Hắn thấy được vô số sinh mệnh ở trước mắt tan biến, vô luận là địch hay bạn, đều tại trận này không có ý nghĩa trong chiến tranh đã mất đi tính mạng quý giá. Tim của hắn bị thật sâu xúc động, không khỏi suy nghĩ, như thế nào chính nghĩa, như thế nào hòa bình. Đúng lúc này, một người mặc áo giáp tướng quân đi đến trước mặt hắn, mũi kiếm điểm nhẹ mặt đất, nói ra: "Thiếu niên, bản chất của chiến tranh thường thường bắt nguồn từ lòng người tham lam cùng thành kiến. Ngươi như muốn cải biến đây hết thảy, nhất định phải trước học được lý giải người khác nhau, dùng trí tuệ đi hóa giải xung đột, mà không phải mù quáng mà cầm vũ khí lên." Thiếu niên phảng phất bị đòn cảnh tỉnh, hắn hiểu được, hồng trần luyện tâm cầu không chỉ có khảo nghiệm tâm tính của hắn cùng phẩm đức, càng là tại dẫn đạo hắn như thế nào trở thành một cái chân chính người tu hành, một cái có thể dụng tâm linh chi quang chiếu sáng hắc ám, dẫn dắt thế nhân đi ra khốn cảnh cường giả. Sau đó, hắn đã trải qua càng nhiều thí luyện, đối mặt quyền lực dụ hoặc, hắn lựa chọn thanh liêm, đối mặt hữu nghị khảo nghiệm, hắn thủ đức trung thành, đối mặt sinh tử lựa chọn, hắn hiện ra không sợ. Mỗi một khối phiến đá đều giống như một chiếc gương, chiếu rọi ra nội tâm của hắn chân thực, cũng làm cho hắn đang không ngừng nghĩ lại trung thành giải. Hắn thế mà thông qua được. Người bên bờ bầy nhìn xem tên ăn mày kia bộ dáng thiếu niên giật mình nói. Khi thiếu niên cuối cùng đã ổn tại cái kia cuối cùng trên một khối phiến đá lúc, trước mắt huyễn tượng tan thành mây khói, thay vào đó là một cây tuyên khắc lấy Côn Luân Tông ba cái cứng cắp chữ lớn thành trụ. Hắn đứng sừng sững nguyên địa, nội tâm cực kỳ chấn động, ánh mắt cũng biến thành mê ly. Đang lúc hắn đắm chìm tại vừa mới kinh lịch từng màn kỳ ngộ bên trong lúc, một cái thân mật tay đột nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Hắn ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện đây chính là trước đó cho hắn giải vây vị kia Côn Luân Tông đệ tử thân truyền. "Chúc mừng ngươi, đã thành công vượt qua đạo môn hạng thứ nhất, hiện tại mời theo ta đến bên kia đi đăng ký cũng nhận lấy ngươi nhập môn vật phẩm." Lý Dạ trên mặt ý cười, một tay lấy hắn từ trên phiến đá kéo, dẫn tới ở trên đảo. "Ta gọi Lý Dạ, từ nay về sau, ta chính là sư minh của ngươi." Sư minh tốt, ta gọi Cẩu Đản." Trong thanh âm thiếu niên mang theo một tia khiếp đảm. "Cẩu Đản?" Cái tên này ngược lại là thật đặc biệt. Lý Dạ nghe vậy, không khỏi hơi sững sờ. "Cha mẹ ta nói, lấy cái tiện danh dễ dàng nuôi sống, cho nên liền lên cho ta cái tên này." "Vậy ngươi bản gia họ gì đâu?" "Ta theo mẹ ta họ Trần." "Ấn tốt ta, chó Trần sư đệ, ngươi đi trước bên kia đăng ký đi." Lý Dạ nhất thời có chút nghẹn lời, nhưng vẫn là hết sức giữ vững trấn định. "Là." Sư minh thiếu niên cung kính đáp lại nói. Vị thiếu niên kia chậm rãi rời đi một bên, đến chỗ ghi danh, nơi đây do mấy vị đến từ Côn Luân Tông nữ đệ tử phòng thủ, các nàng từng cái hoa nhường người thẹn, làm hắn không tự chủ được nhìn đến xuất thần. "Vị sư đệ mới đến này, xin báo cho tên của ngươi." "Sư đệ." Gặp Cẩu Đản không có đáp lại, một tên nữ đệ tử tại trước mắt hắn nhẹ nhàng lắc lư bàn tay lấy gây nên chú ý a. "Sư tỷ, ta gọi Cẩu Đản." Nghe thấy lời ấy, mấy vị nữ đệ tử lúc này che miệng mà cười. "Cẩu Đản, thật là một cái thú vị danh tự đâu. Đây là ngươi phục sức, đây là tông môn lệnh bài, còn có những này là tông môn vì ngươi chuẩn bị cơ sở tu luyện vật dụng." Cẩu Đản tiếp nhận những vật phẩm này, lúng túng gãi đầu một cái, bởi vì hắn giờ phút này còn không tu vi, đối với mấy cái này hoàn toàn không biết làm sao. "Những này ngươi tạm thời còn cần không lên, trước thu lại, đợi đến chậm chút thi kiểm tra xong thiên phú sau, sư tôn sẽ hướng dẫn cho ngươi." Đại sư tỷ tốt mấy vị đệ tử gặp Lãnh Nguyệt ngưng chậm chậm mà đến, liền đội vàng đứng lên thi lễ. "Không cần phải khách khí, Cẩu Đản sư đệ, ngươi trước đi theo ta." "Là." Đại sư tỷ Cẩu Đản đội vàng ôm lấy chính mình một đống đồ vật, theo sát lấy Lãnh Nguyệt ngưng bộ pháp. Hai người sau khi rời đi, mấy vị tiên nữ đệ tử hai mặt nhìn nhau, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. "Ta không nghe lầm chứ? Lãnh sư tỷ nói chính là sư tôn sẽ dạy hắn, mà không phải trưởng lão." "Ta cũng nghe đến, đúng là sư tôn. Đó chính là nói, tông chủ muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền." "Trời ạ, mạng này cũng quá tốt đi." Chương 192, đấu pháp chương 192, đấu pháp cái kia chó Trần sư đệ, ngươi đi trước rửa mặt một chút, đổi thân y phục. Lãnh Nguyệt ngưng đem Cẩu Đản đưa đến mới đệ tử nhập môn chỗ khu vực, an bài cho hắn một căn phòng. "Sư tỷ, ngươi gọi ta Cẩu Đản là được rồi." Hắn ngượng ngùng nói, lập tức lộ ra một cái ngu ngơ dáng tươi cười. "Tốt, ngươi mau đi đi. Rửa mặt xong hai ngày này trước hết chờ đợi ở đây, đợi đến đại hội thu đồ kết thúc, sẽ có trưởng lão an bài các ngươi tiến hành xuống vừa đóng trắc nghiệm. Nếu là có chuyện gì, tìm tông môn trưởng lão là có thể." Lãnh Nguyệt ngưng tỉ mỉ dặn dò, đồng thời nhìn trước mắt gã thiếu niên này, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu. "Tốt sư tỷ." Đa tạ sư tỷ. Nói xong Cẩu Đản liền đi tới gian phòng, rửa mặt thay quần áo đi. "Khó trách sư huynh sẽ để cho ta đến mang nàng, nguyên lai là thấy được đã từng chính mình a." Lãnh Nguyệt ngưng nhìn xem Cẩu Đản bóng lưng rời đi chậm rãi nói ra. Cùng lúc đó vô lượng hải bên cạnh, vẫn có vô số kẻ tu sĩ nhảy lên cái kia thông qua Côn Luân Tông luyện tâm tiểu, bọn hắn ý đồ thông qua tâm linh thí luyện, bước vào Côn Luân Tông cửa lớn. Gió biển mang theo dâm đãng khí tức, cuốn lên lấy các tu sĩ tay áo, trên cầu thỉnh thoảng lóe ra các loại quang mang, đó là có người tại trong thí luyện tâm cảnh dung chuyển, dẫn phát thiên địa cộng minh tiêu chí. Tại trong những người này, không thiếu thiên phú dị bẩm hạng người, bọn hắn có thể là thần sắc kiên nghị, bộ pháp trầm ổn, mỗi một bước đều tựa hồ tại cùng mình tâm ma tiến hành y mắng đọ sức, có thể là sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt mê ly, hiển nhiên đang bị sâu trong nội tâm sợ hãi cùng dục vọng sợ không nhiều, dây ruột tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Luyện tâm tiểu, làm Côn Luân Tông nhập môn đạo thứ nhất nan quan, khảo nghiệm không chỉ là tu sĩ tu vi, càng là đối với nó tâm trí, nghị lực cùng đạo tâm toàn diện thí luyện. Bờ bên kia, mấy vị Côn Luân Tông trưởng lão ẩn nấp tại trong mây mù, lặng lặng quan sát đến đây hết thảy. Trong bọn họ, có sắc mặt nghiêm trọng, hiển nhiên đối với năm nay thí luyện đặc biệt chú ý, có thì thần sắc lạnh nhạt, tựa hồ sớm đã nhìn thấu sinh tử luân hồi, đối với kết quả không ôm quá nhiều chờ mong. Ngẫu nhiên, một vị nào đó trưởng lão hội nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ đang một vị nào đó biểu hiện xuất sắc tu sĩ trên thân thấy được tông môn tương lai hy vọng. Thượng giới này thí luyện giả, tư chất mặc dù cao thấp không đều, nhưng tâm tính cứng cỏi người lại so hoang cổ tu sĩ nhiều hơn không ít. Lưu Thương nhẹ nhàng nói ra, thanh âm của hắn tuy nhỏ, lại rõ ràng truyền vào mỗi một vị đồng hành trong hai. Đúng vậy à, con đường tu chân vốn là hung hiểm và phần, không có một viên kiên định không thay đổi đạo tâm, làm sao có thể ở trên con đường này đi được lâu dài? Một vị trưởng lão khác đáp lại nói, ánh mắt của hắn xuyên thấu trùng điệp sương mù, tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì. Đang lúc giờ phút này, luyện tâm tiểu bên trên đột nhiên tách ra một vòng chói lóa mắt hào quang, nó thế như trẻ tre, xông thẳng tới chân trời, đem mênh mông mặt biển chiếu lên như là giữa trưa dưới ánh mặt trời sáng tỏ. Ở đây tất cả tu sĩ cùng trưởng lão đều bị bất thình lình kỳ cảnh rung động đến nhìn không chuyển mắt, trong lòng âm thầm kinh nghi, đến tột cùng là vị nào xuất chúng thiên tài, có thể tại thí luyện bên trong nhấc lên như vậy rung động lòng người dị tượng. Ha ha, có ý tứ, lần này thu đồ đệ thịnh hội, tựa hồ so trước kia càng thêm đáng để mong chờ. Một vị từ đầu đến cuối trầm mặc trưởng lão khẽ miệng giơ lên một vòng thâm thúy mỉm cười, lời nói của hắn phảng phất hàm ẩn huyền cơ, trong nháy mắt làm cho cả tràng cảnh không khí trở nên khẩn trương mà vi diệu. Vị đệ tử này, ta thể phải thu nhập dưới trướng. Côn Luân Tông luyện khí phong phong chủ Công Tâu Cửu, trong lời nói lộ ra không dung dao động quyết tâm. Không thể, ta trận đạo phong chính vào truyền nhân chống chỗ, kẻ này ứng truyền thừa ta trận pháp kỹ nghệ. Thái Ức đạo nhân cấp tốc nói tiếp, trong giọng nói tràn đầy không thể nghi ngờ kiên quyết, hiển nhiên đối với cái này đệ tử đồng dạng nhất định phải được. Thái Ức, ngươi vì sao cũng nên cùng ta đối nghịch? Công Tâu Cửu trợn mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm Thái Ức đạo nhân. Làm sao? Không phục. Tông chủ có lệnh, lần này đại hội thu đồ bên trên, phàm bị nhìn chúng đệ tử đều có thể công bằng cạnh tranh. Nếu không, hai ta đến một trận đọ sức. Hừ, ngươi lão gia hỏa này, đánh liền đánh, xem ai thắng tên đệ tử này liền với ai đi. Thành giao. Lời còn chưa dứt, Công Tâu Cửu cùng Thái Ức đạo nhân liền thân hình lóe lên, riêng phần mình tế ra pháp bảo của mình. Công Tâu Cửu cầm trong tay một thanh hàn quang lấp lóe chùy sắt lớn, mà Thái Ức đạo nhân thì là vung khẽ phất trần, từng đạo trận văn trên không trung hiện hiện, trong lúc mơ hồ tạo thành một cái phức tạp trận pháp, đem hắn quanh thân hộ đến giọt nước không lọt. Xem chiêu. Công Tâu Cửu hét lớn một tiếng, thân hình bỗng nhiên gia tốc, giơ lên cự truy thẳng đến Thái Ức đạo nhân yếu hại. Thái Ức đạo nhân nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, không lùi mà tiến tới, phất trần vung khẽ, trong nháy mắt bố trí xuống một cái mê miễn chi trận, kiếm quang ở trong đó trái đột phải xông, nhưng thủy chung không cách nào đột phá tầng kia bình chướng vô hình. Hai người ngươi tới ta đi, đánh đến khó phân thắng bại, chung quanh quan chiến các phong phong chủ nhau nhau lui ra phía sau, để tránh bị dư ba ba cùng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại hội thu đồ hiện trường biến thành hai vị này phong chủ biểu hiện ra thực lực sân khấu, các loại pháp bảo, trận pháp, võ kỹ tầng tầng lớp lớp, làm cho người không kịp nhìn. Nhưng mà, mọi người ở đây coi là trận này luận bàn đem không ngừng nghỉ tiến hành xuống dưới lúc, Công Tâu Cửu cùng Thái Ức đạo nhân lại đồng thời thu tay lại, riêng phần mình lui trở về tại chỗ. Không đánh, ngươi đây là đang chơi xỏ lá. Công Tâu Cửu tức giận bất bình phàn nàn nói, ngươi biết rất rõ ràng ta là chuyên công thể thuật, không tu nội lực, lại một vị tiêu hao ta thể lực hắn nói bổ sung. Ừ, ta tu chính là trận pháp chi đạo, đánh không đến ta đương nhiên không thể trách ta. Kỹ thuật không được, liền luyện nhiều một chút. Không chơi nổi, cũng đừng đến tham gia náo nhiệt. Thái Ức đạo nhân ngạo mạn đáp lại, một mặt khinh thường. Ngươi, thật sự là tức chết ta cũng. Công Tâu Cửu giận không kèm được, sau đó hắn quay đầu nhìn hằm hằm sau lưng đệ tử Long Chiến. Long Chiến, ngươi nghe cho ta, sau này phàm là gặp được trận đạo phong đệ tử, ngươi liền thay ta hảo hảo giáo huấn bọn hắn. Xảy ra chuyện, có vi sư thay ngươi gánh lấy, tông chủ bên kia cũng có ta đi nói. Nghe rõ chưa? Long Chiến nguyên bản ở một bên nhàn nhã quan chiến, đột nhiên bị Công Tâu Cửu điểm danh, dọa đến một cái giật mình. Nghe xong Công Tâu Cửu lời nói sau, hắn kinh ngạc nhìn trước mắt hai vị phong chủ, trong lòng thầm nghĩ, này chỗ nào giống như là hai vị đức cao vọng trọng phong chủ, đơn giản chính là hai cái đấu khí lao đầu tử. Công Tâu lão tặc, ngươi đây là đang khiêu khích ta trận đạo phong không người sao? Ta nhất định phải cáo chi tông chủ, để hắn cắt giảm ngươi luyện khí phong tài nguyên. Thái Ức đạo nhân tức giận nói ra. Tốt, ta nói hai vị, tranh đấu cả một đời, cũng nên yên tĩnh một lát. Từ đầu đến cuối ở một bên mặc mặc quan sát linh thực phong phong chủ Ngô Tiêu Vân rốt cục mở miệng phá vỡ trầm mặc. Các ngươi dạng này tranh chấp không xuống, sao không dứt khoát để vị đệ tử kia tự mình làm quyết định đâu? Vừa dứt lời, vị kia vừa mới dẫn phát dị tượng tu sĩ đã thành công vượt qua cuối cùng một khối phiến đá, vững vàng đứng ở Côn Luân Tông cửa lớn trước đó. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ gặp trước mắt mấy vị tiên phong hạ cốt, thân mang Côn Luân Tông cao tầng phục sức cường giả chính hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên hắn. Tất cả các vị trưởng lão mạnh khỏe trong lòng của hắn tâm thần bất định, nghĩ lầm tự mình làm sai cái gì, dẫn tới Côn Luân Tông cao tầng bất mãn, cố ý chờ đợi ở đây. Ta có phải hay không làm sai chỗ nào? Hắn thăm dò tính mà hỏi thăm.
Không không không, chúng ta đều là Côn Luân Tông phong chủ.
Nô Tiêu Vân chậm rãi hướng về phía trước, mặt mỉm cười giải thích đạo, bởi vì ngươi vừa rồi tại tiếp nhận khảo nghiệm lúc cho thấy dị tượng, chúng ta mấy vị phong chủ đều muốn thu ngươi làm đồ đệ, cho nên chờ đợi ở đây, muốn nghe xem lựa chọn của ngươi.
Ta là Linh Thực Phong phong chủ, mấy vị này theo thứ tự là Ngô Tiêu Vân quanh người, dần dần là vị tu sĩ kia giới thiệu sau lưng mấy vị lão giả. Giới thiệu xong mấy người thân phận, Ngô Tiêu Vân cũng không nói thêm gì nữa, mà là mặc mặc chờ lấy trước mắt tên này tu sĩ trẻ tuổi lựa chọn. Ngài là nói, ta có thể tự mình lựa chọn bái một vị phong chủ vi sư? Ngữ khí của hắn tràn đầy kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin.
Đúng vậy. Ngô Tiêu Vân mặt mỉm cười nhẹ gật đầu.
Ta tuyển Tiên Kiếm Phong. Người kia trầm tư một lát, mở miệng nói ra, đồng thời duỗi ra ngón tay hướng về phía Diệp Thành phong chủ.
Nguyên bản đối với cái này cũng không có chỗ để ý Diệp Thành, nghe thấy người kia lựa chọn Tiên Kiếm Phong lúc này mở miệng cười to.
Ha ha ha, ta nói ngươi hai đấu đến đấu đi, người ta muốn đi theo ta lan lộn, vui chết ta.
Diệp Thành một mặt khiêu khích nói, đồng thời một tay lấy người kia kéo đến phía sau mình, phản phất sợ còn lại mấy người đổi ý, muốn đem hắn từ chính mình cái này cướp đi.
Hừ, Diệp Thành ngươi cái tên này chớ đắc ý quá sớm, người ta bất quá là mới đến, còn không hiểu rõ tất cả đỉnh núi là sắc.
Công Đâu Cửu nét miệng lên một vòng nghiền ngẫm cười, trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt, nói không chừng mấy ngày nữa, hắn phát hiện chính mình càng thích hợp chúng ta luyện khí phong, coi như hối hận không kịp.
Diệp Thánh nghe vậy, lông mày nhíu lại, phản bác:
"A,
vậy ngươi luyện khí phong trừ mấy cái nóng hổi lò sắt lớn tu luyện, còn có cái gì khả năng hấp dẫn người?
Ta Tiên Kiếm Phong không chỉ có phong phú kiếm quyết tàng thư, càng có thực chiến diễn luyện tuyệt hảo chi địa, còn có tông môn thánh địa vạn kiếm cốc, há lại ngươi cái kia cả ngày đồng tựa làm xe chi địa nhưng so sánh. Còn nữa nói, tông chủ đại đệ tử Lý Dạ Thế nhưng là thỉnh thoảng liền đến cùng ta thảo luận kiếm chiêu." Ngươi cái kia luyện khí phong một bên mát mẹ đi thôi.
Một bên mặt khác phong chủ cũng nhao nhao gia nhập trận này vô hình bỏ sức, có để cử chính mình ngọn núi vườn linh dược, có huyền diệu độc môn bí tịch, trang diện nhất thời phi thường náo nhiệt. Cái kia lựa chọn Tiên Kiếm Phong thanh niên bị chúng phong chủ vây vào giữa, có vẻ hơi chân tay luống cuống, nhưng trong mắt lại lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn không nghĩ tới, chính mình một cái quyết định có thể gây nên lớn như thế tiếng vọng, trong lòng không khỏi đối với sắp gia nhập Tiên Kiếm Phong tràn đầy chờ mong.
Các vị phong chủ, ta tên là Lâm Dật, mới đến, nhận được Diệp Thành phong chủ khước bỏ, ta nguyện ý gia nhập Tiên Kiếm Phong, cố gắng học tập, không phụ sự mong đợi của mọi người.
Lâm Dật thâm hít một hơi, kiên định biểu đạt quyết tâm của mình, đồng thời hướng bốn phía có chút túi đầu, lấy đó kính ý Diệp Thành thấy thế, thỏa mãn gật gật đầu, vô vô Lâm Dật bả vai, cười nói, hảo tiểu tử, có phép lực.
Thứ nay về sau, ngươi chính là ta Tiên Kiếm Phong người.
Yên tâm, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, ta Diệp Thành chắc chắn đem suốt đời sở học dốc túi tương thụ.
Trận này bởi vì tranh đoạt đệ tử mà lên tiểu phong ba, cuối cùng lấy Lâm Dật quyết định hạ màn kết thúc.
Chương 193, Chất Phú, ban tên cho chương 193, Chất Phú, ban tên cho các vị tân tấn đệ tử. Đầu tiên, ta phải hướng các ngươi biểu thị chúc mừng, bởi vì các ngươi đã thành công vượt qua đạo thứ nhất nan quan, chính thức trở thành Côn Luân Tông một phần tử. Sau đó, các ngươi sẽ đứng trước hạng thứ hai khiêu chiến. Lưu Thương tại lúc này hơi ngưng lại, sau đó tiếp tục nói, đó chính là kiểm tra thiên phú. Chỉ có thỏa mãn điều kiện đặc biệt người mới có thể bị tuyển bạt là ngoại môn, nội môn có thể là tất cả đỉnh núi đệ tử. Đang lúc Lưu Thương chuẩn bị chính thức tuyên bố khảo thí lúc bắt đầu, Lâm Ly mang theo thứ ba vị đệ tử thân truyền thản nhiên đi vào quảng trường.
Người kia là ai?
Nhìn thật trẻ tuổi a.
Hắn vậy mà có thể đứng ở phó tông chủ trước đó, đây quả thực làm cho người rất chấn kinh.
Xuyệt, mấy người các ngươi nhỏ giọng một chút, đây chính là tông chủ của chúng ta.
Lâm Ly tông chủ không chỉ có tu vi cao thâm mặt chắc, càng là có được siêu phàm thoát tục thiên phú cùng trí tuệ, là chúng ta Côn Luân Tông nhân vật linh hồn.
Lưu Thương thấy thế, liền vội vàng tiến lên mấy bước, cung kính hành lễ nói, tông chủ, ngài đã tới.
Tân tấn đệ tử kiểm tra thiên phú sắp bắt đầu, xin ngài chỉ thị.
Lâm Ly khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua trên quảng trường đứng nghiêm tân tấn các đệ tử, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng.
Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm ôn hòa mà hữu lực, tân tấn các đệ tử, hoan nên các ngươi gia nhập Côn Luân Tông đại gia đình này.
Kiểm tra thiên phú là các ngươi đạp vào con đường tu hành khối thứ hai đá thử vàng, nó không chỉ là đối với các ngươi tiềm lực ước định, càng là đối với các ngươi tương lai phương hướng phát triển một lần chỉ dẫn.
Nhớ kỹ, vô luận kết quả khảo nghiệm như thế nào, đều không cần nhụt chí hoặc kiêu ngạo.
Con đường tu hành dài dằng dặc lại gian khổ, chỉ có kiên trì không ngừng, tâm hoài kính sợ, mới có thể ở trên con đường này càng chạy càng xa.
Nói đến đây, Lâm Ly nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, một đạo hào quang sáng chói từ hắn lòng bàn tay tràn ra, hóa thành một cái cự đại bia đá từ trên trời giáng xuống lẳng lặng đứng sừng sững ở trên quảng trường.
Trên tấm bia đá, vô số phù văn lấp lóe, tản ra thần bí khó lường khí tức.
Đây cũng là Chất Phú Thiên Bi, các ngươi chỉ cần đem hai tay đặt ở trên đó, che đậy ngưng thần, liền có thể đạt được kết quả khảo nghiệm.
Hiện tại, khảo thí chính thức bắt đầu.
Theo Lâm Ly tiếng nói rơi xuống, tân tấn các đệ tử nhao nhao tiến lên, dựa theo trình tự đem hai tay đặt trên tấm bia đá, bắt đầu thiên phú của bọn hắn khảo thí hành trình.
Trên mặt của mỗi người đều viết đầy khẩn trương cùng chờ mong, bọn hắn biết rõ, lần khảo nghiệm này sẽ quyết định bọn hắn tương lai con đường tu hành cùng tiền đồ vận mệnh.
Mạnh Nhiên, sáu đạo mệnh ngân vào nội môn.
Tuyên Bích, bốn đạo mệnh ngân nhập ngoại môn.
Linh Anh, tám đạo mệnh ngân nhập phong cửa chính bên dưới.
Mỗi một tên tân tấn đệ tử đo xong, liền có Côn Luân Tông tử đệ ở bên cạnh thông báo, vì đó đăng ký.
Theo khảo nghiệm tiến hành, trên quảng trường bầu không khí càng khẩn trương mà nhiệt liệt.
Tân tấn các đệ tử vừa mừng vừa lo, căn cứ mệnh ngân số lượng bị phân phối đến khác biệt môn phái tầng cấp, vận mệnh của bọn hắn tựa hồ đang giờ khắc này bị lặng yên xác định.
Khảo thí không ngừng tiến hành, 200. 000 tên đệ tử rất nhanh liền trắc nghiệm hơn phân nửa. Lúc này Trần Cẩu Đản chậm rãi từ trong đám người đi ra, hắn cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, trong lòng tràn đầy tâm thần bất định. Hắn là một cái không có chút nào tu vi người bình thường, có thể thông qua cửa thứ nhất khảo nghiệm liền đã phi thường có lượng, hiện tại thiên phú này khảo thí hắn không dám đi hy vọng xa vời cái gì. Không cần kết đảm, dũng cảm tiến tới chính hành đi ở giữa, Trần Cẩu Đản bên thai bỗng nhiên bay tới một trận quen thuộc lời nói, cái kia không phải là Lý Sư Minh thanh âm sao? Hắn vội vàng ngẩng đầu, trông thấy đứng ở Lâm Ly bên người Lý Dạ, người sau chính lấy một vòng an tâm ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn, còn bên cạnh Lãnh Nguyệt Ngừng cũng đồng dạng ném lấy cổ vũ ánh mắt. Đang lúc hắn chuẩn bị thu tầm mắt lại thời khắc, trong lúc lơ đãng cùng Lâm Ly ánh mắt gặp nhau. Ngoài ý liệu là, vị này nhìn như tuổi trẻ lại địa vị cao thượng tông chủ, cũng chính lấy một loại ôn nhu lại ủng hộ ánh mắt nhìn lại hắn, cái này khiến Trần Cẩu Đản chấn động trong lòng. Tông chủ, là tại đánh cho ta khí sao? Hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, bước chân cũng theo đó tăng tốc, trong chớp mắt liền xuyên qua đám người, đứng ở Trác Phú Thiên Bi trước đó. Trần Cẩu Đản sư đệ, có thể bắt đầu bên cạnh phụ trách đăng ký đệ tử gặp hắn cứ thế tại nguyên chỗ, liền nhẹ giọng thì thầm nhắc nhở một câu. Trần Cẩu Đản hít sâu một hơi, cố gắng bình phục chính mình biên kia bởi vì khẩn trương mà cuồng loạn không thôi tâm. Hắn chậm rãi nâng lên hai tay, nhẹ nhàng đặt ở Trác Phú Thiên Bi phía trên, cái kia băng lãnh bia đá mặt ngoài tựa hồ còn lưu lại trước đó người kiểm tra dư ôn. Nhắm mắt lại, hắn dựa theo Lâm Ly tông chủ chỉ thị, che đậy ngoại giới hết thảy quấy nhiễu, ngưng thần tĩnh khí, đem chính mình toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào cùng bia đá tiếp xúc đốt. Trong lúc nhất thời, trung quanh thanh âm tựa hồ cũng biến mất, chỉ còn lại có nhịp tim của chính hắn âm thanh cùng tiếng hít thở. Tại loại này cực độ chuyên chú trạng thái dưới, Trần Cẩu Đản cảm giác được một cô ấm áp mà nhu hòa lực lượng từ trong tấm bia đá tuôn ra, dọc theo hai tay của hắn, chậm rãi chạy vào thân thể của hắn, du đậu cùng toàn thân ở giữa. Nguồn lực lượng này cũng không cường đại, lại dị thường ôn hòa, phản phất là tại đối với hắn thân thể tiến hành một loại tế trí nhập vi kiểm tra. Trần Cẩu Đản trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm động, hắn phản phất có thể cảm nhận được nguồn lực lượng này đối với mình tán thành cùng cổ vũ, cái này khiến hắn nguyên bản tâm tình khẩn trương dần dần trầm tĩnh lại. Nhưng vào lúc này, trên tấm bia đá phủ văn đột nhiên sáng lên, hào quang sáng chói đem hắn cả người bao phủ trong đó. Trung quanh các đệ tử nhao nhao quăng tới ánh mắt kinh ngạc, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Trác Phú Thiên Bi tại khảo nghiệm quá trình bên trong phát ra như vậy hào quang chói sáng. Liền ngay cả Lâm Ly tông chủ cũng khuôn mặt có chút động, hắn nhìn chăm chú Trần Cẩu Đản, trong mắt lóe lên một vòng khó mà nắm lấy thần sắc. Quang mang kéo dài một lát, sau đó dần dần tiêu tán. Khi Trần Cẩu Đản mở mắt lần nữa lúc, hắn phát hiện mình đã đứng ở bia đá bên ngoài, mà phụ trách đăng ký đệ tử chính lấy một loại khó có thể tin biểu lộ nhìn xem hắn. Trần Cẩu Đản, 9 đạo mệnh ngân, có thể nhập tông chủ thân truyền, đệ tử kia lắp bắp tuyên bố, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Tin tức này như là đất bằng kinh lôi, trong nháy mắt ở trên quảng trường sôi trào. Tất tấn các đệ tử nhao nhao quăng tới chấn kinh cùng ánh mắt hâm mộ, liền ngay cả những cái kia đã đệ tử thông qua khảo nghiệm cũng cảm thấy khó có thể tin. 9 đạo mệnh ngân, đây chính là đủ để so sánh trong tông môn một chút đệ tử kiệt xuất thiên phú, mà cái này nhìn như thiếu niên thông thường, vậy mà có được kinh người như thế tiềm lực. Trần Cẩu Đản chính mình cũng ngây ngẩn cả người, hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính mình lại có thể có được 9 đạo mệnh ngân, chuyện này với hắn tới nói đơn giản tựa như là đang nằm mơ một dạng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Ly tông chủ, chỉ gặp người sau chính lấy một loại ôn hòa mà ánh mắt khích lệ nhìn xem hắn, phản phất tại nói, ngươi làm được rất tốt, tiếp tục cố gắng đi. Nhìn qua đứng chết trận tại chỗ Trần Cẩu Đản, Lý Dạ vội vàng thúc giục nói, sư đệ, còn ngẩn người làm cái gì, mau tới đến đây bái kiến sư tôn a. Bị Lý Dạ kêu gọi kéo về hiện thực, Trần Cẩu Đản lung lay còn có chút hoảng hốt đầu, vững tin chính mình cũng không phải là thân ở trong một cảnh, lập tức hắn bước nhanh hơn, cơ hồ là chạy trước đi tới phía trước đại điện Lâm Ly trước mặt, đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Đệ tử Trần Cẩu Đản, khấu kiến sư tôn, trong giọng nói của hắn tràn đầy kích động, thậm chí còn mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Nhưng đây cũng không phải là bắt nguồn từ sợ hãi, mà là bắt nguồn từ nội tâm vui sướng cùng cảm động. Miễn lễ đi. Lâm Ly cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng vung tay lên, một cỗ lực lượng vô hình liền đem Trần Cẩu Đản chậm rãi nâng lên. Ngươi mặc dù họ Trần, lại chưa nổi danh. Hôm nay, vi sư liền bàn cho ngươi một cái tên, vừa vặn rất tốt. Lâm Ly trong giọng nói mang theo vài phần ôn nhu cùng chờ mong. Trần Cẩu Đản nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng kích động, liền vội vàng gật đầu đáp ứng, nhưng bằng sư tôn làm chủ. Lâm Ly khẽ bước cằm, trầm tư một lát sau, chậm rãi nói ra, từ nay về sau, ngươi liền tên là Trần Hạo. Hạo ngươi, rộng rãi vô biên chi ý, nguyện ngươi có thể ý chí chi khí, tương lai thành tựu một phen phi phàm sự nghiệp. Trần Hạo. Tạ sư tôn bàn tên cho. Trần Hạo trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, cái tên này không chỉ có là một khởi đầu mới, càng gánh chịu lấy sư tôn đối với hắn mong đợi cùng kỳ vọng cao. Hắn âm thầm thề, nhất định phải chuyên cần khổ luyện, không phụ kỳ vọng. Lâm Ly thỏa mãn gật gật đầu, lập tức chuyển hướng một bên mấy người, thanh âm uy nghiêm mà không mất ôn hòa, mang Trần Hạo đi trước chọn gian phòng, chậm chút thời điểm dẫn hắn đến Lăng Tiêu Điện, vi sư thay hắn tẩy tinh phạt tủy. "Là, sư tôn." Lý Dạ cung kính trả lời, sau đó kéo Trần Hạo tay liền hướng chủ phong tiến đến. Theo thời gian trôi qua, 200,000 tên đệ tử đã toàn bộ đo xong thiên phú, đứng ở trên quảng trường chờ đợi các cấp trưởng lao dẫn đầu chính mình tiến về tương ứng khu vực. Kiểm tra thiên phú kết thúc, mặc dù trong các ngươi có ít người hiện tại khả năng chỉ là đệ tử tạp dịch hoặc là đệ tử ngoại môn, nhưng ở Côn Luân Tông phạm là cố gắng tu luyện đệ tử đều có cơ hội lấy được tấn thăng, nhìn các ngươi xuống dưới siêng năng tu luyện, ngày sau tại tông môn thi đấu bên trên hiện lộ tài năng, vì chính mình tranh đến tấn thăng cơ hội. Lâm Ly lại lần nữa nói một phen ủng hộ lời nói sau liền rời đi nơi đây. Theo Lâm Ly rời đi, trên quảng trường bầu không khí dần dần nhiệt liệt lên, các đệ tử top 5 top 3, nghị luận ầm ĩ, có hưng phấn với mình bị đo ra thiên phú đẳng cấp, đầy cõi lòng ước mơ quy hoạch lấy tương lai con đường tu luyện, có thì hơi có vẻ thất lạc, nhưng cũng rất nhanh tỉnh lại, quyết tâm lấy càng thêm cố gắng thái độ đền bù thiên phú không đủ. Trần Hạo tại Lý Dạ dẫn dắt bên dưới, xuyên qua từng đạo sen vào nhau tinh tế đỉnh đài lầu các, ven đường thấy đều là Côn Luân Tông các đệ tử bận rộn hoặc tu luyện thân ảnh, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt linh khí, khiến cho người tâm thần thanh thản. Lý Dạ vừa đi, một bên hướng Trần Hạo giới thiệu trong tông môn tình huống căn bản cùng một chút chú ý hạng mục, trong ngôn ngữ để lộ ra đối với tông môn tự hào cùng lòng cảm mến. Trần Hạo sư đệ, Côn Luân Tông là mạnh nhất tông môn, không chỉ có được phong phú tài nguyên tu luyện, càng có vô số cao nhân tiền bối lưu lại truyền thừa bí tịch. Nhưng tương ứng, nơi này cạnh tranh cũng dị thường kịch liệt, chỉ có không ngừng tăng lên thực lực của mình, mới có thể tại phương thế giới này đứng vững gót chân, thu hoạch được cao hơn địa vị. Lý Dạ thâm thiế nói ra. Trần Hạo chăm chú nghe, trong lòng âm thầm tỉnh táo. Hắn hiểu được, tại một cường giả như vậy vi tôn trong thế giới, chỉ có thực lực mới là kiên cố nhất hậu thuẫn. Không lâu, hai người tới một chỗ sơn cốc cụ tĩnh, trong sơn cốc phân bố đông đảo đẹp đẽ độc phủ, mỗi một gian đều tự thành một phái, đã có giản lược một mạc chi phòng, cũng không thiếu xa hoa trang nhã chi tác. Lý Dạ dẫn Trần Hạo đi vào một chỗ nhìn có chút thanh lũ động phủ trước, cười nói, đây cũng là vì ngươi chuẩn bị gian phòng, bên trong đầy đủ mọi thứ, ngươi có thể trước dàn xếp lại, làm quen một chút hoàn cảnh. Trần Hạo cảm kích gật gật đầu, đi vào động phủ, chỉ gặp bên trong bố trí được ngay ngắn rõ ràng, một tấm giường đá, một tủ sách, vài ngọn đèn sáng, còn có cái kia nhàn nhạt phiêu tán hương trà, đều để hắn cảm thấy một loại không hiểu an tâm. Đơn giản thu thập một phen sau, Trần Hạo đi ra động phủ, đang muốn tìm kiếm Lý Dạ, đã thấy đối phương đã đợi chờ ở bên ngoài. Đi thôi, sư tôn tại Lăng Tiêu Điện chờ lấy chúng ta đây. Lý Dạ nói ra. Lăng Tiêu Điện, Côn Luân Tông hoạch tâm chi địa, cao vút trong mây, khí thế rộng rãi. Bước vào trong đó, một cỗ trang nghiêm mà khí tức thần thánh đập vào mặt, để cho người ta không tự chủ được sinh ra lòng kính sợ. Lâm Ly chính đoan ngồi tại trong đại điện trên đài cao, nhắm mắt dưỡng thần, phản phất cùng thiên địa cộng minh. Đệ tử Trần Hạo, bái kiến sư tôn. Trần Hạo cung kính hành lễ. Lâm Ly mở mắt ra, mắt sáng như đuốc, phản phất có thể nhìn rõ lòng người. Rất tốt, Trần Hạo, ngươi chuẩn bị xong chưa? Trần Hạo hít sâu một hơi, kiên định gật đầu, đệ tử chuẩn bị xong. Chương 194, chuẩn đế. Thụy thải huyền hỏa lô chương 194, chuẩn đế, thụy thải huyền hỏa lô tốt, vi sư giờ phút này liền vì ngươi tiến hành tẩy tủy phạt cốt nghi thức. Lâm Ly nói xong, chậm rãi nâng lên một tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo tinh túy quang mang trong nháy mắt dung nhập Trần Hạo trong thân thể. Trong một chớp mắt, Trần Hạo khuôn mặt bặm mẹo, hiện lộ ra cực độ vẻ thống khổ, trên trán mồ hôi dày đặc, cánh tay cùng phần cổ mạch máu nhô ra, phản phất thừa nhận áp lực lớn. Chớ chống cự, nếm thử tiếp nhận phần lực lượng này, để nó tại trong cơ thể ngươi mọc rễ nảy mầm. Lâm Ly chỉ đạo lấy. Trần Hạo nghe thấy Lâm Ly lời nói, bắt đầu chậm rãi buông lỏng thân thể của mình, tùy ý nguồn lực lượng này du tẩu toàn thân, thời gian dần trôi qua trên mặt của hắn đã không còn vẻ mặt thống khổ, dãy rủa lấy tứ chi cũng bắt đầu an phận xuống tới. Hắn cảm giác đến thời khắc này đan điền của mình chỗ tựa hồ có một cái vật chứa một dạng đồ vật ngay tại hấp thu nguồn lực lượng này, mà vật chứa kia phảng phất có vô cùng vô tận không gian muốn đem lực lượng này toàn bộ thôn vệ xuống dưới. Lúc này Lâm Ly lại là bắn ra một đạo hào quang sáng chói chui vào Trần Hạo thức hải. Đây là Côn Luân Tông công pháp cơ bản, Côn Luân Quyết. Ngươi trước dựa theo cái này đem thể nội lực lượng vận chuyển mấy chu thiên. Lâm Ly thanh âm tại Trần Hạo trong đầu vang lên, hắn không tự chủ được nguyên địa tọa hạ, bắt đầu ngồi xếp bằng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trần Hạo làn da bắt đầu từ từ hiện ra một tầng vật chất màu đen. Không sai, vẹn vẹn một khắc thời gian liền học xong tu luyện. Lâm Ly nhìn xem đánh thẳng ngồi Trần Hạo tán thưởng nói ra. Những này vật chất màu đen là Trần Hạo thể nội nhiều năm tích lũy tạp chất cùng suối quẩy, bị Lâm Ly tinh thuần tiên lực cưỡng ép bức ra bên ngoài cơ thể, tiêu chí lấy hắn thể chất chính hướng thuế biến. Theo tạp chất bài xuất, Trần Hạo khí tức càng tinh khiết, sắc mặt cũng dần dần khôi phục hồng nhuận phấn phớt, thậm chí lộ ra một loại trước nay chưa có khỏe mạnh quang trạch. Không biết thời gian lặng yên trôi qua bao lâu, Trần Hạo chậm rãi xốc lên tầm mắt, một cỗ lực lượng mênh mông từ hắn thân thể chỗ sâu đột nhiên bộc phát. "Sư phụ, ta cảm giác thân thể trở nên trước nay chưa có nhẹ nhàng, phảng phất đã trải qua một trận trùng sinh." Trần Hạo kết thúc minh tưởng, hai con ngươi mở ra, lóe ra kinh hỉ cùng thật sâu cảm kích, hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được tự thân phát sinh biến hóa to lớn. Lâm Ly nhếch miệng lên, nhẹ nhàng gật đầu, "Đây cũng là tẩy tủy phạt cốt chỗ kỳ diệu, ngươi đã sơ bộ nhưng mà," lời còn chưa dứt, Lâm Ly thần thức khẽ quét mà qua, nguyên bản mỉm cười khuôn mặt trong nháy mắt ngưng kết. Chuẩn đế cảnh cửu trọng. Lâm Ly trong giọng nói mang theo một tia khó có thể tin, trong lòng âm thầm kinh hô, tiểu tử này đơn giản giống như là mở máy ra lận. Lời vừa nói ra, trong đại điện mọi người không khỏi giật nảy cả mình. Chơi ạ, đây cũng quá bất khả tư nghị đi, vừa bước vào con đường tu hành liền nhảy lên trở thành chuẩn đế cảnh cửu trọng cao thủ. Lãnh Nguyệt Ngưng ở một bên sợ hãi than nói, cứ việc nơi này là thượng giới, tiên khí lượn lờ, nhưng muốn tu luyện tới chuẩn đế cảnh, cho dù là thiên tài cũng cần hao phí mấy chục thậm chí trên trăm năm thời gian. Ai có thể nghĩ tới, Trần Hạo lần đầu trải qua tu hành, liền đạt đến cảnh giới như thế. Mà lại hắn hiện tại tu luyện vẫn chỉ là Côn Luân Tông trụ cột nhất công pháp, nếu là có thể tiếp xúc đến cao thâm hơn bí tịch, hắn tốc độ phát triển sợ rằng sẽ càng thêm kinh người, để cho người ta khó mà đoán trước. Ngươi thật đúng là làm ta vội vàng không kịp chuẩn bị a. Lâm Ly cười khổ nói. Sư tôn, ta là có vấn đề gì không? Trần Hạo gặp trong đại điện mọi người đều là vẻ khiếp sợ, không khỏi lúng túng hỏi. Cũng đều thỏa, chỉ là thiên phú của ngươi quả thực làm người các sư minh sư tỷ kinh ngạc không thôi. Liền ngay cả vi sư cũng đối ngươi lau mắt mà nhìn. Tạm dừng không nói việc này, Lâm Ly ngữ khí ngược lại nghiêm túc. Trần Hạo, đã ngươi đã đi vào con đường tu luyện, vậy liền cần đi khác, tâm trí muốn kiên định. Con đường tu hành, che kín bụi gai, kém một bước, khả năng chính là cách biệt một trời. Ngươi hôm nay chỗ hiện ra thiên phú, đã là vận may của ngươi, cũng là khảo nghiệm của ngươi. Sư tôn dạy phải, đệ tử ổn thỏa khắc trong tâm khảm. Vô luận con đường phía trước như thế nào long đong, đệ tử đều sẽ lấy lòng kiên định chí, cẩn thận tiến lên, không phụ sư tôn cùng các sư huynh sư tỷ kỳ vọng. Trần Hạo cung kính trả lời, trong mắt lóe ra kiên nghị quan mang. Tốt đi thôi, đi công pháp điện lĩnh nộ công pháp đi thôi. Lâm Ly nói, phất phất tay ra hiệu đám người có thể lui xuống. Đợi đệ tử rời đi, Lâm Ly lúc này mới mở ra bảng hệ thống. Chúc mừng ký chủ khai tông thu đồ đệ, hiện tại cấp cho thu đồ lễ bao lần này cơ sở thu đồ lễ bao chung 200.000 phần, cao giai thu đồ lễ bao một phần toàn bộ mở ra. Gói quà mở ra hoàn tất trung thu hoạch được, kim cương triệu hoán tạp một và tấm, tiên kim 200.000 tấn, các loại tiên thiết tốt những cơ sở này cũng không cần báo, nói thẳng cao giai gói quà đồ vật. Cao giai gói quà mở ra hoàn tất, thu hoạch được hạo nguyệt triệu hoán thẻ một tấm, thụy thải huyền hỏa lô một tòa thụy thải huyền hỏa lô, vật này không sai. Lâm Ly nhìn xem cái kia huyền hỏa lô giới thiệu, hài lòng nhẹ gật đầu. Mặc dù bây giờ tông môn trong kho hàng có vô số có thể dùng đến rèn đúc binh khí các loại tiên thiết, nhưng duy chỉ có thiếu một cái tốt lọ dùng để tinh luyện kim loại, hiện tại có cái này huyền hỏa lô, cũng có thể vì tông môn đệ tử đổi mới một chút trang bị. Lâm Ly nhận lấy xong hệ thống ban thưởng liền chậm rãi đi vào luyện khí phong bên trên. Giờ này khắc này, luyện khí phong chi đỉnh, Long Chiến vẻ mặt đau khổ, chính ra sức rèn luyện trước mắt khối sát, tiểu lão đầu này cũng quá bất cận nhân tình, chính mình đấu không lại người ta, liền lấy ta đến chút giận hắn thấp giọng tự nói. Ánh mắt đảo qua bên chân chồng chất như núi tiên thiết, Long Chiến nội tâm không khỏi kêu dây lên. Ngươi ở nơi đó nói thầm thứ gì đâu? Vi sư để cho ngươi rèn luyện những này tiên thiết, là vì rèn luyện ngươi ý chí cứng cỏi. Công Đâu Cửu nhàn nhã ngồi ở một bên, thưởng thức trà thơm, lên tiếng đánh gãy Long Chiến suy nghĩ. Sư tôn à, nhiệm vụ này cũng quá nặng, ta hôm nay làm sao có thể hoàn thành được nhiều như vậy? Long Chiến mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu phàn nàn nói. Để cho ngươi luyện thành luyện, rông dài cái gì? Công Đâu Cửu trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Công Đâu Phong chủ, chuyện gì lớn như thế hỏa khí a? Lâm Ly cười, đi vào giá thiết phòng. Tông chủ, ngài sao lại tới đây? Công Đâu Cửu gặp Lâm Ly đi tới, vội vàng đứng dậy đón lấy, cùng kính hành lễ. Mà một bên Long Chiến đầy đầu đều là nghĩ đến làm sao luyện xong những này tiên thiết thật sớm chút trở về đi ngủ, hoàn toàn không có chú ý tới Lâm Ly đến. Bản tông vừa mới đạt được một kiện vô thượng tiên phẩm, do đó mang đến luyện khí phong. Lâm Ly nói, đưa mắt nhìn sang đang rèn sắt Long Chiến. Tiểu tử ngươi, tông chủ tới còn không hành lễ. Công Đâu Cửu thấy thế, nổi giận đùng đùng tiến lên, hướng phía Long Chiến cái mông bỗng nhiên đạp một cước. Ôi, ngươi làm gì? Long Chiến hô to, quay đầu nhìn lại, lúc này mới trông thấy Lâm Ly đứng trước mặt của hắn. Đệ tử Long Chiến, gặp qua tông chủ. Không cần đa lễ, Công Đâu Phong chủ, sao không nói một chút, đến tột cùng ra sao sự tình để ngài như vậy tức giận. Ta coi lấy Long Chiến trong tay đồ sát, sợ là trong vòng một ngày khó mà hoàn thành đi. Lâm Ly mang theo vài phần trêu tức nói ra. Nghe nói Lâm Ly đặt câu hỏi, Long Chiến vội vàng đưa tay muốn lên án, lại bị Công Đâu Cửu một cái lăng lệ ánh mắt xinh xinh để ép trở về. Cảnh này phía dưới, Lâm Ly trong lòng âm thầm một cười, đồng thời cũng càng thêm hiếu kỳ. Long Chiến, ngươi nói đi, có bổn tông chủ ở đây vì ngươi chỗ dựa. Tuân mệnh. Tông chủ, có tông chủ che chở. Long Chiến lập tức như là mở ra máy hát, một năm một mười đêm hôm nay tại cửa ra bảo, sư phụ Công Đâu Cửu cùng trận đạo phong phong chủ Thái Ức đạo nhân vì tranh đoạt đệ tử mà lên tranh chấp, từ đầu chí cuối tự thuật một lần. Nguyên lai là vì việc này, Công Đâu trưởng lão làm gì như vậy, đệ tử kia muốn đi nơi nào tự nhiên có lựa chọn của mình, tội gì xảy ra tranh chấp. Huống hồ trận đạo phong hiện tại xác thực không có đệ tử, để Thái Nhất phong chủ tuyển đi cũng chưa hẳn không phải một chuyện xấu. Lại nói tên đệ tử kia cuối cùng là đi trận đạo phong. Lâm Ly thần thức quét mắt một lần bốn phía phát hiện không có người thứ tư tồn tại, liền mở miệng hỏi. Về tông chủ, đệ tử kia cuối cùng đi tiên kiếm phong. Long Chiến khoái ngôn khoái ngữ lúc này trả lời. Lâm Ly trong lúc nhất thời đống cảm giác im lặng, thì ra hai người tranh giành nửa ngày thậm chí còn đánh một trận, kết quả người ta ai cũng không có tuyển, lựa chọn cùng Diệp Thành lăn lộn đi. Thất bại. Tốt, việc này liền tạm thời bỏ qua, trong tông còn có rất nhiều đệ tử ưu tú, Công Đâu trưởng lão nếu là vừa ý, cứ việc đi chọn chính là, đến lúc đó cùng Lưu Thương thông báo một tiếng liền có thể. Lâm Ly hợp thời kết thúc cái đề tài này, hóa giải Công Đâu cựu xấu hổ. Đa tạ tông chủ. Hay là nhìn xem bản tông cho các ngươi mang đến cái gì tiên phẩm đi." Lâm Ly nói, liền tâm niệm vừa động, từ hệ thống trong không gian lấy ra cái kia Thụy Thải Huyền Hỏa Lô. Theo Lâm Ly động tác, cái kia Thụy Thải Huyền Hỏa Lô chậm rãi rơi vào giá thiết phòng trung ương, chỉ gặp lò kia lưu chuyển lên lộng lây thủy thải, phảng phất hội tụ giữa thiên địa linh vận, thân lò do không biết tên thần thiết đúc thành, mặt ngoài tuyên khắc lấy phù văn cổ xưa, mỗi một vẽ đều ẩn chứa thâm ảo đạo vận, trong lúc mơ hồ, có tiên âm lượn lờ, làm lòng người thần yên tĩnh, lại lòng sinh kính sợ. Miệng lò khẽ nhếch, hình như có mây mù bốc hơi, đó là tiên linh khí đang chậm rãi tràn ra. Cho dù là bình thường nhất quán thạch, một khi tới gần nơi này lò, cũng sẽ nhiễm phải một tia bất phàm khí tức, phản phất sắp thuế biến chủ sinh. Lô này tên là Thụy Thải Huyền Hỏa Lô, chính là ta dưới cơ duyên xảo hợp được, trong đó chất chứa có thượng cổ tiên nhân di trạch, có thể mức độ lớn nhất chiết xuất vật liệu, thậm chí có nhất định tỷ lệ để pháp bảo sinh ra linh trí, thành tựu tiên khí chi cơ. Lâm Ly trong thanh âm mang theo vẻ kiêu ngạo cùng chờ mong, nhìn về phía Công Đâu Cửu trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm cùng chờ mong. Công Đâu Cửu nghe vậy, trong mắt tinh quang bạo phát, hắn biết rõ điều này có ý vị gì, một thanh có thể tự chủ trưởng thành, thậm chí có được linh trí thần binh. Đối với bất luận cái gì luyện khí sư mà nói, đều là tha thiết ước mơ chí bảo. Lúc này, hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, chuẩn bị mở ra Thụy Thải Huyền Hỏa Lô, luyện chế trong lòng của hắn sớm đã lối suy nghĩ nhiều năm thanh kia có thể phách sơn đoạn nhạc, chạm yêu trừ ma thần phủ. Theo cách khắc quyết hoàn thành, trong lò hỏa diễm đột nhiên dâng lên, hóa thành một đầu hỏa long, xoay quanh mà lên, toàn bộ giá thiết phòng bên trong nhiệt độ trong nháy mắt tiêu thăng, một trận trước nay chưa có luyện khí thịnh yến, như vậy mở màn. Chương 195, ngươi chính là ta thân đại ca. Chương 195, ngươi chính là ta thân đại ca. Hỏa long trên không trung bốc lên gào thét, nó nóng bỏng nhiệt độ đem không khí chung quanh đều bật bẹo phảng phất mặt nước gợn sóng bình thường, mà cái kia thủy thải huyền hỏa lô bên trong hỏa diễm càng là chói lóa mắt, giống như thực chất hỏa diễm tinh linh tại trong lò nhảy múa, đem mỗi một tia thiên địa linh khí đều đặt vào trong đó, là sắp đạn sinh thần phụ rót vào sức sống vô tận cùng tiềm năng. Công Đâu Cửu vẻ mặt nghiêm túc, hai tay không ngừng biến đổi phức tạp luyện khí thủ ấn, mỗi một cái động tác đều tình chuẩn không gì sánh được, phảng phất là tại cùng lửa trong lò đối thoại, dẫn dắt đến bọn chúng dựa theo ý chí của hắn đi tạo nên thanh kia trong giấc mộng thần phụ. Theo thủ ấn gia tốc, trong lò hỏa diễm cũng càng cuồng bạo, nhưng ở Công Đâu Cửu tinh diệu điều khiển bên dưới, những này ngọn lửa cuồng bạo lại như là bị thuần phục ngựa hoang, ngoan ngoãn dung nhập vào ngay tại dần dần thành hình dịu phôi bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, toàn bộ giá thiết phòng bên trong trừ hỏa diễm đôn đốt âm thanh cùng Công Đâu Cửu trầm thấp chú ngữ âm thanh bên ngoài, không còn gì khác tiếng vang. Rốt cục, nương theo lấy một tiếng thanh thúy vang động, cái kia dịu phôi tại hỏa diễm tẩy lễ bên dưới hoàn thành lộ sắc cuối cùng, một thanh tản ra nhàn nhạt kim huy, mặt ngoài lưu chuyển lên phù văn thần bí thần phủ thình lình xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lâm Ly nhìn qua thanh kia tản ra vô thượng uy áp thần phủ, trong mắt lóe ra kích động cùng tán thưởng. Công Đâu Cửu nhìn qua thanh này vừa mới ra lò thần phủ ngắn ngủi thất thần, sau đó chậm rãi vươn tay nắm chặt cán búa. Tại hắn nắm chặt cán búa trong mắt, bên trong cả gian phòng bầu không khí bỗng nhiên ngưng kết. Công Đâu Cửu chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp mà lực lượng cường đại từ trong dịu tràn vào thân thể của hắn. Phản phất cùng trôi này thần phụ thành lập một loại khó nói nên lời liên hệ. Ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy, phản phất có thể nhìn rõ thế gian vạn vật bản chất. Đúng lúc này, thần phụ bên trên phù văn đột nhiên hào quang tỏa sáng, một cỗ cổ lão mà uy nghiêm khí tức tràn ngập ra, đem toàn bộ giá thiết phòng bao phủ trong đó. Khí linh ra đời. Công Đâu Cửu thấp giọng nỉ non, trong thanh âm mang theo một tia khó có thể tin cùng vô tận vui sướng. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng nuốt ve cán búa, cảm thụ được khí linh ở trong cơ thể hắn phun trào lực lượng, đó là một loại đã lạ lẫm lại cảm giác quen thuộc, phản phất là bẩm sinh đồng bạn. Theo khí linh thức tỉnh, thần phụ phảng phất có sinh mệnh bình thường, rung động nhẹ nhẹ, phát ra trầm thấp mà kéo dài bù bù. Công Đâu Cửu nhắm mắt ngưng thần, cùng khí linh tiến hành im ắng giao lưu, hắn có thể cảm nhận được khí linh vui sướng, hiếu kỳ, cùng phần kia đối với chiến đấu cùng lực lượng khát vọng. Khi Công Đâu Cửu lần nữa lúc mở mắt ra, ánh mắt của hắn đã trở nên kiên định mà sắc bén. Hắn chậm rãi giơ lên thần phụ, đối với không trung vung lên, chỉ gặp một đạo màu vàng phủ mang phá toái hư không, mang theo vô tận uy thế cùng lực lượng hủy diệt, đem cách đó không xa một tảng đá lớn trong nháy mắt chém thành hai nửa, mà phủ mang những nơi đi qua, ngay cả không khí đều phảng phất bị xé nứt ra. Tốt một thanh thần phủ. Lâm Ly nhịn không được cao giọng tán thưởng, hắn có thể cảm nhận được thanh này thần phủ ẩn chứa lực lượng cường đại, cùng phần kia cùng Công Đâu Cửu chặt chẽ tương liên ăn ý, xin mời tổng chủ vì đó ban tên cho. Công Đâu Cửu quay người một chân quỳ xuống, hai tay cung kính bưng lấy chuôi kia thần phủ mặt hướng Lâm Ly, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng kính ngưỡng. Lâm Ly chậm rãi tiến lên, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú chuôi kia lóng lánh ánh sáng màu vàng nóng thần phủ, cảm thụ được trên đó lưu chuyển phù văn thần bí cùng mênh mông linh lực ba độ. Sau một lát, hắn trầm giọng nói, đóa này tập thiên địa linh khí, nhận hỏa long chi liệt, trải qua ngươi chi thủ, dùng hỏa chủ sinh. Nó uy năng đủ để phá núi đoạn hải, khai thiên tích địa. Nó đã tượng trưng cho lực lượng cùng dũng khí, cũng ẩn chứa sáng tạo cùng thủ hộ chi ý, liền mệnh danh là Long Ngâm Khai Thiên Phủ đi. Công Đâu Cửu nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ kích động, liên thanh đồng ý, Long Ngâm Khai Thiên Phủ, tên rất hay. Đa tạ tông chủ ban tên cho, hắn lần nữa cung kính túi lầu xuống, sau đó chậm rãi đứng dậy, hai tay nắm chặt cán búa, phảng phất có thể nhờ vào đó cùng trong dịu khí linh cùng hưởng phần bình quang này cùng sứ mệnh. Lâm Ly mỉm cười gật đầu. Hắn biết, thanh này Long Ngâm Khai Thiên Phủ không chỉ có là đối với Công Đâu Cửu kỹ thuật luyện khí cao nhất khẳng định, càng là bọn hắn tông môn thực lực tăng lên lại một tượng trình. Lâm Ly dặn dò, lô này sau này về luyện khí phong tất cả, Công Đâu phong chủ cần phải thích đáng lợi dụng, đa số tông môn chế tạo thần binh lợi khí. Nói xong, hắn liền rời đi luyện khí phong. Lâm Ly sau khi rời đi, Công Đâu Cửu thu hồi luyện chế Long Ngâm Khai Thiên Phủ lúc nghiêm túc, thay đổi một bộ hoàn toàn khác biệt khuôn mặt. Tay hắn cầm Long Ngâm Khai Thiên Phủ, chậm rãi tới gần còn tại nghiên cứu huyền hỏa lô Long Chiến. Ân. Long Chiến đột nhiên cảm thấy phía sau thấy lạnh cả người đánh tới. Tiểu tử thối, dám cáo trạng. Vi sư hiện tại liền cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái. Công Đâu Cửu cơ khai thiên dịu, ác thanh ác khí nói ra. A, sư phụ, ta sai rồi. Một tiếng hét thảm trong nháy mắt quanh quẩn tại Côn Luân Tông, đã quấy rầy chưa chìm vào giấc ngủ các đệ tử, bọn hắn nghe được thanh âm này đều cảm thấy không rét mà run. Vừa rồi đó là cái gì thanh âm? Ai nha, là Long Chiến sư huynh đang cầu xin tha đâu. Long Chiến sư huynh lại gây Công Đâu phong chủ tức giận. Ai biết được, Công Đâu phong chủ tính tình thế nhưng là nổi danh nóng nảy, nghe thanh âm kia, Long sư huynh lần này chỉ sợ đến chịu khổ một chút đầu. Các đệ tử nhìn có chút hả hê nghị luận ầm ĩ. Ngày kế tiếp tảng sáng, một tên thân ảnh lão đạo từ luyện khí phong đỉnh chậm rãi đi xuống, gánh vác một hạng trách nhiệm, đi thăm tất cả đỉnh núi, thành mời tất cả đỉnh núi chi chủ quang lâm luyện khí phong, cùng nhau giám thưởng tông chủ bàn cho chân quý thủy thải huyền hỏa lô. Cùng lúc đó, tại tiên thu phong chi đỉnh, Lạc Phong chính hết sức chăm chú tại thuần thú chi đạo nghiên cứu, hai chân trùng điệp mà ngồi, hai mắt nhắm nghiền, đang cùng bên cạnh uy phong lẫm lẫm huyền băng linh hồn tiến hành một trận tâm linh khắc sâu giao lưu. Đang lúc phần này yên tĩnh sắp đạt tới cực hạn thời điểm, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động tiếp cận hắn. Lạc huynh, xin mời tỉnh một chút. Lạc Phong bị bất thình lình kêu gọi từ trong trầm tư kéo về, chậm rãi mở mắt ra, lúc đầu trong lòng giật mình, thốt ra, yêu nghiệt phương nào, lập tức xuất phát từ bản năng, một quyền vung ra, chính giữa người kia ngực, đem nó đánh ngã xuống đất. Ôi, ta là Long Chiến a, bị đánh bại người kêu thảm hô. Ai nha, nguyên lai là Long Minh, ngươi làm sao làm đến sưng mặt sưng mũi. Lạc Phong nhìn qua trước mắt vị này chật vật không chịu nổi Long Chiến, không khỏi nhịn không được cười lên. Còn không phải ta người sư tôn kia, xuất thủ thật không có nặng nhẹ. Long Chiến ảo não giải thích nói. Nha, ngươi lại thế nào gây công Thâu Phong chủ tức giận? Mau nói đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không phải liền là bởi vì tại tông chủ trước mặt cáo cái nhỏ chẳng thôi. Long Chiến trong giọng nói mang theo một tia bị khuất. Ngươi thật đúng là gan to bằng trời, biết rõ công Thâu Phong chủ tính tình nóng nảy, ngươi còn đi cáo trạng. Muốn đổi thành là ta, đánh chết ngươi cũng không đủ. Đúng rồi, ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì? Hắc hắc, nói cho ngươi một tin tức tốt, tông chủ ban cho chúng ta luyện khí phong một tòa thủy thải huyền hóa lô, dùng nó luyện chế thần binh có khả năng sinh ra linh chi a. Thật sao? Hai ta là huynh đệ, ta còn có thể lừa ngươi sao? Thế nào, muốn hay không tiếng kêu nghĩa phụ, ta cho ngươi luyện một thanh thần binh. Nói, Lạc Phong liền giơ lên nắm đấm chuẩn bị động thủ. Hắc hắc, chỉ đùa một chút. Đi thôi, cùng ta đi xem một chút, hôm nay sư tôn còn mời từng cái phong chủ đến đây. Đi. Lạc Phong nói liền hướng một bên Huyền Băng Linh Hổ nói thứ gì, sau đó liền đi theo Long Chiến đi luyện khí phong. Như thế nào? Thái Ức đạo trưởng, ngươi không có bảo vật như vậy đi. Đây chính là tông chủ tự mình ban cho chúng ta luyện khí phong chân phẩm, vừa bước vào luyện khí phong địa giới, Công Thâu cửu cái kia khiêu khích ý vị mười phần lời nói liền truyền vào trong hai. Công Thâu lão đệ, ngươi chớ nên đắc ý hí hửng, chỉ là một cái lò thôi, ta còn không để vào mắt. Thái Ức đạo nhân một mặt khinh thường đáp lại. Chỉ là một cái lò? Hừ, ta lại nói cho ngươi, cái này Thụy Thải Huyền Hỏa Lô luyện chế thần binh, có xác suất dựng dục ra linh trí. Linh trí a, ngươi có thể minh bạch. Nhà quê. Bị Công Thâu cửu xưng là nhà quê, Thái Ức đạo nhân lại ngoài ý liệu không hề tức giận, ngược lại thay đổi một bộ định nọt thần sắc, xích lại gần tiến đến. Ta nói Công Thâu mình, có thể hay không cũng cho tiểu đệ luyện chế một thanh. Như vậy chuyển tiếp đột ngột thái độ, ngược lại để Công Thâu cửu hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Thái Ức đạo nhân lại sẽ như vậy trực tiếp đưa ra thỉnh cầu. Nhưng nghĩ lại, cái này Thái Ức đạo nhân từ trước đến nay giàu hoạt đa trí, hành động hôm nay, sợ là có mưu đồ khác. Nha, Thái Ức, ngươi cái này trở mặt tốc độ thật đúng là so lật sách còn nhanh. Bất quá thôi, luyện khí chuyện này, cũng không phải tùy tiện nói một chút, vật liệu, công pháp, thời gian, thiếu một thứ cũng không được, càng đừng đề cập muốn để pháp bảo sinh ra linh trí, đó càng là khó càng thêm khó. Công Thâu cửu cố ý kéo dài âm điệu, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức. Thái Ức đạo nhân nghe vậy, nét miệng lên một vòng thần bí dáng tươi cười, từ trong tay áo chậm rãi lấy ra một vật, đó là một cái phong cách cổ xưa gỗ, phía trên khắc đầy phức tạp phù văn, ẩn ẩn tản mát ra nhàn nhạt linh khí. Công Thâu Minh, ngươi nhìn đây là cái gì? Công Thâu cửu lông mày nhíu lại, đưa tay tiếp nhận một gỗ, nhẹ nhàng mở ra, chỉ gặp bên trong nằm một cây nhìn như phổ thông, lại ẩn chứa kinh người linh lực phát triển. Phất trần mỗi một cây sợi tơ đều phảng phất ẩn chứa sinh mệnh rung động, trong lúc mơ hồ hình như có nói nhỏ quanh quẩn, làm cho lòng người sinh kính sợ. Đây là linh tí ẩn chí phất. Công Thâu cửu thanh âm không tự giác để cao mấy phần, trong mắt lóe lên một vòng vẻ tham lam. Cái này linh tí ẩn chí phất, thế nhưng là bảo vật trong truyền thuyết, nó vật liệu cực kỳ hiếm thấy, cần thu thập thiên địa linh khí nồng nặc nhất chi địa vạn năm linh mục, lại lấy đặc thù pháp môn luyện chế, mới có thể có một khả năng nhỏ nhoi dựng dục ra linh trí. Mà trước mắt căn này, dù chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng này cố mơ hồ linh tính lại là không làm được giả. Không sai, đây chính là linh tí ẩn chí phất hình thức ban đầu. Ta nguyên bản định đem nó làm trùng kích cảnh giới cao hơn phụ trợ pháp bảo, nhưng nếu Công Thâu Minh Thụy Thải Huyền Hỏa Lô có như thế thần hiệu, sao không để cho chúng ta đến cái cường cường liên hợp, cộng đồng chứng kiến kỳ tích sinh ra? Thái Ức đạo nhân trong mắt lóe ra tinh quang, hiển nhiên đối với cái này hợp tác tràn ngập chờ mong. Công Thâu cựu trong lòng tính toán, cái này đích xác là cái cơ hội khó được. Nhược chân năng dùng Thụy Thải Huyền Hỏa Lô trợ phất trần này sinh ra linh trí, không chỉ có thể tăng lên rất nhiều chính mình luyện khí danh vọng, có thể được một phần chân quý lợi nhân tình. Nghĩ tới đây, hắn ra vẻ trầm ngâm một lát, lập tức lộ ra một nụ cười đắc ý tốt. Đã ngươi như vậy thành khẩn, ta liền thành toàn ngươi lần này. Bất quá, phất trần này nếu thật sinh ra linh trí, nó quyền sở hữu cũng khó mà nói. Công Thâu cửu cố ý lưu lại câu chuyện, muốn thăm dò Thái Ức đạo nhân danh giới cuối cùng. Thái Ức đạo nhân cười ha ha một tiếng, tựa hồ sớm đã ngờ tới Công Thâu cửu sẽ có câu hỏi như thế. Yên tâm, Công Thâu huynh, ta tự nhiên có tính toán của ta. Như phất trần thật có thể thức tỉnh linh trí, từ nay về sau, chỉ cần là ngươi Công Thâu cửu coi trọng đệ tử, ta tuyệt không tranh đoạt, mà lại ngươi chính là đại ca của ta, thân đại ca. Thành giao. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Công Thâu cửu vô đuổi, lập tức chào hỏi Long Chiến chuẩn bị luyện khí công việc. Chương 196, Huyền Vũ Hiến Vật Quý. Chương 196, Huyền Vũ Hiến Vật Quý. Sư phụ, hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng, Thụy Thải Huyền Hỏa Lô đã thêm nhiệt đến trạng thái tốt nhất, chỉ chờ chỉ thị của ngài. Long Chiến vội vàng tiến lên nói ra. Mà mẹ nó, ngươi là ai? Mấy vị phong chủ nghe tiếng quay người nhìn qua, trông thấy Long Chiến bộ dáng giật nảy mình. Chư vị phong chủ, ta là Long Chiến nha. Long Chiến ngượng ngùng nói ra. Xoa, làm sao bị đánh thành bộ dáng này, nói ai làm, chúng ta cho ngươi tìm lại mặt mũi. Nghe vậy Long Chiến ngượng ngùng gãi đầu một cái, lập tức ánh mắt nhìn về phía Công Thâu cửu. Ngươi cái này hạ thủ cũng quá có chút tàn nhẫn quá, thế nào cho hải tử đánh thành dạng này? Nô Tiêu Vân nhìn ra Long Chiến ánh mắt chỉ, sau đó nói ra. Còn không phải tiểu tử này tại tông chủ nơi đó cáo ta trạng. Tốt tốt, khai lò luyện khí. Công Thâu cửu nhàn nhạt giải thích một câu liền không còn tiếp tục cái đề tài này. Công Thâu cửu tiếp nhận Thái Ức trong tay linh ti ẩn chí phất đi đến Huyền Hỏa Lô càng trước, hai mắt ngưng tụ, cái kia Huyền Hỏa Lô nóc liền tự động bay lên. chỉ gặp hắn hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết, thủy thải huyền hỏa lô bên trong hỏa diễm, trong lúc nhất thời, trong lò ánh lửa hừng hực, sát thái lộng lẫy, tựa như cầu vồng giống như chói lọi, lại như tinh hà giống như thâm thúy. Trong ngọn lửa, ẩn ẩn có long ngâm phượng minh thanh âm, đó là lô hỏa chi linh tại vui mừng, đối với sắp đến luyện chế tràn ngập chờ mong. Công Đâu Cửu hít sâu một hơi, đem tâm thần hoàn toàn đắm chìm ở luyện chế bên trong. Hắn biết rõ, lần này luyện chế không chỉ có liên quan đến trận đạo phong mặt mũi, càng là đối với tông chủ bàn cho thủy thải huyền hỏa lô một lần trọng yếu khảo nghiệm. Trong tay linh ti ẩn chí phất tại hắn linh lực tôi động bên dưới, dần dần tản mát ra nhàn nhạt quang, phản phất ẩn chứa một loại nào đó cổ lao trí tuệ cùng linh tính, chờ đợi bị tỉnh lại. Hắn đem linh tơ chậm rãi đưa vào trong lò, cùng lúc đó, trong lò hỏa diễm phản phất cảm ứng được cái gì, đột nhiên vừa tăng, đem linh tơ chăm chú bao khỏa. Theo hỏa diễm thiêu đốt, linh tơ bắt đầu chậm rãi hòa tan, hóa thành từng sợi thật nhỏ tia sáng, tại trong lò xoay quanh bay múa, tựa như tinh linh tại vũ đạo, lại như tinh thần tại quỹ tích bên trong xuyên thẳng qua. Công Đâu Cửu ánh mắt càng phát ra chuyên chú, hắn không ngừng điều chỉnh hỏa diễm nhiệt độ cùng cường độ, bảo đảm mỗi một tia linh lực đều có thể vừa đúng dung nhập linh tơ bên trong, khiến cho dần dần ngưng tụ thành hình. Quá trình này dị thường gian nan, hơi không cẩn thận liền có thể dẫn đến luyện chế thất bại, thậm chí dẫn phát lô bạo, nhưng Công Đâu Cửu bằng vào nhiều năm luyện chế kinh nghiệm cùng đối với trận pháp khắc sâu lý giải, mỗi một bước đều đi được cẩn thận từng ly từng tí, làm gì chắc đó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong lò cảnh tượng cũng đang không ngừng biến hóa. Nguyên bản tán loạn tia sáng dần dần hội tụ, tạo thành một thanh bước đầu phất trần hình dáng. Nhưng cái này còn xa xa không đủ, chân chính khiêu chiến ở chỗ như thế nào để thanh này phất trần sinh ra linh trí, trở thành một kiện chân chính pháp bảo. Hắn hai mắt nhắm lại, trong miệng mặc niệm chú ngữ, một cỗ lực lượng vô hình từ hắn thể nội tuôn ra, chậm rãi hướng thủy thải huyền hỏa lô bên trong thẩm thấu. Theo nguồn lực lượng này gia nhập, trong lò hỏa diễm trở nên càng thêm hừng hực, phản phất thiêu đốt không còn là phổ thông hỏa diễm, mà là linh hồn chi hỏa. Tia sáng tại hỏa diễm tẩy lễ bên dưới, bắt đầu tản mát ra hào quang chói sáng, từng luồng linh động khí tức tràn ngập ra. Rốt cục, tại một đoạn thời khắc, tất cả ánh sáng kia phản phất tìm được kết cục, đột nhiên ngưng tụ thành một thanh nóng ánh sáng long lanh, linh quang lấp loé phất trần. Phất trần mỗi một cây tia đều phản phất đã có được sinh mạng, khe đung đưa, phóng xuất ra nhàn nhạt trí tuệ chi quang, mà phất trần kia tay cầm, càng là ẩn ẩn có đường vân hình rồng hiện, lộ ra dị thường thần bí. Thành. Công Đâu Cửu mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy kích động cùng vui sướng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra thanh này tân sinh phất trần, cảm thụ được trên đó chạy xuôi linh lực cùng linh tính, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Thật sự là ta hảo đại ca, cái này luyện khí nhất đạo, trong thiên hạ này không người có thể ra ngươi trái phải, gặp phất trần luyện chế thành công, Thái Ức vội vàng tiến lên một trận vuốt mông ngựa. Ngươi nhớ kỹ ngươi nói a, về sau trong tông đệ tử ta nhìn chúng tuyệt không dành với ta. Công Đâu Cửu đắc ý nói. Đó là tự nhiên. Ban đêm bên trên ta trận đạo phòng, uống rượu mấy chén. Đi. Tại luyện chế xong Thái Ức muốn phất trần sau, Công Đâu Cửu lại được ý nhìn xem mặt khác ba vị phong chủ, phảng phất tại nói, cầu ta cho các ngươi cũng luyện chế một thanh thần binh. Xem hết, đi. Mạc Vấn Nhất phất tay áo bảo lúc này liền chuẩn bị rời đi. Mạc lão đầu, ngươi không cần luyện cái đan lô cái gì, gặp Mạc Vấn muốn rời khỏi, Công Đâu Cửu hỏi. Muốn cái gì đan lô, người ta đan phong trên có tông chủ bàn cho đại đạo đan đỉnh, còn cần ngươi luyện đan lô. Đi, lão Mạc trở về đánh cờ lạc. Diệp Thanh nói, cũng cùng Mạc Vấn Nhất cùng rời đi. Tại ngắn ngủi không đến một ngày thời gian bên trong, bởi vì long chiến miệng động, luyện khí phong sự tình cấp tốc truyền khắp Côn Luân Tông, khiến cho các đệ tử đều được biết một tin tức, luyện khí phong đạt được tông chủ Lâm Ly mới nhất ban cho thủy thải huyền hỏa lô, lợi dụng lô này luyện chế binh khí lại có cơ hội dựng dục ra linh trí. Tin tức này kích phát đông đảo đệ tử nồng hậu dày đặc hứng thú, bọn hắn nhao nhao khát vọng có thể gia nhập luyện khí phong, tự mình động thủ chế tạo một kiện đã thuộc về mình lại có thể cùng mình tâm linh tương thông thần kỳ binh khí. Chủ thượng, mấy ngày nay tại trong tông đợi còn thói quen. Lâm Ly Ân cần hướng Huyền Vũ hỏi. Đa tại chủ thượng hậu ái, mấy ngày nay tại trong tông môn đợi rất tốt. Trong tông tiên khí dư giả, ta khôi phục cũng càng nhanh, bây giờ đã khôi phục lại ngũ thành. Nói Huyền Vũ một tay kết ấn, hòa minh ngọc từ trong cơ thể chậm rãi phân ra, hắn nhẹ nhàng nắm chặt cung kính hướng Lâm Ly trình lên. Cho ta làm cái gì? Ngươi còn không có khôi phục hoàn toàn, trước giữ đi. Chủ thượng, hiện tại lão nô thương thế từ từ khôi phục là có thể, cái này hòa minh ngọc hay là giao về chủ thượng. Được chưa? Lâm Ly cũng không chối từ nữa, đem hòa minh ngọc nhận lấy. Hòa minh ngọc vào tay, Lâm Ly có thể cảm nhận được trên đó lưu chuyển ôn nhuận linh lực, phản phất có sinh mệnh giống như nhẹ nhàng nhịp đập, cùng nàng tâm thần tương liên. Nàng khẽ bước cằm, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này không chỉ là món pháp bảo, càng là kết nối nàng cùng Huyền Vũ trung thành cùng tín nhiệm mối quan hệ. Chủ thượng, những ngày này ta nhớ tới, ta hành cung kia bên trong còn có giấu một chút thượng cổ bảo vật. A. Lâm Ly có chút ghé mắt, lộ ra một tia hứng thú. Đợi lão nô đi đem nó thu hồi, hiến cho chủ nhân. Huyền Vũ cung kính thi lễ một cái, quay người hóa thành một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Thời gian một nén nhang đi qua, Huyền Vũ mới trở lại Lăng Tiêu Điện. Chủ nhân, ngài nhìn. Huyền Vũ mở ra hai tay, trên lòng bàn tay lơ lửng một viên lóe ra u quang phong cách cổ xưa ngọc giản cùng một con sinh sắn bình ngọc tinh xảo. Trên ngọc giản có khắc phức tạp phù văn, ẩn ẩn có thiên địa chi lực lưu chuyển, mà trong bình ngọc thì tựa hồ phong tồn lấy một loại nào đó chất lỏng, tản ra nhàn nhạt mùi thuốc, làm cho người nghe ngóng thần thanh khí sảng. Đây là. Lâm Ly ánh mắt ngưng lại, hắn có thể cảm nhận được cái này hai kiện vật phẩm không phải tầm thường, trên đó ẩn chứa tiên khí chi thuần túy, cho dù là trong tông môn chân tảng cũng khó có thể bằng được. Chủ nhân, bên trong ngọc giản này ghi lại một môn thượng cổ luyện thể chi pháp, tên là Huyền Vũ Chấn Trời Quyết, có thể trợ người nhục thân thành thánh, cường hóa gân cốt huyết mạch, đối với tu luyện rất có ích lợi. Mà trong bình ngọc này chứa chính là ta năm đó tại trong một chỗ bí cảnh ngẫu nhiên đoạt được tiên tiên dịch, phục dụng một giọt, liền có thể đột phá một cái đại cảnh giới, đồng thời không có chút nào tác dụng phụ. Huyền Vũ kỹ càng giới thiệu, trong giọng nói tràn đầy chân thành cùng chờ mong. Lâm Ly tiếp nhận ngọc giản cùng ngọc bình, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve qua ngọc giản mặt ngoài, cái kia phủ văn cổ xưa phảng phất tại trong nội tâm nàng khơi dậy tầng tầng gợn sóng, một cô không hiểu dòng tin tức trôi tiến nàng thức hải. Huyền Vũ chấn trời quyết áo nghĩa dần dần tại trong óc nàng rõ ràng, để hắn không khỏi âm thầm sợ hai thán phục nó tinh diệu tuyệt luân. Hệ thống bản này Huyền Vũ chấn trời quyết, chúng ta công pháp điện có sao? Về ký chủ, có, nhưng là tàng quyển. Huyền Vũ cung cấp bên trong ngọc giản này là hoàn chỉnh Huyền Vũ chấn trời quyết. Nghe nói hệ thống nói như vậy, Lâm Ly trong lòng hết sức cao hứng. Cứ như vậy trong tông môn những cái kia luyện thể đệ tử liền có thể nâng cao một bước. Huyền Vũ, ngươi trọng lễ như thế, ta há có thể không thu? Nhưng phần tình nghĩa này, ta Lâm Ly khắc trong tâm khảm. Lâm Ly trong giọng nói tràn đầy cảm kích cùng kiên định. Huyền Vũ nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Sau đó Huyền Vũ lại móc ra một kiện khác chí bảo, là một kiện binh khí, chỉ gặp nó toàn thân do không biết tên kim loại đen rèn đúc mà thành, mặt ngoài lưu chuyển lên nhàn nhạt lôi quang, ẩn ẩn có tiếng long ngâm quanh quẩn tại trong không khí, lộ ra một cỗ làm người sợ hãi uy áp. Chủ nhân, đây là ta trải qua thiên tân vạn khổ, từ trên chiến trường mang về nhân chủ vũ khí tên là nộ lôi kích, có được thao túng lôi điện chi lực, vung vậy ở giữa có thể dẫn động thiên kiếp, uy lực vô tận. Huyền Vũ trong thanh âm mang theo một tia tự hào, hiển nhiên đối với kiện binh khí này cực kỳ hài lòng. Lâm Ly tiếp nhận lôi thần chiến kích, chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông xuyên thấu qua thân kích tràn vào trong cơ thể của hắn, phản phất cùng thiên địa ở giữa lôi điện sinh ra cộng minh. Hắn nhẹ nhàng vung lên, trong không khí lập tức tiếng sấm vang rền, điện quang lấp lóe, một cỗ không thể giải thích uy thế lan ra. Thật sự là khoáng thế thần minh. Lâm Ly từ đáy lòng tán thán nói, trong lòng đối với Huyền Vũ khẳng khái cùng trung thành càng thêm cảm kích. Chủ thượng, đây chỉ là nhân chủ binh khí một trong. A, đây chỉ là thứ nhất. Vậy còn có đây này? Lâm Ly tò mò hỏi. Còn có ba thanh phân biệt bị thanh long, bạch hổ, chu tước mang đi, tăng thêm cái này nộ lôi kích hết thảy bốn thanh thần binh. Trừ cái đó ra còn có pháp bảo, bất quá pháp bảo này di thất tại cổ chiến trường không biết tung tích, nếu là có thể tìm về liền tốt. Huyền Vũ ngữ khí có một tia tiếc nuối. Không sao, ta tin tưởng duyên phận đến tự nhiên có thể tìm được. Lâm Ly nhẹ nói lấy. Lưu Thương, mau tới Lăng Tiêu điện gặp ta. Thoại âm rơi xuống, Lưu Thương thân ảnh xuất hiện. Tông chủ. Lâm Ly đem ngọc giản kia, ngọc bình giao cho hắn. Tông chủ, đây là? Lưu Thương nhìn xem vật trong tay hỏi. Đây là Huyền Vũ chỗ hiến, trong ngọc giản là hoàn chỉnh Huyền Vũ chấn trời quyết, trong bình ngọc thì là thiên tiên dịch, phục dụng một giọt liền có thể tăng lên một cái đại cảnh giới. Ngươi đem ngọc giản giao cho công pháp điện, về phần cái kia thiên tiên dịch ngươi cầm lấy đi cùng trưởng lao phong chủ môn phân đi. Lâm Ly lời nói ôn hòa mà hữu lực, mỗi một chữ đều phảng phất ẩn chứa không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng từ bi. Chúng ta tông môn chính vào phát triển thời khắc, những tài nguyên này khi dùng cho bồi dưỡng càng nhiều đệ tử kiệt xuất cùng tăng cường tông môn thực lực. Nhớ kỹ, tài nguyên tuy tốt, nhưng càng quan trọng hơn là môn hạ đệ tử tâm tính tu hành cùng đoàn kết nhất trí tâm. Chớ để ngoại lực mất phương hướng chúng ta bản tâm. Lưu Thương nghe vậy, thần sắc nghiêm túc, hai tay nắm chặt ngọc giản cùng ngọc bình, trong mắt lóe ra kích động cùng kính sợ. Tông chủ yên tâm, thuộc hạ ổn thỏa xử lý thích đáng, không phụ tông chủ kỳ vọng cao. Các đệ tử nếu có thể nhờ vào đó cơ duyên tiến thêm một bước, chắc chắn vì tông môn góp một viên bạch, chúng sáng tạo huy hoàng. Lâm Ly khẽ gật đầu, ánh mắt thâm thúy, phảng phất xuyên thấu trước mắt không gian, nhìn về hướng càng thêm tương lai xa xôi. Đi thôi. Lưu Thương lĩnh mệnh, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất tại Lăng Tiêu điện bên trong, tiến về chấp hành Lâm Ly chỉ lệnh. Chương 197, Thiên Lôi tảng sáng, Dạ Lam Phong tới cửa. Chương 197, Thiên Lôi tảng sáng, Dạ Lam Phong tới cửa. Giờ phút này, ở vào Vô Lượng Hải bên bờ, những cái kia là Côn Luân Tông tuyển bạt đệ tử mà Lâm thời dựng khách sạn cùng tiểu lâu cũng không theo tuyển bạt kết thúc mà tạm biến, ngược lại càng lớn mạnh, dần dần có tiểu trấn hình thức ban đầu. Phó gia tựa hồ cũng bén nhạy bắt được một loại nào đó kỳ ngộ, điều động thành viên gia tộc đến tận đây, đồng dạng bước chân khách sạn kinh doanh chi đạo. Mạc Trần, người ta sẽ hay không bởi vậy nâng chọc giận Côn Luân Tông đâu? An Nhược Tố thấp giọng hướng Phó Mạc Trần hỏi thăm, trong lời nói mang theo một tia lo âu. Không cần sầu lo. Ngắm nhìn một phía, khách sạn san sát, Côn Luân Tông cũng không từng khu trục bất luận cái gì một nhà, ngươi cần gì phải lo sợ không đâu. Phó Mạc Trần đáp lại nói. Lời tuy như vậy, nhưng chúng ta chuyến này gánh vác gia tộc sứ mệnh, không thể phớt lờ. An Nhược Tố mặt lộ nghiêm trọng. Nếu như Côn Luân Tông cao tầng biết được chúng ta lợi dụng tông môn tên hành hương, lòng sinh không vui, hậu quả kia tuyệt không phải Phó gia có khả năng tiếp nhận. Nàng tiếp tục nói. Lần này bị Phó gia điều động đến đây, chính là Phó Mạc Trần một nhà. Xét thấy Phó Linh Tê làm Côn Luân Tông tông chủ thân truyền đệ tử thân phận, Phó gia xem đây là cơ hội tốt, ý đồ tại Vô Lượng Hải bên cạnh mở khách sạn, cũng kiêm doanh đưa đỏ nghiệp vụ. Huống chi, chưa Côn Luân Tông cho phép, chúng ta còn không cách nào bước chân cái này Vô Lượng Hải nửa bước. An Nhược Tố nói bổ sung, trong giọng nói để lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Phó Mạc Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ An Nhược Tố mu bàn tay, lấy đó trấn an, trong ánh mắt của hắn lóe ra trí tuệ quan mang. Nhược Tố, người ta đều biết, thế gian vật vật, lợi và hại tương sinh. Côn Luân Tông dù chưa minh văn cho phép, nhưng cũng không từng minh văn cấm chỉ chúng ta ở đây doanh hương. Chúng ta chỉ cần làm việc cẩn thận, không sợ nó nghịch lần, liền không có gì đáng ngại. Còn nữa, hắn tiếp tục nói, ánh mắt nhìn về phía nơi xa rộn rộn ràng ràng đám người cùng bận rộn bến tàu, tiểu trấn này cao hứng, kỳ thực cũng là Côn Luân Tông vui với nhìn thấy. Tông môn tuyển bạt đệ tử, hấp dẫn tứ phương khách đến thăm, kéo theo nơi đây nhân khí cùng tinh tế. Chúng ta thuận thế mà làm, không chỉ có thể là Côn Luân Tông phân ưu, giải quyết một chút kẻ ngoại lai ăn ngủ vấn đề, còn có thể mượn cơ hội này, là Phó gia lớn mạnh cơ nghiệp. An Nhược Tố nghe vậy, khẽ gật đầu, thần sắc hơi chậm. Ngươi nói cực phải, chỉ là ta trong lòng luôn có một tia bất an. Côn Luân Tông cao thâm mặt chắc, chúng ta bất quá phàm tục nhà, một khi đi sai bước nhầm, hậu quả khó mà lường được. Phó gia chủ tốt hai người đang nói, một nam tử tà mị đi đến. Vị khách quan này, chúng ta nơi này còn không có trùng tu xong, tạm không tiếp khách. Nếu là muốn ở trọ còn xin thay chỗ hắn đi. An Nhược Tố chỉ là dần dần nhìn thoáng qua trước mắt người tới liền như thế nói ra, mà Phó Mặc Trần càng là cũng không quay đầu lại, một mực tại nhìn xem đang động công bọn hạ nhân. An phu nhân, Phó gia chủ, ta không phải đến ở trọ. Lời này vừa nói ra, Phó Mặc Trần mới chậm rãi xoay đầu lại, là ngươi. Xem ra Phó gia chủ còn nhớ rõ ta nam tử kia cười nói. Ngươi tới làm cái gì? Chúng ta bây giờ nhưng không có sinh ý cùng các ngươi làm. Ha ha ha, Phó gia chủ nói đùa. Ta lần này tới là chủ động tìm các ngươi làm ăn nói, nam tử kia đưa lên thân phận của mình tín vật. Phó Mặc Trần sau khi nhận lấy nhìn thoáng qua, nguyên lai ngươi là Vân Ẩn Sơn trang thiếu chủ. Hư danh thôi, ta tên thiếu chủ này có thể kém xa Phó gia chủ thân phận tôn quý a. Dạ Lam Phong vừa cười vừa nói. Nói đi, ngươi muốn làm cái gì sinh ý? Ta muốn đi Côn Luân Tông một chuyến. Đi Côn Luân Tông? Phó Mặc Trần nhíu mày, hiển nhiên đối với bất thình lình thỉnh cầu cảm thấy ngoài ý muốn. Côn Luân Tông cũng không phải tùy ý ra vào chi địa, nhất là ngươi dạng này kẻ ngoại lai. Dạ Lam Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, tựa hồ sớm đã ngờ tới phản ứng của đối phương, hắn từ trong tay áo lấy ra một phong bịt kín hoàn hảo thư tín, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Ta tự nhiên biết Côn Luân Tông quý củ, nhưng tin này chính là nhà ta trang chủ tự tay biết, muốn nộp Côn Luân Tông tông chủ. Việc này liên quan đến trọng đại, ta Vân Ẩn Sơn trang không muốn mượn tay người khác, cho nên tự mình đến đây. An Nhược Tố ở một bên lặng lặng nghe, ánh mắt tại thư tín cùng Dạ Lam Phong ở giữa lưu chuyển, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Phó Mặc Trần thì cầm lấy thư tín, cẩn thận kiểm tra một phen, xác nhận không sai sau, mới chậm rãi mở miệng, mặc dù là như thế, Côn Luân Tông nội bộ sự vụ từ trước đến nay phức tạp, chúng ta cũng bất quá là phổ thông thương hộ, làm sao có thể giúp được việc ngươi. Phó gia chủ quá khiêm. Dạ Lam Phong nhẹ lay động quạt xếp, thần sắc tự nhiên, Phó gia cùng Côn Luân Tông nguồn gốc thâm hậu, nhất là Phó Linh Tê tiểu thư, càng là trong tông môn chạm tay có thể bỏng nhân vật. Lấy Phó gia danh vọng cùng nhân mạch, giúp ta dẫn tiến một hai, chắc hẳn cũng không phải là việc khó. Phó Mặc Trần nghe vậy, cũng không lập tức trả lời chắc chắn, mà là rơi vào trầm tư. Hắn biết, một khi liên lụy tiến Côn Luân Tông nội bộ sự vụ, liền có thể nhóm lửa thân trên, nhưng một phương diện khác, Vân Ẩn Sơn trang làm Thiên Hoang vực một đứng đầu thế lực, sau lưng nó tài nguyên cùng duy trì cũng không thể khinh thường, nếu là có thể bởi vậy giao hảo đối với Phó gia tới nói cũng là chuyện tốt. Việc này phong hiểm cực lớn, ta cần cùng gia chủ sau khi thương nghị mới quyết định. Phó Mặc Trần cuối cùng nói ra, trong giọng nói mang theo một chút do dự. Dạ Lam Phong tựa hồ sớm đã ngờ tới trả lời như vậy, hắn đứng người lên, gãy đôi phiến nhẹ nhàng hợp lại, cười nói, không sao, ta có thể chờ đợi ở đây mấy ngày. Phó gia chủ khảo lo rõ ràng sau, mới quyết định cũng không muộn. Nói, Dạ Lam Phong liền quay người muốn đi gấp, lại tại cửa ra vào dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Phó Mặc Trần cùng An Nhược Tố, hai vị yên tâm, Vân Ẩn Sơn trang lần này cũng không có bất kỳ không tốt tâm tư. Theo Dạ Lam Phong thân ảnh biến mất ở ngoài cửa, trong khách sạn lần nữa khôi phục bình tĩnh. Làm sao bây giờ? Phải hướng gia chủ bẩm báo sao? An Nhược Tố nhìn qua thư tín kia nói ra. Không, chuyện này chính chúng ta đến xử lý, làm tốt nhà chúng ta cái này người dẫn dắt vị trí sẽ càng thêm kiên cố nói. Phó Mặc Trần liền lấy ra gia tộc lệnh, muốn liên hệ tại Côn Luân Tông bên trong Phó Linh Tê. Linh Tê đọc lấy gia tộc lệnh bài bên trên truyền đến tin tức. Linh Tê, vi phụ giờ phút này chính tại Vô Lượng Hải bên cạnh, có chuyện quan trọng cần cùng mặt ngươi làm luận. Nhìn qua trên lệnh bài văn tự, Phó Linh Tê trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc. Gia tộc sự vụ không đều đã xử lý thỏa đáng sao? Nhưng mà nàng cũng không quá nhiều xoắn xuýt, lập tức đứng dậy, hướng Lăng Tiêu Điện phương hướng bước đi, dự định hướng Lâm Ly sư tôn xin phép nghỉ. Bước vào đại điện, Phó Linh Tê phát hiện Lâm Ly chính nhắm mắt ngưng thần, ngồi ngay ngắn, một thanh chiến kích lặng lặng nằm tại trong ngực hắn, tựa hồ đang trầm tư cái gì. Nàng nhẹ giọng kêu gọi, sư tôn. Đống nhiên Lâm Ly bỗng nhiên mở hai mắt ra, đằng không mà lên, trong ngực chiến kích cũng theo đó trôi nổi giữa không trung. Linh Tê ngươi tới vội vặn, nhìn kỹ. Nói, Lâm Ly đưa tay nắm chặt nộ lôi kích, bắt đầu cơ múa. Lâm Ly thân hình phảng phất dung nhập không khí, mỗi một kích đều tinh chuẩn mà lăng lệ, mang theo trận trận lôi minh, toàn bộ Lăng Tiêu Điện bên trong phong vân biến ảo, sấm sét vang dội. Đây không phải phổ thông kích pháp, mà là Lâm Ly kết hợp chính mình đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ, tự sáng tạo một bộ tên là Thiên Lôi Tảng Sáng kích pháp. Mũi kích vạch phá không khí, lưu lại từng đạo màu bạc quy tích, mỗi một thức đều ẩn chứa thiên địa chi lực, đã hiện ra cực hạn lực lượng vẻ đẹp, lại không mất linh xảo cùng biến hóa. Lâm Ly thân ảnh trên không trung xê dịch chuyển di, như du long đùa giỡn châu, mỗi một lần kích phong cùng không khí va chạm đều phảng phất muốn xé rách không gian, phóng xuất ra dọa người năng lượng ba động. Phó Linh Tê nhìn trợn mắt hốt mồm, nàng chưa bao giờ thấy qua như vậy rung động lòng người võ học biểu thị, mỗi một chiêu mỗi một thức đều thật sâu lạc ấn tại trong đầu của nàng. Nàng ý thức được, cái này không chỉ là kích pháp biểu thị, càng là Lâm Ly đối với võ đạo truy cầu cảnh giới cực hạn thể hiện, là đối với tự nhiên pháp tắc khắc sâu lý giải cùng vận dụng cực hạn hiện ra. Khi Lâm Ly cuối cùng thu thế, chiến kích bình tĩnh lại, Lăng Tiêu Điện bên trong lôi điện phong bạo cũng theo đó tiêu tán, chỉ để lại trong không khí nhàn nhạt mùi khét cùng làm cho người rung động tiếng vọng. Lâm Ly xoay người, nhìn về phía Phó Linh Tê, từ ngươi nhập tông đến nay, vi sư còn chưa tặng cho ngươi cái gì, bộ công pháp này chính là sư tự sáng tạo tên là Thiên Lôi Tảng Sáng, ngươi lại cực kỳ tu tập. Nói Lâm Ly lại đem nộ lôi kích hướng Phó Linh Tê đưa tới, đây là huyền vũ chỗ hiến, là thượng cổ nhân chủ sử dụng binh khí, tên là nộ lôi kích, vi sư hôm nay đưa nó tặng cho ngươi. Phó Linh Tê hai tay tiếp nhận nộ lôi kích, thân kích nặng nề mà tràn ngập lực lượng, phản phất có thể cảm ứng được nội tâm của nàng kích động cùng tính sợ. Nàng cúi người chào thật sâu, trong thanh âm mang theo kiên định cùng cảm kích, đa tạ sư tôn trọng thượng, linh tê định không phụ kỳ vọng, siêng năng tu luyện, đem thiên lôi tảng sáng phát dương quang đại.
Ân, phụ thân ngươi tìm ngươi chắc là vì đạt được ta Côn Luân Tông đặc cách, ngươi lại đem vật này giao cho phụ thân ngươi.
Lâm Ly nói lấy ra một viên thông hành lệnh, giao cho Phó Linh Tê.
Vật này là Côn Luân Tông thông hành lệnh, nắm giữ lệnh này có thể tự do thông hành tại Côn Luân Tông cùng Vô Lượng Hải bên cạnh, nhưng không phải là người nào đều có thể trèo lên Côn Luân Tông đảo, ngươi rõ chưa?
Lâm Ly ngữ khí trở nên nghiêm túc lên.
Đệ tử minh bạch.
Phó Linh Tê cung kính đáp.
Tốt, đi thôi.
Đệ tử cáo lui.
Phó Linh Tê cầm trong tay nộ lôi kích cung kính hành lễ, sau đó quay người rời đi.
Sau đó không lâu, Phó Linh Tê đã tới Vô Ngần Bờ Biển bên cạnh, Vô Lượng Hải bên cạnh. Ánh mắt của nàng cấp tốc đảo qua bốn phía, cuối cùng khóa chặt tại một gian chính khua chiêng gõ trống sửa sang bên trong trên khách sạn. Khách sạn kia nóc nhà thỉnh lình treo một cái bắt mắt giao chữ chưa bài. Xem ra cha mẹ là bị gia tộc can bài đến nơi đây quản lý làm ăn, trong nội tâm nàng âm thầm suy nghĩ, lập tức cất bước vào khách sạn cửa lớn. Cha, mẹ mới vừa vào cửa, nàng liền nhìn thấy đang chỉ huy người hầu bận rộn Phó Mặc Trần cùng An Như Tố.
Linh Tê, người đã đến a?
Phó Mặc Trần nhìn thấy nữ nhi, trên mặt trong nháy mắt tách ra dáng tươi cười.
Ấy, đây là sư tôn cho ta.
Phó Linh Tê không có dư thừa ngôn ngữ, trực tiếp móc ra Lâm Ly bàn cho thông hành lệnh bài.
Tông chủ hắn đã biết được chuyện này.
Phó Mặc Trần nhìn chăm chú trong tay thông hành lệnh, trong lòng phun lên một cỗ kinh ngạc, dù sao hắn còn chưa kịp hướng Phó Linh Tê lộ ra nửa điểm phong thanh.
Sư tôn nhìn rõ hết thảy, thế gian này lại có gì sự tình có thể giấu giếm được hắn đâu?
Hắn còn đặc biệt căn dặn ta, Côn Luân Tông hòn đảo cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện đặt chân.
Cho nên, nếu như các ngươi dự định kinh doanh cái này đưa đỏ suy nghĩ, nhưng phải chính mình hảo hảo cân nhắc một phen.
Phó Linh Tê hảo ý nhắc nhở.